Chương 3163, cơm chay bên trong hạ độc. Chương 3163, cơm chay bên trong hạ độc. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại Thanh Phong Quan gian kia, hơi có vẻ cổ xưa trong xương phòng tạm thời ở lại. Phòng nhỏ treo trên vách tường mấy tấm cổ xưa nói họa, bàn ghế bày đặt đến quy quy củ củ, lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Ngoài cửa sổ, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, thổi bay lấy trong viện vài cọng thúy trúc, phát ra vang lên sàn sạt. Trần Bình móc điện thoại di động cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, nói ra: "Tú tỷ, ta cùng Cao Mỹ Viên tại huyện thành Thanh Phong Quan, chính cùng Lý đạo trưởng tra một số liên quan tới tiểu trương thôn giếng cổ sự tình, hôm nay khả năng không thể quay về. Chờ chúng ta tra được tin tức xác thật về sau, lại trở về Bách Hoa thôn." Đầu bên kia điện thoại Điền Tú Tú lo lắng địa đáp lại: "Trần Bình, các ngươi ở bên ngoài, nhất định muốn chú ý an toàn a." Trần Bình tự tin nói: "Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi." Lúc này, treo trên tường cũ kỹ đồng hồ treo tường, biểu hiện thời gian đã là buổi chiều 1 giờ nữa. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời thông qua pha tạm song cửa sổ, vậy trong phòng trên mặt đất, hình thành từng khối kim sắc còn sáng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều còn không có ăn cơm trưa, cái bụng bắt đầu cục kêu lên. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra. Một vị tiểu đạo sĩ bưng lấy hai bát cơm chay đi tới, nhẹ giọng nói ra: "Hai vị thí chủ, mời dùng cơm chay." Trần Bình hướng tiểu đạo sĩ gật gật đầu, nói ra: "Tốt, đa tạ tiểu đạo trưởng." Cao Mỹ Viên cũng nói cảm tạ: "Cảm ơn, cảm ơn." Hai người tiếp nhận cơm chay, nhìn lấy vậy đơn giản lại nóng hôi hổi đồ ăn, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu ăn. Cơm chay tản ra nhấp nhô hương khí, tại đạo quan này thanh lưu trong hoàn cảnh, vốn nên là một trận thoải mái giản bữa ăn. Thế mà, hai người ăn hết không lâu, Cao Mỹ Viên đã cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đầu dường như bị một đoàn mê vụ bao phủ, thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra. Trần Bình bởi vì nắm giữ bách độc bất xâm thể chất, đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái. Nhưng hắn bén nhạy phát giác được, cái này cơm chay có chút không bình thường, rất có thể bị người hạ độc. Trong lòng của hắn giật mình, trong nháy mắt minh bạch tình huống không ổn, sau đó quyết định thật nhanh, quyết định giả vờ trúng độc té xỉu. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, nguyên bản an tĩnh cửa gian phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng bị thô bạo mở ra. Hai cái tiểu đạo sĩ nên ngang địa đi tới. Bọn họ nhìn lấy ngã trên mặt đất Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, trên mặt đột nhiên lộ ra giữ tận lại nụ cười thô bỉ. Bên trong một cái tiểu đạo sĩ ánh mắt bên trong để lộ ra tham lam cùng tà ác, nói ra: "Như thế xinh đẹp cô nương, thật sự là đáng tiếc. Một hồi muốn bị sư phụ thái âm bổ dương." Một cái khác tiểu đạo sĩ phụ họa, liếm liếm bờ môi nói: "Cô nương này một hồi bị sư phụ thải âm về sau, nếu như còn sống thì đến phiên chúng ta tới nếm thử, như thế xinh đẹp nữ nhân tư vị." Đối diện tiểu đạo sĩ liên tục gật đầu: "Xác thực, như thế xinh đẹp nữ nhân không ngủ thì đáng tiếc." Nói xong, hai người xoa xoa tay, không kịp chờ đợi hướng về Cao Mỹ Viên đi đến, chuẩn bị đem nàng khiêng đi ra. Liên tại bọn hắn sắp đụng phải Cao Mỹ Viên thời điểm, Trần Bình đột nhiên giống như một đạo tia chớp màu đen, từ dưới đất mặt nhảy lên một cái. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng dứt khoát, hai tay như ảo ảnh, tại hai cái tiểu đạo sĩ trên thân, nhanh chóng điểm mấy lần huyệt vị. Hai cái này tiểu đạo sĩ trong nháy mắt, giống như là bị thi định thân chú đồng dạng, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Trên mặt còn duy trì bộ kia bị ổi biểu lộ, chỉ là trong mắt nhiều một vẻ hoảng sợ. Đón lấy, Trần Bình cấp tốc theo bên người lấy ra một hạt đan dược, nhẹ nhẹ đặt ở Cao Mỹ Viên hơi hơi hé miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào Cao Mỹ Viên thể nội. Sau đó, Cao Mỹ Viên mí mắt hơi hơi rung động, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng là nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực, suy yếu hỏi thăm: "Trần Bình, cái này, đây là có chuyện gì?" Trần Bình không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặt đi đến cái kia hai cái không thể động đậy tiểu đạo sĩ bên người. Hắn ánh mắt như lưỡi dao đe dọa nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi thăm, nói: "Tại sao muốn tại trong thức ăn hạ độc?" Hai cái tiểu đạo sĩ bị Trần Bình khí thế hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, há miệng run rẩy nói ra: là chúng ta sư phụ Lý đạo trưởng phân phó, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể làm theo a." Thực vừa mới Trần Bình tiến vào Thanh Phong Quan thời điểm, cũng cảm giác được có một sợi như có như không, nói không nên lời quái dị bị đạo, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa nghĩ sâu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này Thanh Phong Quan Lý đạo trưởng tâm thuật bất chính. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết, cái này Thanh Phong Quan Lý đạo trưởng cũng là tại hơn 200 năm trước, tại tiểu trương trong thôn bố trí xuống tà trận Huyền Phong Tử. Cái này Huyền Phong Tử cũng không phải là nhân loại, mà chính là một đầu tu luyện tiên niên nô công tinh hóa thành hình người. Bây giờ hắn tu đạo về sau, có thể xảo diệu che đậy kín chính mình trên thân cái kia cô âm tà chi khí. Cho nên Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên ngay từ đầu đều không có phát giác. Trần Bình cau mày một cái, tiếp tục ép hỏi: "Sư phụ của các ngươi Lý đạo trưởng, vì cái gì phải làm như vậy?" Một cái tiểu đạo sĩ run rẩy thanh âm nói ra: "Ta, chúng ta sư phụ thường xuyên cầm nữ nhân tới luyện tà công, tựa như là thái âm bổ dương công phu. Cho nên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, chúng ta đều sẽ làm cho các nàng ăn hạ độc cơm chay, sau đó liền bị sư phụ cầm đi tu luyện." Trần Bình đại khái tìm hiểu tình hình về sau, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này Lý đạo trưởng, để tránh càng nhiều người vô tội thụ hại. Mà Lý đạo trưởng hai cái này đồ đệ, đối giáo cho rằng, vốn cũng không phải là người lương thiện, cũng không thể lưu. Sau đó, hắn ánh mắt run lên, theo bên người lấy ra kim châm. Kim châm tại thông qua cửa sổ dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, hắn thủ pháp thành thạo địa tại trên thân hai người, điểm mấy chỗ huyệt vị. Chỉ thấy hai cái này tiểu đạo sĩ thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra một trận thống khổ than nhẹ. Chỉ chốc lát sau, hai người thì biến thành hai đầu tiểu nô công, tại trên mặt đất vô lực vặn vẹo lấy. Lúc này, đứng ở một bên Cao Mỹ Viên, nhìn đến em đẹp hai cái tiểu đạo sĩ trong nháy mắt biến thành hai đầu tiểu nô công, trong lòng nhất thời tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Ánh mắt của nàng trừng đến thật lớn, bờ môi run nhẹ nhẹ, hỏi thăm, "Trần Bình, đây rốt cuộc đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hai người này, làm sao một hồi biến thành hai đầu tiểu nô công?" Trần Bình đi đến Cao Mỹ Viên bên người, nhẹ giọng an ủi, "Vừa mới chúng ta ăn chay cơm đều bị hạ độc, bất quá ta có bách độc bất xâm thể chất, cho nên vừa mới giả vừa bị độc choáng." Hai cái này tiểu đạo sĩ tiến đến về sau, kể một ít lời nói, muốn cầm ngươi đi cung cấp bọn họ sư phụ Thái Âm Bổ Dương. May mà ta kịp thời xuất thủ, khống chế bọn họ. Về phần bọn hắn vì cái gì biến thành hai đầu tiểu nô công, ta nghĩ hẳn là bọn họ sư phụ sử dụng chính mình ta công, đem bọn nó hóa thành hình người. Bọn họ bị ta điểm chết huyệt, mất đi sinh mệnh về sau, thì tự nhiên hóa thành nguyên lai bộ dáng. Cao Mỹ Viên nghe xong, lòng còn sợ hãi, suy yếu hỏi thăm, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng trong lòng suy nghĩ, cái này Thanh Phong Quan Lý đạo trưởng, quả nhiên đặc biệt lợi hại. Mà lại cái này Lý đạo trưởng còn tâm thuật bất chính, làm đến Thanh Phong Quan bên trong yêu khí trùng thiên. Lưu tại bên này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, chúng ta rời đi trước đạo quan lại nói. Bất quá, ngươi bây giờ thể nội còn có độc, cần ta giúp đỡ liệu thương. Tại trong đạo quan liệu thương không quá hiện thực, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta rời đi trước, giúp ngươi liệu thương sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Sau đó, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Cao Mỹ Viên, chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Hai người xuyên qua đạo quan hành lang, lúc này đạo quan lộ ra phá lệ âm u, trên vách tường ngọn đèn lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bọn họ đi ra đạo quan, đến đi ra bên ngoài đại quảng trường phía trên. Trên quảng trường vắng ngắt, chỉ có mấy cây cổ lão hoè thụ tại trong gió nhẹ chập chờn cành cây, phát ra vang lên sần sạt, dường như nói đạo quan không muốn người biết bí mật. Sau đó hai người phía trên Trần Bình ngừng ở bên cạnh xe, Trần Bình nổ máy xe, động cơ tiếng oanh minh đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Hắn đạp mạnh cần ga, xe như mũi tên rời cung nhanh chóng nhanh rời đi đạo quan. Chương 3164, ác độc tà đạo chương 3164, ác độc tà đạo một đường lên, hai bên cây tối phi tốc lui lại, giống như là đang thoát đi một cái đáng sợ ác mộng. Bọn họ đi tới huyện thành, một chỗ so sánh vắng vẻ địa phương. Nơi này bốn phía đều là xanh úng tươi tốt sơn lâm, một đầu chật hẹp đường nhỏ uốn lượn bên trong. Trần Bình đậu xe ở ven đường nhỏ núi rừng bên cạnh. Rừng cây rậm rạp bên trong ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng không biết tên chim chóc gọi tiếng, càng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng thần bí. Đó lấy, hắn cấp tốc đi tới xe chỗ ngồi phía sau, nhìn lấy suy yếu Cao Mỹ Viên, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. "Mỹ Viên, ta trước giúp ngươi liệu thương." "Tốt, làm phiền ngươi, Trần Bình." Trần Bình nhẹ nhàng nắm chặt Cao Mỹ Viên tay, một cỗ ấm áp nội lực chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng. Chỉ thấy hắn cau mày, hết sức chăm chú địa dẫn dắt đến nội lực, tại Cao Mỹ Viên trong kinh mạch du tẩu, nỗ lực đem nàng thể nội độc tố một chút xíu bức ra. Cao Mỹ Viên nhắm chặt hai mắt, trên trán phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Nàng có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà ấm áp lực lượng tại cùng thể nội độc tố chống lại. Một bên khác tại Thanh Phong Quan bên trong, Lý đạo trưởng đang ngồi ở hắn cái kia tối tăm trong mật thất tính toán. Mật thất trên vách tường khắc đầy các loại quỷ dị phù văn, lóe ra nhấp nhô u quang, làm hắn biết được Trần Bình bọn họ rời đi, mà lại hắn hai người thủ hạ tiểu đạo sĩ cũng gặp bất chắc lúc, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều kinh ngạc hoặc phẫn nộ biểu lộ. Ngược lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, thử, chờ qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi tiểu trương thôn bên kia, giải quyết Trần Bình bọn họ những thứ này người, lại bắt mấy mỹ nữ trở về cung cấp ta tu luyện. Thời gian đang khẩn trương cùng trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến trạm vạng tối 6 giờ. Chân trời mặt trời dần dần lặn về phía tây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam. Nguyên bản rõ ràng sáng bầu trời, dần dần ảm đạm xuống, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi rơi xuống, bao phủ khắp nơi. Trần Bình thay Cao Mỹ Viên liệu thường, chỉ một chút dùng 2 giờ. Tại hắn kiên trì không ngừng nỗ lực phía dưới, Cao Mỹ Viên thân thể nội độc tố mới bị toàn bộ thanh trừ. Lúc này Cao Mỹ Viên, sắc mặt tuy nhiên còn có chút tái nhợt, nhưng đã khôi phục một chút huyết sắc. Nàng hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn lấy mỏi mệt nhưng một mặt vui mừng Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, cảm ơn ngươi." Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, ôn nhu nói, "Mỹ Viên, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá, ngươi bây giờ thân thể vẫn tương đối suy yếu, lái xe trở về Bách Hoa thôn cũng cần hơn 1 giờ thời gian. Mà lại chúng ta hai cái bụng đều vô cùng đói, ta kiến nghị đi trên trấn mặt ăn một chút gì, lại nghỉ ngơi một hồi, chờ trời tối lại trở về, ngươi cảm thấy đâu?" Cao Mỹ Viên hơi hơi gật gật đầu, nói ra, "Được, có điều đến trước cho Tú tỷ gọi điện thoại, nói rõ một chút huyện thành Thanh Phong Quan bên này tình huống, miễn cho mọi người lo lắng." "Tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền đánh điện thoại cho Tú tỷ." Sau đó, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho Điền Tú Tú đánh tới. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình đem Thanh Phong Quan bên này phát sinh sự tình, kỹ càng cùng Điền Tú Tú nói một lần. Đầu bên kia điện thoại Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng tràn ngập lo lắng hỏi thăm, "Trần Bình, vậy các ngươi hiện tại không có sao chứ?" Thanh Phong Quan Lý đạo trưởng quá đáng giận. Trần Bình an an ủi nói, "Tú tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta bây giờ đều không có việc gì. Ngươi đầu tiên phải làm cho tốt Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn phòng ngự công tác, không thể để cho Lý đạo trưởng, Trương Bảo căn các loại ác đồ có cơ hội để lợi dụng được. Chúng ta sẽ ở trong huyện thành ăn xong sau bữa cơm chiều, lại trở lại Bách Hoa thôn." Điền Tú Tú đội vàng nói, "Tốt, không có vấn đề. Các ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận a." "Chúng ta sẽ cẩn thận, chúng ta ăn xong cơm tối về sau liền trở lại." "Tốt, cái kia chờ ngươi nhóm sau khi trở về, chúng ta lại liên hệ." "Không có vấn đề." Cùng Trần Bình thông hết điện thoại về sau, Điền Tú Tú sâu biết sự tình tính nghiêm trọng, ngay lập tức đi tìm thôn bên trong Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Trầm Tú như các loại cả đám, tại thôn làng trong phòng nghị sự bắt đầu khai hội. Trong phòng nghị sự bầu không khí khẩn trương mà nghiêm trọng, mọi người trên mặt đều tràn ngập lo lắng cùng cảnh giác. Trần Bình thì lái xe hơi, mang theo Cao Mỹ Viên đi tới huyện thành. Trong huyện thành đèn đuốc sáng trưng, đường đi bên trên ngựa xe như nước, cùng bọn hắn vừa mới kinh lịch âm u đạo quan, hình thành so sánh rõ ràng. Tại trong huyện thành, bọn họ tìm tới một nhà so sánh cao cấp tiệm mì. Trong quán trang sức trang nhã, bàn ghế bày đặt chỉnh tề, treo trên vách tường mấy tấm tinh mỹ tranh chữ. Hai người tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, điểm đơn giản một chút bánh bột. Chỉ chốc lát sau, nóng hôi hổi bánh bột thì bưng lên. Nhìn lấy cái kia mê người thực vật, hai người bụng lại bắt đầu đục cục kêu lên. Bọn họ không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, tại kinh lịch một phen mạo hiểm về sau, cái này phổ thông bánh bột giờ phút này cũng lộ ra phá lệ mỹ vị. Lúc này thời điểm thời gian đã là buổi tối 8:00, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Trên đường phố đèn đường ảo ảo sáng lên, chiếu sáng thành thị mỗi một góc nơi nhỏ lánh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng không có nhiều trì hoãn, sau khi cơm nước xong, liền đứng dậy rời đi tiệm mì, hướng về xe đi đến. Bọn họ lên xe, Trần Bình nổ máy xe, lần nữa đạp vào hồi Bách Hoa thôn đường. Một đường lên, Cao Mỹ Viên dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Trần Bình thì chuyên chú lái xe. Ánh trăng vẩy vào mặt đường phía trên, giống như là trải lên một tầng ngân sắc thảm. Một bên khác, tại Thanh Phong Quan bên trong, Lý đạo trưởng vẫn tại trong mật thất tính toán. Hắn cái kia phủ đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra một tia hung ác nham hiểm nụ cười. Bởi vì Cao Mỹ Viên ăn hắn dưới có độc cơm chay, tuy nhiên Cao Mỹ Viên trong thân thể độc đã giải, nhưng là trên người nàng còn lưu có một ít độc tính vật chất. Mà Lý đạo trưởng có thể thông qua những thứ này độc tính vật chất, cảm ứng được Cao Mỹ Viên chỗ vị trí. Cho nên trong lòng của hắn đồng thời không nóng nảy, tính toán đợi Cao Mỹ Viên ở nơi nào dàn xếp lại về sau, lại căn cứ cảm ứng đi tìm tới nàng. Trần Bình lái xe hơi, trở lại Bách Hoa thôn thời điểm, đã là buổi tối 9:15. Lúc này, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Điền Tú Tú bọn họ vừa mở tốt hội nghị, nhìn thấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, mấy người lập tức đi ngay tới, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần, ào ào hỏi thăm tình huống tạc kẽ. Trần Bình, các ngươi không có sao chứ? Trần đại ca, Mỹ Viên tỷ, hiện tại thế nào? Thật không nghĩ tới, huyện thành hết sạch xem hội hung hiểm như thế. Trần Bình hướng mọi người gật gật đầu, nói, chúng ta không có việc gì, Mỹ Viên độc cũng đã rõ ràng, mọi người không cần lo lắng. Hắn sự tình, chúng ta tiến trong sân lại nói. Sau đó, một đám người thì tiến Trầm Tú như nhà trong sân. Đón lấy, Trần Bình lại đem lúc đó tại Thanh Phong Quan tình huống cùng mọi người nói một lần. Mọi người nghe xong, trong lòng đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới huyện thành Thanh Phong Quan Lý đạo trưởng lại là một người tu luyện tà công ác nhân. Cao Mỹ Viên bởi vì nội lực còn không có khôi phục, lộ ra có chút mỏi mệt. Mọi người đơn giản trò chuyện một hồi về sau, Trần Bình liền bị Cao Mỹ Viên đi nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, Trần Bình dự định lưu tại Bách Hoa thôn bên trong. Rốt cuộc, tại Tiểu Trương thôn bên kia, có Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc trông coi, hắn tâm lý coi như yên tâm. Thời gian tại yên tĩnh bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 10:30. Lúc này Tiểu Trương thôn đắm chìm trong một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm. Ánh trăng vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, cho toàn bộ thôn làng bịt kín một tầng thần bí ngân xa. Tại Tiểu Trương ngoài thôn mặt, Trương Bảo Căn như cùng một cái như quỷ mị bóng người, lặng lẽ tiềm phục tại bên này. Hắn cái kia bị tà vật khống chế hai mắt, lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, nhìn chung quanh. Hắn phát hiện Trần Bình đi huyện thành về sau, cũng không có lại trở lại Tiểu Trương thôn bên này. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, quyết định bắt đầu len lén tiến vào thôn làng làm phá hư. Hắn như cùng một con nhanh nhẹn mèo đen, lặng yên không một tiếng động hướng về trong thôn sơ soạn. Thế mà, hắn mọi cử động không có trốn qua năm màu mắt mèo. Chương 3165, bị tà khí phụ thân. Chương 3165, bị tà khí phụ thân. Năm màu mèo chính ghé vào cửa thôn trên đại thụ ngủ gật, nhạy bén nó trong nháy mắt phát giác được dị thường. Chỉ thấy nó lỗ tai hơi động một chút, bích con mắt xanh trong bóng đêm, lóe ra cảnh giác quan mang. Nó lập tức từ trên cây nhảy xuống, giống như một đạo năm màu tia chớp, hướng về Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc chỗ phương hướng chạy tới. Năm màu mèo chạy đến Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc bên người, lo lắng miêu miêu kêu, dùng móng vuốt không ngừng nắm lấy mặt đất, ra hiệu có tình huống. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc lập tức minh bạch năm màu mèo ý tứ, bọn họ cấp tốc theo năm màu mèo đi tới Trương Bảo Căn phụ cận. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy bị tà vật khống chế Trương Bảo Căn, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác cùng kiên định. Kim Phật đồng tử hai tay nắm tay, quanh thân lóe ra ánh sáng màu vàng. Tiểu Thanh con cóc nâng lên vai hàm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Năm màu mèo thì cong lại thân thể, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Ba tên tiểu gia hỏa cũng không trì hoãn, nhìn thấy bị tà ác khống chế Trương Bảo Căn về sau, lập tức liền hướng hắn công kích. Tại một phen kịch liệt đọ sức sau, ba tên tiểu gia hỏa nương tựa theo ăn ý phối hợp, rất nhanh liền bắt lấy Trương Bảo Căn. Bọn họ tìm đến dây thừng, đem Trương Bảo Căn cột vào cửa thôn trên đại thụ. Sau đó, bọn họ liền canh giữ ở đại thụ chung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Bảo Căn. Chờ lấy sáng mai, Trần Bình bọn họ đến về sau, đem người giao cho Trần Bình xử trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến rạng sáng 1 giờ thời điểm, toàn bộ Tiểu Trương thôn đều đắm chìm trong ngủ say bên trong, chỉ có cửa thôn dưới đại thụ, Kim Phật đồng tử, Tiểu Thanh con cóc cùng năm màu mèo đang lặng lặng địa trông coi Trương Bảo Căn. Đột nhiên, theo Trương Bảo Căn trong thân thể xuất hiện một cỗ khói đen. Cỗ này khói đen như cùng một cái màu đen mãng xà, lặng yên không một tiếng động theo trong thân thể hắn chui ra, chậm rãi hướng về Tiểu Trương trong thôn lướt tới. Tại Trương Bảo Căn chung quanh Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử đều không có phát hiện cỗ này khói đen, bởi vì theo hôm qua bắt đầu, tiểu trương thôn bên trong đã ở một số thôn dân. Cô này khói đen bay tới, tiểu trương thôn bắt mặt trương lão đầu trong nhà. Trương lão đầu nhà trong sân, ánh trăng vậy tại trên mặt đất, hình thành hoàn toàn trắng bệnh quang ảnh. Khói đen như cùng một cái vô hình u linh, nhẹ nhàng xuyên qua đóng chặt cửa phòng, rất nhanh liền tiến vào trương lão đầu trong thân thể. Trương lão đầu nguyên bản bình tĩnh nằm ở trên giường ngủ, đột nhiên, hắn thân thể run lên bần bật, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ quỷ dị quan mang. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, khoe miệng lộ ra một tia âm u nụ cười, dường như bị cái gì đồ vật khống chế đồng dạng. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình tại sắp xếp cẩn thận cao mỹ viên sau, trở lại gian phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, lại thật lâu không cách nào ngủ. Hôm nay tại Thanh Phong Quan tao ngộ, để hắn ý thức đến, địch nhân so hắn tưởng tượng càng thêm âm hiểm xảo trá. Hắn biết rõ, Lý đạo trưởng cùng bị tà vật khống chế Trương Bảo Căn, đều là to lớn uy hiếp, lúc nào cũng có thể cho thôn làng mang đến tai họa ngập đầu. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng âm thầm suy tư kế sách tương đối. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tiểu Trương thôn giếng cổ cùng những cái kia kỳ quái đường vân. Có lẽ đây hết thảy đều cùng hơn 200 năm trước, bố trí xuống tà trận Huyền Phong Tử hữu quan. Hắn có loại cảm giác, cái này Huyền Phong Tử cùng bây giờ Lý đạo trưởng có một loại nào đó quan hệ. Đúng vào lúc này, hắn thu đến Kim Phật đồng tử cách không truyền âm tin tức. Kim Phật đồng tử nói, bọn họ vừa rồi tại tiểu Trương thôn đã bắt đến vụ trộm làm phá hư Trương Bảo Căn. Hiện tại, người đang bị bọn họ cột vào cửa thôn trên đại thụ. Trần Bình biết tình huống về sau, liền để Kim Phật đồng tử cùng tiểu Thanh con cóc thật tốt trông coi lấy Trương Bảo Căn, chờ trời sáng về sau, hắn lập tức đến tiểu Trương thôn. Kim Phật đồng tử nói, không có vấn đề. Cùng Kim Phật đồng tử giao lưu hết, Trần Bình quyết định sáng mai đi trước tiểu Trương thôn nhìn xem Trương Bảo Căn tình huống, lại cẩn thận nghiên cứu một chút giếng cổ, nói không chừng có thể tìm tới phá giải tà vật quan trọng manh mối. Đang suy tư bên trong, Trần Bình dần dần tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn mi đầu vẫn như cũ hơi nhíu lấy, tựa hồ tại trong mộng cũng tại vì thôn làng an nguy lo lắng. Mà tại tiểu Trương thôn, bị hắc khói phụ thân Trương lão đầu chậm rãi đi ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng, hắn bóng người lộ ra phá lệ quỷ dị, cước bộ nhẹ nhàng, dường như không có trọng lượng. Hắn hướng về trong thôn đi đến, mỗi đi một bước, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến càng thêm rét lạnh. Kim Phật đồng tử, tiểu Thanh con cóc cùng năm màu mèo, vẫn như cũ canh giữ ở cửa thôn đại thụ bên cạnh, hoàn toàn không biết trong thôn đã phát sinh biến cố. Năm màu mèo ngẫu nhiên chớp mắt, tiểu Thanh con cóc thì nhảm chán tại trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Kim Phật đồng tử thì cảnh giác nhìn lấy, bị trói tại trên cây Trương Bảo Căn, thầm nghĩ lấy ngày mai Trần Bình đến nên xử trí như thế nào hắn. Bị phụ thân Trương lão đầu đi tới thôn làng trên quảng trường, hắn đứng tại trong sân động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra hắn cái kia vặn vẹo biểu lộ. Hắn miệng lẩm bẩm, theo hắn miệng lẩm bẩm, xung quanh quảng trường mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, một số sương mù màu đen từ dưới đất chậm rãi dâng lên, dần dần tràn ngập ra. Tại Bách Hoa thôn, Điền Tú Tú nằm ở trên giường, lật qua lật lại cũng ngủ không được. Nàng nghĩ đến Trần Bình tại Thanh Phong quán tao ngộ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nàng lo lắng Lý đạo trưởng sẽ đối với thôn làng bất lợi, cũng lo lắng tiểu Trương thôn bên kia hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng quyết định sáng mai, tổ chức thôn bên trong người trẻ tuổi tăng cường tuần tra, đồng thời để mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Trong lúc bất tri bất giác, trời dần dần sáng. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vậy vào Trần Bình trên mặt, hắn từ từ mở mắt. Tối hôm qua tuy nhiên ngủ được không quá an ổn, nhưng một ngày mới để hắn một lần nữa tỉnh lại. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, liền lái xe hướng về tiểu Trương thôn mà đi. Bởi vì Cao Mỹ Viên thụ thương, hai ngày này phải dưỡng thương, cho nên không có cùng nhau đi tới. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt đất, cho vạn vật đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Ven đường hoa dại cỏ dại phía trên, còn treo lấy long lánh giọt sương, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra ngũ thải quang mang. Trần Bình tâm tỉnh, lại cũng không có bởi vì cái này mỹ hảo cảnh sắc mà bâng lòng. Trong đầu của hắn tất cả đều là thôn làng đứng trước nguy cơ. Làm hắn đi tới tiểu Trương thôn lúc, Kim Phật đồng tử, tiểu Thanh con cóc cùng năm màu mèo nhìn đến hắn đến, lập tức bay tới. Kim Phật đồng tử cuốn cùng nói, Trần đại ca, chúng ta tối hôm qua bắt lấy Trương Bảo Căn, đem hắn buộc tại trên cây. Thế nhưng là không biết làm sao chuyện, buổi sáng hôm nay lên, phát hiện hắn giống như có điểm gì là lạ. Trần Bình nhướng mày, hướng về đại thụ đi đến. Chỉ thấy Trương Bảo Căn bị trói tại trên cây, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một số nghe không hiểu lời nói. Trần Bình tỉ mỉ quan sát lấy hắn, phát hiện hắn trên thân tà khí, tựa hồ so trước đó càng nặng. Đúng lúc này, trong thôn đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Trần Bình trong lòng giật mình, nói ra, không tốt, trong thôn khả năng ra chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa cũng nghe đến, trong thôn có thanh âm quái dị. Sau đó, Trần Bình thì đối tiểu Thanh con cóc nói ra, tiểu Thanh con cóc, ngươi lưu tại cửa thôn, canh chừng Trương Bảo Căn. Tiểu Thanh con cóc lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca. Sau đó, Trần Bình lại đối với Kim Phật đồng tử cùng năm màu mèo nói ra, các ngươi hai cái, đi với ta trong thôn nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai cái tiểu gia hỏa đều nói, không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới trong thôn, vừa mới phát ra thanh âm quái dị cái kia hộ nơi ở bên ngoài. Hắn đứng tại bên ngoài viện, cảm ứng một chút cả kiện trong phòng tình huống, phát hiện có nhấp nô tà khí, nhưng là đồng thời không có sinh mệnh dấu hiệu. Hắn lập tức mang theo Kim Phật đồng tử cùng năm màu mèo, chạy vào trong sân, sau đó đẩy ra gian nhà cửa lớn. Chỉ thấy gian nhà bên trong trên mặt đất, nằm thẳng một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, đây đối với người trẻ tuổi đều không có sinh mệnh dấu hiệu. Nam cổ họng phía trên có một đạo rất nặng bất ấn, rất hiển nhiên là bị bóp chết. Nữ trên khuôn mặt y phục bị cào nát, còn lộ ra ở ngực một phiến lớn địa phương, mà lại quần cũng không thấy, rất rõ ràng trước khi chết bị xâm phạm. Chương 3166, quỷ dị phu thê án mạng chương 3166, quỷ dị phu thê án mạng Trần Bình không nghĩ tới, nửa đêm hôm qua tiểu Trương thôn bên trong, vậy mà phát sinh loại này ác tính án kiện. Đêm qua đến bây giờ, một mực là năm màu mèo, kim vật đồng tử, tiểu thanh con cóc ba tên tiểu gia hỏa, canh chừng tiểu Trương thôn. Làm sao có khả năng ở ngay dưới mắt bọn họ, giết hại tiểu Trương trong thôn một đôi tuổi trẻ phu thê đâu? Nữ còn bị xâm phạm. Ba tên tiểu gia hỏa vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Sau đó, Trần Bình thì quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình ba tên tiểu gia hỏa. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, đêm qua đến bây giờ không phải là một mực canh chừng tiểu Trương thôn sao? Làm sao tiểu Trương thôn bên trong, vậy mà phát sinh ác liệt như vậy án kiện? Ba tên tiểu gia hỏa trong nội tâm cũng là một trận buồn bực. Kim Phật đồng tử nói ra, "Trần đại ca, chúng ta theo đêm qua cho tới hôm nay rạng sáng, một mực nhìn lấy tiểu Trương thôn đâu. Chúng ta cũng không rõ ràng, làm sao trong thôn sẽ phát sinh ác liệt như vậy án kiện?" Năm màu mèo cũng nói, "Đúng vậy a, trong lòng ta cũng buồn bực đâu. Theo lý thuyết tiểu Trương trong thôn sẽ không phát sinh dạng này tà môn vụ án. Tiểu Thanh con góc còn tại cửa thôn canh chừng Trương Bảo Can, cho nên không ở chỗ này." Trần Bình dự định một hồi đến cửa thôn sau, hỏi lại tiểu Thanh con góc, hắn có hay không phát giác đêm qua tiểu Trương thôn bên trong có tình huống dị thường. Lúc này, hắn muốn đem tiểu Trương trong thôn phát sinh vụ án cùng Bách Hoa thôn bên trong người gọi điện thoại thông báo một chút. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào tiểu Trương thôn mỗi một góc nơi nhỏ lánh, vốn nên là ninh tĩnh an lành thời khắc, vậy mà lúc này thôn làng lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Này lúc thời gian đã là buổi sáng 7:30. Ánh sáng mặt trời xuyên qua mở nhạt tầng mây, cho mặt đất trải lên một tầng bằng rực, nhưng lại không cách nào xua tan tiểu Trương thôn án mạng hiện trường, cái kia làm cho người dùng mình bầu không khí. Trần Bình đứng tại án mạng hiện trường, cau mày, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sầu lo. Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra cấp tốc gọi điện thoại cho Điền Tú Tú. Điện thoại kết nối, Trần Bình thanh âm hơi có vẻ nặng nề, "Tú tỷ, tiểu Trương trong thôn buổi tối hôm qua phát sinh, một đôi tuổi trẻ phu thê bị giết chết án mạng." Đầu bên kia điện thoại Điền Tú Tú nghe nói tin tức này, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng thanh âm bên trong tràn ngập giật mình cùng lo lắng, "Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại phát sinh án mạng?" Trần Bình tỉnh táo nói ra, "Tú tỷ, ngươi trước đừng hoang mang, triệu tập mọi người, một hồi ăn sáng xong về sau triển khai cuộc họp nghị. Ta bây giờ còn chưa ăn điểm tâm, các loại nói chuyện điện thoại xong thì hồi Bách Hoa thôn, ăn điểm tâm xong sau, mọi người cùng nhau khai hội thương lượng đối sách. Vụ án này đặc biệt quỷ dị, đến cùng người nào là hung thủ, một điểm manh mối đều không có." Điền Tú Tú vội vàng đáp, "Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi triệu tập mọi người, chờ ngươi sau khi trở về, cùng một chỗ triển khai cuộc họp nghị." Sau đó, nàng liền vội vàng cúp điện thoại, đi thông báo mọi người. Trần Bình biết rõ việc này trọng đại, Mạnh Viêm bọn họ là tỉnh thành đến cảnh sát hình sự chuyên gia. Bọn họ tham gia có lẽ có thể mang đến càng nhiều trợ giúp. Sau đó, hắn tiếp lấy lại cho Mạnh Viêm đánh ra điện thoại. Rốt cuộc, Mạnh Viêm là tỉnh thành cảnh sát học viện giáo sư, cũng là phá án phương diện này chuyên gia. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nhanh chóng lại ngắn gọn địa đem tiểu Trương thôn buổi tối hôm qua, cái kia đối với tuổi trẻ phu thê bị giết án mạng, nói cho Mạnh Viêm. Mạnh Viêm nghe nói, so Điền Tú Tú càng thêm giật mình. Hắn trong giọng nói tràn đầy rất ngạc nhiên, "Cái gì? Vậy mà phát sinh án mạng? Làm sao lại tại tiểu Trương thôn bên trong xuất hiện loại sự tình này?" Trần Bình nghiêm túc nói ra, "Mạnh thúc thúc, ngươi một hồi đi cùng Tôn tỷ cùng Tư Thế Mai Hùng cô nương nói một tiếng, nửa giờ sau, tại Trầm Tú như nhà trong sân mọi người cùng nhau khai hội. Vụ án này nhất định phải nhanh tra rõ, không thể để cho hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật." Mạnh Viêm quả quyết đáp lại, "Không có vấn đề, Trần huynh đệ, ta cái này đi tìm các nàng." Nói xong, liền cúp điện thoại, Mạnh Viêm vội vàng đi tìm Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư. Trần Bình tại hiện trường cẩn thận đập một số ảnh chụp cùng video, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều không muốn bỏ qua. Hắn biết rõ những hình ảnh này tư liệu, có lẽ có thể trở thành phá án quan trọng manh mối. Đập xong, hắn nhìn về phía bên cạnh giật mình năm màu mèo, nghiêm túc nói ra, "Năm màu mèo, ngươi ở bên này trông coi, tuyệt đối không nên để cho người khác tới gần. Nhất định muốn bảo vệ tốt hiện trường, đối với tìm ra hung thủ rất trọng yếu." Năm màu mèo tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, meo ôm một tiếng, "Tốt, Trần đại ca, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hiện trường." Sau khi nói xong, hắn thì ngoan ngoãn địa bảo vệ ở một bên. Đón lấy, Trần Bình lại cấp tốc gọi điện thoại cho trong cục cảnh sát người phụ trách. Hắn ngữ khí gấp rút nói, "Tiểu Trương thôn bên này ra án mạng, tình huống rất nghiêm trọng, làm phiền các ngươi lập tức tới ngay." Sở cảnh sát người phụ trách nghe nói, lập tức trả lời, "Trần huynh đệ, chúng ta biết. Chúng ta lập tức thì xuất phát, ngươi tại hiện trường trước duy trì tốt trật tự." "Được." Sau đó, Trần Bình mang theo Kim Phật đồng tử đi tới cửa thôn, Tiểu Thanh con cóc chính canh chừng Trương Bảo Can. Trần Bình nhìn lấy Tiểu Thanh con cóc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Tiểu Thanh con cóc, buổi tối hôm qua ngươi có hay không phát giác được, tiểu Trương thôn bên trong có cái gì dị thường?" Tiểu Thanh con cóc ngẩng đầu, suy tư một lát sau, lắc đầu nói, "Trần đại ca, ta không có phát giác được nha, tối hôm qua một mực trông coi Trương Bảo Can, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương." Trần Bình chau mày, đi đến bị trói lấy Trương Bảo Can trước mặt. Chỉ thấy Trương Bảo Can mất hồn mất vía, ánh mắt mê ly, rất rõ ràng ý thức đã không rõ rệt. Trần Bình trong lòng minh bạch, trước hết để hắn ổn định lại, mới có thể hỏi ra hữu dụng tin tức. Sau đó, hắn tại Trương Bảo Can trên thân điểm mấy chỗ huyệt vị, Trương Bảo Can liền đã hôn mê. Sau đó, Trần Bình phải dây, một tay lấy Trương Bảo Can nâng lên đến, đặt ở hắn SUV xe phía trên. Đón lấy, Trần Bình đối Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc nói ra, "Các người đi cái kia đối với phu thê bị hại hiện trường trông coi, đừng cho người tới gần. Các loại cảnh sát đến về sau, lại rời đi. Ta muốn đem Trương Bảo Căn đưa đến Bách Hoa thôn đi, giúp hắn trị liệu một phen về sau, lại hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi hiện tại liền đi án mạng hiện trường, nhất định muốn bảo vệ tốt." Hai cái tiểu gia hỏa kiên định gật đầu, Kim Phật đồng tử nói ra, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Tiểu Thanh con quốc cũng gật gật đầu. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa liền sôi nổi địa, hướng về án mạng hiện trường tiến đến. Trần Bình tại cửa thôn lo lắng chờ đợi, sáng sớm nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, lại không cách nào thổi tan trong lòng của hắn lo nghĩ. Không đến 10 phút, sở cảnh sát người phụ trách mang theo hai chiếc xe cảnh sát, gào thét mà đến, tiếng còi cảnh sát đánh thôn rách nguyên bản yên tĩnh. Trần Bình đuổi bước lên phía trước, đơn giản cùng sở cảnh sát người phụ trách nói một phen tình huống về sau, bọn họ liền cấp tốc hướng về án mạng hiện trường tiến đến. Trần Bình quay người trở lại trên xe, phát động xe, mang theo Trương Bảo Cần hướng về Bách Hoa thôn mau chóng đuổi theo. 10 phút về sau, Trần Bình xe chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn, tại trầm tú như nhà phía nam thôn đường một bên, vững vàng dừng lại. Đó lấy, hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe, bước nhanh đi tới trầm tú như nhà trong sân. Lúc này, trong sân đã tụ tập rất nhiều người. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Quynh Thành, Trầm Tú Như đều tại, còn có Mạnh Viêm, Tôn Lợi, Lê Anh Từ, thì liền Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Thiến cũng tới. Trên mặt mọi người đều mang ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên đều đã biết được tiểu Trương thôn thảm án. Trần Bình còn không có ăn điểm tâm, Lương Nguyệt bọn họ đã thân mật mà chuẩn bị thật sớm bữa ăn. Chương 3167, thay Trương Bảo căn khu tà trị liệu. Chương 3167, thay Trương Bảo căn khu tà trị liệu. Này lúc thời gian đã qua buổi sáng 8:00. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, lo lắng nói: "Trần Bình, ngươi trước ăn điểm tâm, chờ ngươi ăn xong về sau mọi người lại mở xe đi, ăn no mới có sức lực giải quyết vấn đề." Trần Bình cảm kích nhìn Điền Tú Tú liếc một chút, liền ngồi xuống nhanh chóng ăn lên bữa sáng. Hắn sát thực đói, không đến 10 phút thì ăn xong bữa sáng. Sau đó, một đám người ngay tại Trầm Tú như trong sân bắt đầu khai hội. Hội nghị ngay từ đầu, bầu không khí liền phá lệ nặng nề. Chủ yếu là trò chuyện đêm qua, tiểu Trương trong thôn cái kia đối với tiểu phu thê bị giết vụ án. Trần Bình kỹ càng địa giảng thuật, nam là bị quái vật gì bóp chết, nữ là bị xâm phạm về sau lại bị hại, nữ thân thể phía trên cơ hồ áo không đủ che thân. Mọi người nghe nói, trên mặt ảo ảo lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ thần sắc. Trần Bình tiếp lấy lại lấy ra điện thoại đập hiện trường ảnh chụp cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn ảnh chụp, cả đám đều nắm chặt quyền đầu, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Cao Mỹ Viên tức giận nói ra, nhất định muốn tìm ra hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trầm Tú Như cũng nói, tên hung thủ này quá biến thái, nhất định muốn bắt hắn lại, để hắn chết không yên lành. Mọi người ngươi một câu ta một câu địa phát biểu chính mình cái nhìn, cả đám đều vô cùng tức giận. Trần Bình tỉnh táo nói ra, hiện tại cảnh sát người bên kia đã tới, ngay tại thăm dò hiện trường các loại tình huống, các loại cảnh sát thăm dò hết hiện trường, nhìn xem có thể hay không tìm tới có giá trị manh mối. Mọi người đừng nội, xúc động giải quyết không vấn đề. Chúng ta muốn cùng cảnh sát phối hợp, tranh thủ sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý. Hội nghị kết thúc thời điểm, đã là buổi sáng nhanh 9:30. Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi ba người đứng dậy cáo biệt mọi người, lái xe hơi vội vàng đi tiểu Trương thôn hiện trường phát hiện án. Cao Mỹ Viên đi qua tối hôm qua nghỉ ngơi, thương thế cũng tốt hơn nhiều. Nàng đi đến Trần Bình bên người, kiên định nói, Trần Bình, ta hiện tại không có gì đáng ngại. Ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau bắt cái kia hung thủ giết người. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy loại này bi kịch phát sinh, lại không hề làm gì. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình, gật đầu đồng ý nói, tốt, có ngươi giúp đỡ, chúng ta nhiều một phần lực lượng. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn, bởi vì thôn bên trong còn có không ít sự tình phải bận rộn. Sau đó mọi người thì chia ra đi bận rộn. Qua một hồi, Triệu Viên Viên thần sắc đội vàng địa đến tìm Trần Bình. Nàng mang trên mặt một chút ngượng ngùng cùng vui sướng, nói ra, Trần đại ca, hôm qua chúng ta một đám người đi Trương gia thôn, khuôn mặt xinh đẹp nhà đệ thân, khuôn mặt xinh đẹp cùng cha mẹ của nàng tại chỗ sẽ đồng ý. Sau cùng hai phương diện thương nghị về sau, ra 50.000 khối làm lễ hỏi. Ta nghi muốn, cũng đồng ý, bất quá hiện tại nhà chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vốn là chuyện này, hôm qua ta là muốn nói với ngươi, nhưng là biết ngươi và đồng đô la Mỹ tỷ tại huyện thành Thanh Phong quan gặp phải chuyện phiền toái, cho nên liền không có gọi điện thoại tìm ngươi. Nhìn đến ngươi vừa cùng mọi người mở xong hội, sau đó ta thì tới tìm ngươi nói chuyện này. Trần Bính nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, trò chuyện lễ hỏi sự tình là chuyện nhỏ, bao tại trên người chúng ta. Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn chuyện này thì giao cho Tú Như tẩu tử toàn quyền xử lý, mặt khác bao quát kết hôn đồ cưới, chi tiêu cùng thực rượu cũng là để Tú Như tẩu tử dùng công ty thì làm. Các ngươi thì an tâm chuẩn bị hôn lễ đi, cũng đừng ủy khuất trường cô nương xinh đẹp. Triệu Viên Viên nghe về sau, trong lòng tràn đầy cảm động, trong mắt lóe ra nước mắt, liên tục cảm tạ Trần Bình, Trần đại ca, rất cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là giúp chúng ta nhà đại ân. Trần Bình cười lấy khoát khoát tay, nói, không cần khách khí, chúng ta đều là một cái thôn làng, liền nên giúp lẫn nhau. Triệu Viên Viên hưng phấn mà nói, ta cái này đem cái tin tức tốt này đi nói cho phụ mẫu cùng đệ đệ Tiểu Thuận. Trần Bình cười cười nói với nàng, được, cái kia ngươi mau đi đi. Ân, ta đi trước, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong, Triệu Viên Viên liền hoan hoan hỉ hỉ đi. Đón lấy, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên còn có Điền Tú Tú, ba người tới dừng ở ven đường xe bên cạnh. Trần Bình mở cửa xe, khom lưng đem Trương Bảo căn theo xe chỗ ngồi phía sau bên trong kéo ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem người ôm đến Trầm Tú như ra trong sân. Trần Bình nhẹ nhàng đem Trương Bảo căn để dưới đất, ánh mắt bên trong để lộ ra chuyên chú cùng quyết tâm, chuẩn bị giúp hắn bắt đầu hành trâm trị liệu. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú ở một bên nhìn lấy, Điền Tú Tú lo âu nói, Trần Bình, ngươi nói có thể trị hết hắn sao? Hắn trên thân tả khí giống như rất nặng. Trần Bình một bên chuẩn bị hành trâm, vừa nói, bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần. Chỉ có chữa cho tốt hắn, mới có thể hỏi rõ ràng trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có là quái vật gì khống chế hắn. Đây có lẽ là giải khai toàn bộ bí ẩn quan trọng. Cao Mỹ Viên cũng gật đầu nói, đúng vậy à, hy vọng có thể theo Bảo Căn Thúc trong miệng hỏi ra điểm hữu dụng đồ vật, tìm ra sau lưng hung thủ cùng tạp vật, còn nhỏ Trương Thôn một cái an bình. Trần Bình hít sâu một hơi, cầm lấy ngân châm, dưới ánh mặt trời, ngân châm lóe ra hàn quang. Hắn hết sức chăm chú, tìm đúng huyệt vị, chậm rãi đem ngân châm đâm vào Trương Bảo Căn thân thể. Theo ngân châm đâm vào, Trương Bảo Căn thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Trần Bình cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi, hắn biết, lần này trị liệu độ khó khăn không nhỏ, không chỉ có muốn xua tan Trương Bảo Căn thể nội tà khí, còn muốn sửa chữa phục hồi bị tà khí ăn mòn kinh mạch. Lúc này, trong sân phá lệ an tĩnh, chỉ có Trần Bình thi châm lúc nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Bảo Căn, trong lòng yên lặng cầu nguyện trị liệu có thể thành công. Ánh sáng mặt trời thông qua trong sân đại thụ, rơi xuống pha tạp quang ảnh, dường như thời gian đều tại thời khắc này đứng im, tất cả mọi người đang đợi một cái chuyển cơ. Mà tại tiểu Trương thôn án mạng hiện trường, cảnh sát cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành thăm dò. Mạnh Viêm, Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư cũng đổi tới hiện trường, bọn họ cùng hiện trường cảnh sát trao đổi tình huống. Hiện trường một mảnh nghiêm túc, cảnh sát nhân viên cẩn thận thu thập lấy mỗi một cái khả năng manh mối, chụp ảnh, lấy chứng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mạnh Viêm nhìn lấy bị phá hư hiện trường, cau mày, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tìm ra hung thủ, cho người bị hại một cái công đạo. Tôn Lợi ở một bên nghiêm túc ghi chép tình huống hiện trường, nàng biết rõ cái này lên án kiện tính nghiêm trọng, không chỉ có liên quan đến hai đầu tươi sống sinh mệnh, càng liên quan đến toàn bộ thôn làng An Bình. Lê Anh Tư thì bốn chỗ xem xét, nỗ lực theo hiện trường trong dấu vết, tìm tới hung thủ gây án thủ pháp cùng khả năng chạy trốn phương hướng. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa thôn hắn địa phương, các thôn dân cũng đều biết được tiểu Trương thôn án mạng, mọi người lòng người bàng hoàng. Một số phụ nữ tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thảo luận, khắp khuôn mặt là lo lắng. Các lao nhân thì ngồi tại cửa nhà mình, nhìn lấy trong thôn lui tới người, trong lòng cảm khái bình tĩnh sinh hoạt, vì sao đột nhiên bị đánh phá. Bọn nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được, các đại nhân tâm tình cẩn trương, không còn giống thường ngày vui cười chơi đùa, mà chính là ngoan ngoãn địa đợi trong nhà. Tại thôn làng thảo dược trồng trọt khu vực, mấy cái thôn dân chính không yên lòng xử lý thảo dược. Bọn họ một bên làm việc, một bên đàm luận án mạng sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này, trong thôn cho tới bây giờ không có đi ra như thế đáng sợ sự tình. Một cái thôn dân lo âu nói ra. Một cái khác thôn dân thở dài, nói, hy vọng Trần Bình bọn họ có thể mau chóng bắt lấy hung thủ, không phải vậy tất cả mọi người không có cách nào an tâm sinh hoạt. Tại xưởng chế thuốc bên trong, máy móc vẫn tại vận chuyển, nhưng công trên mặt mọi người lại không có trước kia nhẹ nhõm. Bọn họ biết, thôn làng đang đứng trước lấy to lớn nguy cơ, mà bọn họ có thể làm, cũng là thủ vững cương vị mình, cam đoan xưởng chế thuốc vận chuyển bình thường, vì thôn làng cung cấp một số kinh tế chống đỡ. Mà tại Thanh Phong Quan bên trong, Lý đạo trưởng vẫn tại trong mật thất tu luyện. Hắn khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, tựa hồ đối với tiểu Trương thôn phát sinh án mạng sớm có đoán trước. Trong lòng của hắn tính toán, các loại Trần Bình bọn họ bị những chuyện này làm đến sức đầu mẹ chán thời điểm, cũng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn muốn thừa cơ bắt đi càng nhiều nữ nhân, đến thỏa mãn chính mình tu luyện tà công nhu cầu. Trong mật thất, những cái kia quỷ dị phù văn lóe ra u quang, dường như cũng đang vì hắn tà ác kế hoạch trợ uy. Thời gian đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua, Trần Bình trị liệu đã tiến hành một đoạn thời gian. Trương Bảo Căn sắc mặt tựa hồ có một ít biến hóa, nguyên bản trắng bệ mặt, dần dần có một tia huyết sắc. Chương 3168, Trương Bảo Căn nhớ lại chương 3168, Trương Bảo Căn nhớ lại Cao Mỹ Viên cùng Điển Tú Tú nhìn đến biến hóa này, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Trần Bình nhìn lấy Trương Bảo Căn biến hóa, trong lòng cũng hơi cảm giác vui mừng, nhưng hắn biết, trị liệu còn xa xa không có kết thúc, tiếp xuống tới mới là thời khắc mấu chốt. Trần Bình tập trung tinh thần, tiếp tục thi châm. Hắn không ngừng điều chỉnh nội lực, thông qua ngân châm rót vào Trương Bảo Căn thể nội, nỗ lực đem ẩn sâu ở trong cơ thể hắn tà khí một chút xíu bước ra. Trương Bảo Căn thân thể bắt đầu hơi hơi phát nhiệt, ướt đẫm mồ hôi hắn y phục. Đột nhiên, Trương Bảo Căn thân thể run lẩy bẩy, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng giống. Trần Bình thấy thế, lập tức tăng lớn nội lực phát ra, hắn chăm chú nhìn Trương Bảo Căn, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú khẩn trương nắm chặt hai bên tay, các nàng biết, đây là trị liệu thời khắc mấu chốt. Nếu như Trần Bình có thể thành công áp chế lại Trương Bảo Căn thể nội tà khí, như vậy liền có khả năng hỏi ra chân tướng. Nhưng nếu như thất bại, Trương Bảo Căn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà lại bọn họ có thể sẽ mất đi một cái manh mối trọng yếu. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, Trần Bình tiếp tục cùng Trương Bảo Căn thể nội tà khí chống lại lấy. Mà tại tiểu Trương thôn, cảnh sát thăm dò cũng tiến vào quan trọng giai đoạn, Mạnh Viêm bọn người có thể hay không tìm tới manh mối trọng yếu. Trần Bình lại có thể thành công hay không chữa cho tốt Trương Bảo Căn, hỏi ra sau lưng chân tướng. Toàn bộ thôn làng đều bị bao phủ tại một tầng không biết trong sương mù, tất cả mọi người đang đợi đáp án của Trần. Theo Trần Bình không ngừng mà thi châm cùng đưa vào nội lực, Trương Bảo Căn run rẩy dần dần yếu bớt. Hắn cái trán phủ đầy to như hạt đậu mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống. Trần Bình nhìn lấy Trương Bảo Căn, nhẹ giọng nói ra, "Bảo Căn thúc, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta sẽ đem trong cơ thể ngươi tà khí bước đi ra." Lúc này Trần Bình, chính mình cũng tiêu hao không ít nội lực, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình mỏi mệt bộ dáng, trong lòng có chút đau lòng, nói ra, "Trần Bình, ngươi đừng quá mệt mỏi chính mình, nếu như không được, chúng ta lại nghĩ khác biện pháp." Trần Bình lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, ta có thể đem Bảo Căn thúc thể nội tà khí bước đi ra. Hiện tại từ bỏ lời nói, trước đó nỗ lực thì uổng phí, mà lại đây có lẽ là tìm tới hung thủ duy nhất cơ hội." Đúng lúc này, Trương Bảo Căn thân thể đột nhiên tản mắt ra một trận khói đen. Cô này khói bụi tản ra gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Trần Bình biết, đây là tà khí bị buộc ra dấu hiệu. Hắn lập tức tăng lớn nội lực phát ra, nỗ lực đem cỗ này tà khí triệt để xua tan. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú bịt lại miệng mũi, khẩn trương nhìn lấy một màn này. Khói đen tràn ngập trong không khí mở ra, dần dần hình thành một cái mơ hồ hình dáng. Trần Bình tập trung nhìn vào, phát hiện cái này hình dáng lại có chút giống một cái to lớn móng vuốt. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ đây chính là giết hại cái kia đối với tuổi trẻ phu thê quái vật lưu lại tà khí? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, cái kia màu đen móng vuốt đột nhiên hướng về hắn chụp tới. Trần Bình cấp tốc nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị móng vuốt sát qua cánh tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú kinh hô một tiếng, Cao Mỹ Viên lo lắng nói, "Trần Bình, ngươi thụ thương." Trần Bình không để ý tới cánh tay đau đớn, nói ra, "Ta không sao, ta trước tiên đem cái này tà khí giải quyết." Nói xong, hắn lần nữa tập trung tinh thần, điều động thể nội toàn bộ nội lực, hướng về cái kia màu đen móng vuốt công tới. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng theo Trần Bình trong tay bắn ra, cùng màu đen móng vuốt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong sân quang mang lấp lóe, khói bụi tràn ngập. Đi qua một phen kịch liệt đối kháng, màu đen móng vuốt rốt cục dần dần tiêu tán. Trương Bảo Căn thân thể cũng không còn run rẩy, hắn từ từ mở mắt. Trần Bình nhìn lấy Trương Bảo Căn, trong lòng vui vẻ, hỏi thăm, "Bảo Căn thúc, ngươi tỉnh, ngươi còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao?" Trương Bảo Căn nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang cùng hoảng sợ, hắn suy yếu nói ra, "Ta nhớ được ta bị một cỗ tà ác lực lượng khống chế, ta giống như làm rất nhiều đáng sợ sự tình, nhưng ta khống chế không chính mình." Trần Bình cau mày một cái, tiếp tục hỏi thăm, "Vậy ngươi biết khống chế ngươi là cái gì đồ vật sao? Còn có, ngươi đêm qua có thấy hay không giết hại cái kia đối với tuổi trẻ phu thê hung thủ?" Trương Bảo Căn lắc đầu, nói ra, "Ta không biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy nó rất cường đại, rất tà ác. Đêm qua, ta giống như bị nó đưa đến một cái hắc ám địa phương, chờ ta lại có ý thức thời điểm, liền đã ở trong thôn." Trần Bình trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn biết, có thể theo Trương Bảo Căn cái này bên trong đạt được những tin tức này, đã không dễ dàng. Hắn đối Trương Bảo Căn nói ra, "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, các loại thân thể ngươi khôi phục một số, cẩn thận suy nghĩ lại một chút còn có hay không hắn manh mối." Trương Bảo Căn gật gật đầu, liền nhắm mắt lại. Lúc này, Mạnh Viêm, Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư tại tiểu Trương thôn án mạng hiện trường, cũng có một chút phát hiện. Tôn Lợi tại hiện trường tìm tới một số kỳ quái lông tóc, những thứ này lông tóc vừa thô vừa cứng, không giống như là nhân loại. Mạnh Viêm nhìn lấy những thứ này lông tóc, nói ra, "Nhìn đến vụ án này không đơn giản, hung thủ rất có thể không phải nhân loại." Lê Anh Tư thì tại phụ cận trên tường, phát hiện một số kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này cùng lúc trước Trần Bình tại bên giếng cổ phát hiện đường vân, có chút tương tự. Nàng nói ra, "Những ký hiệu này có thể hay không cùng giếng cổ tà vật có quan hệ?" Mạnh Viêm gật gật đầu, nói ra, "Rất có thể. Chúng ta đem những đầu mối này mang về, cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng có thể tìm tới hung thủ một số manh mối." Sau đó, bọn họ đem tìm tới lông tóc cùng ký hiệu, chụp ảnh ghi chép lại, chuẩn bị mang về sở cảnh sát tiến hành xâm nhập phân tích. Mà tại Bách Hoa thôn, các thôn dân biết được Trương Bảo Căn tỉnh, đều ào ào vây tới. Bọn họ đều hy vọng có thể theo Trương Bảo Căn trong miệng biết được một số liên quan tới hung thủ tin tức, để cho mình an tâm. Trần Bình nhìn lấy các thôn dân chờ mong ánh mắt, nói ra, "Mọi người đừng đợi, Trương Bảo Căn vừa tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt. Chờ hắn khôi phục một số, chúng ta hội hỏi rõ ràng tình huống, cho mọi người một cái công đạo. Hiện tại mọi người muốn làm liền là bảo trì cảnh giác, không muốn đơn độc đi ra ngoài, bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà." Các thôn dân nghe Trần Bình lời nói, ào ào gật đầu. Bọn họ biết, hiện tại thôn làng gặp phải to lớn nguy cơ, chỉ có đoàn kết lại mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ở cái này liên tĩnh trong thôn nhỏ, một trận cùng tà ác đọ sức chính đang lặng lẽ triển khai. Mà Trần Bình bọn họ đem gánh vác lên bảo vệ thôn làng trách nhiệm, bọn họ có thể thành công hay không giải khai bí ẩn, bắt lấy hung thủ, để thôn làng khôi phục trước kia yên tĩnh đâu? Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Theo thời gian chuyển rời, Trương Bảo Căn thân thể dần dần khôi phục một số khí lực. Trần Bình lần nữa đi tới bên cạnh hắn, chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một số chi tiết. Lúc này Trương Bảo Căn, ánh mắt đã không còn giống trước đó như thế mê mang. Hắn nhìn lấy Trần Bình, trong lòng tràn ngập áy náy, "Trần tiên sinh, ta thật không biết làm sao lại biến thành dạng này, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào." Trần Bình vô vỗ bả vai hắn, an ủi, "Ta biết ngươi cũng là người bị hại, hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra khống chế ngươi tà vật, còn có giết hại cái kia đối với phu thê hung thủ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tại bị khống chế thời điểm, có nghe hay không đến hoặc là thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Cho dù là một chút xíu manh mối đều tốt." Trương Bảo Căn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy. Qua một hồi, hắn chậm rãi nói ra, "Khống chế ta vật kia, giống như có cái gì xúc giác, cảm giác lông xù. Đối, tựa như trên mặt đất bò loại kia, đặc biệt lớn con rết một dạng." Chương 3169, Cự Nô Công Xúc Giác. Chương 3169, Cự Nô Công Xúc Giác. Trương Bảo Căn nói ra lời nói này, để Trần Bình trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại huyện thành Thanh Phong Quan bên trong, cái kia hai cái tiểu đạo sĩ bị hắn điểm chết huyệt về sau, đột nhiên cả người co quắp ngã trên mặt đất, biến thành hai con nô công. Trương Bảo Căn mới vừa nói, khống chế hắn giống như cũng là con rết. Nhỏ như vậy Trương thôn bên trong án mạng cùng khống chế Trương bảo vệ căn tà vật, có thể hay không cùng Thanh Phong bên trong quan đạo sĩ có quan hệ, đặc biệt là cái kia Lý đạo sĩ. Lúc này ánh sáng mặt trời thẳng tắp chiếu ở trên mặt đất, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng sáng lấp lánh quang vải mỏng. Trần Bình trong nội tâm đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, có một ít liên quan sự tình. Trương Bảo Căn đột nhiên hai tay ôm đầu, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, trong miệng phát ra trầm thấp rên rỉ. Trần Bình thấy thế, vội vàng xích lại gần, cẩn thận giúp hắn kiểm tra. Trần Bình cau mày, ánh mắt chuyên chú, song tay nhanh chóng địa tại Trương Bảo Căn trên thân tìm kiếm lấy huyệt vị, nỗ lực tìm tới làm dịu hắn đau đầu biện pháp. Qua một hồi lâu, tại hắn nỗ lực phía dưới, Trương Bảo Căn thần sắc dần dần thư giãn, nhíu mày cũng chậm chậm buông ra. Trần Bình nhìn lấy suy yếu Trương Bảo Căn, nhẹ giọng nói ra, "Bảo Căn thúc, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều." Trương Bảo Căn gật gật đầu, nói ra, "Tốt, đa tạ ngươi, Trần tiên sinh." "Được, cái kia ngươi nghỉ ngơi trước, ta có việc đi làm việc." "Tốt, tốt." Nói xong, Trần Bình đứng dậy đi tìm Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên. Lúc này thôn làng trên đường nhỏ, ánh sáng mặt trời rơi xuống pha tạp quang ảnh, ven đường hoa dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, thế mà Trần Bình giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp. Nhìn thấy Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên sau, Trần Bình sắc mặt ngưng trọng nói, "Trương Bảo Căn mới vừa nói, hắn tựa như là bị một đầu giết khổng lồ phụ thân. Đầu kia giống giết khổng lồ một dạng đồ vật, đặc biệt lợi hại, có thể hoàn toàn khống chế hắn thân thể." Hai người nghe nói, mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, Cao Mỹ Viên trừng to mắt, Điển Tú Tú càng là nhịn không được đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên đến. Cao Mỹ Viên khó có thể tin nói ra, một người sống sờ sờ, lại bị một con nô công phụ thân, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Điển Tú Tú cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, loại sự tình này nghe đã cảm thấy đáng sợ." Cao Mỹ Viên nhìn về phía Trần Bình, lo lắng mà hỏi thăm, "Trần Bình, nếu thật là nô công tinh gây nên, vậy phải làm thế nào?" "Cái này con giết có thể nhập thân vào nhân thân thể nội khống chế người, nói do nó tu luyện được khẳng định đặc biệt lợi hại." Điền Tú Tú cũng gật đầu nói phải, loại chuyện này xác thực tương đối khó làm. Trần Bình túi đầu trầm tư, trong lòng cũng nhận cùng các nàng thuyết pháp. Hắn muốn, nếu như cần nhờ cảnh sát phá án, xác thực rất không có khả năng. Rốt cuộc cảnh sát đối mặt phần lớn là nhân loại tội phạm, căn bản không giải quyết được loại này tà ma chi vật. Ngay tại ba người đang nói thời điểm, Trần Bình chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Mạnh Viêm gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, Mạnh Viêm thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Trần Bình huynh đệ, chúng ta vừa rồi tại hiện trường phát hiện một số phi nhân loại lông tóc, cũng không biết là động vật gì lông tóc, hơn nữa còn đập rõ ràng ảnh chụp. Ta hiện tại phát cho ngươi xem một chút, rốt cuộc là thứ gì?" Trần Bình trả lời, "Không có vấn đề." Tắt điện thoại không bao lâu, Trần Bình điện thoại hẹ chặt thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn mở ra hẹ chặt, nhìn kỹ Mạnh Viêm phát tới ảnh chụp. Trên tấm ảnh lông tóc vừa thô vừa cứng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng kỳ dị. Trần Bình càng xem càng cảm thấy những thứ này lông tóc giống giết khổng lồ trên thân tiểu xúc sừng, cái này phát hiện để hắn không khỏi lông mao dựng đứng. Hắn lập tức đưa di động chuyển hướng Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Biên, nói ra, "Các ngươi nhìn, ta cảm thấy những thứ này lông tóc rất giống giết khổng lồ trên thân xúc giác." Hai người xích lại gần xem xét, nghe Trần Bình tiểu nói này, cũng đều cảm thấy giống loại kia giết khổng lồ xúc giác. Lúc này, mặt trời đã treo cao bầu trời, thời gian cũng đã là giữa trưa 1 giờ. Ba người quyết định các loại Mạnh Viêm bọn họ trở về, cùng một chỗ ăn qua cơm trưa về sau, lại khai hội thương nghị chuyện này. Sau đó, bọn họ dọc theo dải đầy ánh sáng mặt trời đường nhỏ, hướng về Trầm Tú như nhà phương hướng đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời nóng rực, chiếu lên người trên thân ấm áp dễ chịu, nhưng bọn hắn tâm tình lại như rất vào hầm băng. Đến Trầm Tú như nhà trong sân tràn ngập đồ ăn hương khí, có thể mọi người lại không có tâm tư đi hưởng thụ. Trần Bình vừa đứng vững, điện thoại lại vang, là cảnh sát bên kia người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình tiếp thông điện thoại, cảnh sát người phụ trách nói ra, "Trần huynh đệ à, những cái kia cùng nành sói ca hỏa vàng bá có liên quan tiểu lưu manh đã toàn bộ bắt đến. Những thứ này người mỗi cá nhân trên người đều có vụ án, chờ đợi bọn hắn cũng là pháp luật phán quyết. Lần này nhiều thua thiệt ngươi, vì phá án cung cấp trợ giúp a." Trần Bình mỉm cười đáp lại, "Không cần khách khí, đây là mỗi cái công dân phải làm sự tình." Tắt điện thoại không đến 5 phút đồng hồ, Thiện Nhị cùng nông thụ sinh vội vàng đi vào biệt tử. Bọn họ nhìn đến Cao Mỹ Viên cùng Điền Tú Tú cũng tại, liền cùng mọi người trò chuyện lên trong thôn, Triệu Tiểu Thuận cùng Trương Gia thôn khuôn mặt xinh đẹp kết hôn sự tình. Điền Tú Tú bởi vì sự tình phong phú, nói ra, "Thiện Nhị, nông thụ sinh, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự thì giao cho các ngươi phụ trách." Hai người miệng đầy đáp ứng, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, bọn họ đã sớm muốn chủ trì náo nhiệt như vậy hôn sự. "Tốt, không có vấn đề. Tiểu Thuận hôn sự thì giao cho chúng ta đến làm đi." Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự định ra đến về sau, bọn họ thì trò chuyện lên việc khác. Thiện Nhị cùng nông thụ sinh cũng nghe nói gần nhất tiểu Trương thôn bên kia sự tình, đặc biệt là hôm nay tiểu Trương thôn bên trong phát sinh án mạng, còn có hôm qua Cao Mỹ Viên thụ thương sự tình. Thiện Nhị nhịn không được trước tiên mở miệng, một mặt lo lắng hỏi lên tiểu Trương thôn sự tình cùng Cao Mỹ Viên thụ thương tình huống. "Mỹ Viên cô đương, ngươi thương đến thế nào?" Tiểu Trương thôn nghe nói ra án mạng, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Điền Tú Tú bởi vì rõ ràng toàn bộ sự tình chân tướng, sau đó thì đơn giản cùng hai người đem hai chuyện này nói một chút. Hai người nghe xong, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thiện Nhị trừng to mắt, nói ra, không nghĩ tới tiểu Trương trong thôn khả năng xuất hiện nô công tinh, mà lại tại Thanh Phong Quan bên trong, vậy mà hai cái tiểu đạo sĩ biến thành hai con nô công. Còn có cái kia Thanh Phong Quan bên trong Lý đạo trưởng, thế mà còn tại tu luyện Thái Âm Bổ Dương Tà Ác công phu, quả thực quá đáng giận. Nông thụ sinh cũng tức giận đến nắm chặt quyền đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, những thứ này tà ác ra hỏa, thật làm cho người hận đến nghiến răng, nhất định muốn diệt trừ bọn họ. Trần Bình nhìn lấy hai người, nghiêm túc nói ra, các ngươi tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự phía trên. Những chuyện này, liền để ta cùng Bách Hoa thôn bên trong người khác đến xử lý. Hai người nghe Trần Bình nói như vậy, suy nghĩ một chút sau liền gật đầu đáp ứng. Nông thụ sinh nói ra, được, chúng ta nhất định giúp Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp làm một cái nở mày nở mặt, vô cùng náo nhiệt hôn sự. Mấy người bọn hắn ngay tại trò chuyện thời điểm, một trận xe hơi tiếng oanh minh chuyển đến. Mạnh Viêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người lái xe hơi trở về. Xe chậm rãi dừng ở Trầm Tú như nhà bên ngoài viện bên lề đường, ba người đẩy cửa xe ra, xuống xe, hướng về viện tử đi tới. Ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn hắn, lôi ra nhấp nhô cái bóng. Đi vào viện tử, Mạnh Viêm nhìn đến mọi người đều tại, liền mở miệng hỏi, làm sao, có phải hay không lại có cái gì tình huống mới? Trần Bình đem vừa mới chính mình phát hiện nói cho ba người, nói ra, Mạnh Thúc Thúc, ngươi vừa mới phát tới trên tấm ảnh phi nhân loại lông tóc, rất có thể là cự ngô công xúc tu. Mạnh Viêm, Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư ba người nghe về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh thần sắc. Mạnh Viêm cau mày, khó có thể tin nói ra, làm sao có thể sẽ xuất hiện cự ngô công xúc tu tại hiện trường phát hiện án đâu? Như thế tới nói, hung thủ chẳng lẽ là một đầu giết khổng lồ tinh? Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên lẫn nhau, trong lòng đều nghĩ đến, nếu thật là ngô công tinh gây nên, như vậy sự tình xác thực biến đến vô cùng khó giải quyết. Chương 3170, khả năng ngô công tinh gây nên. Chương 3170, khả năng ngô công tinh gây nên. Rốt cuộc hiện tại đã là giữa trưa 11:40, cơm trưa đã làm tốt, đồ ăn hương khí tràn ngập trong sân, có thể mọi người tâm tình lại phá lệ nặng nề. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Trần Bình đánh vỡ trầm mặc, ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức lực thương lượng đối sách. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này, bảo vệ tốt thôn làng. Mọi người hào hào gật đầu, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm. Thế mà, bữa cơm này ăn đến phá lệ an tĩnh, mỗi người đều tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng địa sẽ còn tự hỏi, thôn làng đứng trước đủ loại nguy cơ. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không giống như ngày thường nói chuyện phiếm, mà chính là lập tức bắt đầu thương nghị. Trầm tú như nhà trong sân, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ nóng rực, có thể mọi người tâm tình lại như là trước khi mưa bão tới áp lực. Trần Bình nhìn lấy mọi người, dẫn đầu nói, tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp. Tiểu Trương thôn buổi tối hôm qua phát sinh án mạng, rất có thể cùng Ngô Công Tinh có quan hệ. Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác, muốn tạm thời dừng lại, an toàn quan trọng. Còn có huyện thành Thanh Phong quan bên trong những cái kia quỷ dị đạo trưởng, bọn họ cũng khẳng định cùng cái này một dây chuyện thoát không căn hệ. Tất cả mọi người nói một chút chính mình ý nghĩ. Mạnh Viêm cao mày nói ra, theo cảnh sát góc độ, loại này liên quan đến tà ma án kiện, chúng ta xác thực không có xử lý kinh nghiệm. Nhưng chúng ta có thể theo hiện trường, tìm tới manh mối tới tay, tỉ như những cái kia lông tóc, nhìn xem có thể hay không thông qua khoa học thủ đoạn phân tích ra một số hữu dụng tin tức. Bất quá, muốn là thật là Ngô Công Tinh, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp cùng nó chính diện giao phong, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tôn Lợi nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta có thể thu thập nhiều một số liên quan tới Ngô Công Tinh tư liệu, giải nó tập tính cùng nhược điểm, cũng có thể tìm tới ứng đối biện pháp. Còn có Thanh Phong Quan, chúng ta cũng phải đi tra rõ ràng, nhìn xem Lý đạo trưởng đến cùng đang dở trò quỷ gì, nói không chừng có thể tìm tới giải khai bí ẩn quan trọng. Lê Anh Tư cũng gật đầu, nói ra, đối, chúng ta còn phải tăng cường thôn làng đề phòng, không thể để cho Ngô Công Tinh lại có cơ hội đả thương người. Chúng ta có thể tổ chức thôn dân tuần tra, đề cao mọi người tính cảnh giác. Điền Tú Tú nói ra, tuần tra sự tỉnh ta đến an bài, ta sẽ tổ chức một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, làm mấy cái tiểu tổ, thay phiên ở trong thôn tuần tra. Cao Mỹ Viên nói ra, ta cùng Trần Bình có thể đi điều tra Thanh Phong Quan, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số liên quan tới Ngô Công Tinh cùng Lý đạo trưởng liên hệ. Nói không chừng Thanh Phong Quan bên trong cất giấu bí mật gì. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh nghe lấy mọi người thảo luận, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Thiện Nhị nói ra, chúng ta tuy nhiên phụ trách Triệu Tiểu Thuận bọn họ hôn sự, nhưng cũng không thể nhìn thôn làng rơi vào nguy hiểm. Có gì cần chúng ta giúp đỡ, cứ việc nói. Trần Bình nhìn lấy mọi người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói ra, tốt, mọi người phân công hợp tác. Mạnh Thúc Thúc, các ngươi tiếp tục theo khoa học manh mối phương diện điều tra, Tôn Tỷ cùng Tư Thế Mai Hùng hiệp trợ Mạnh Thúc Thúc. Tú Tỷ phụ trách tổ chức tuần tra. Ta và Đồng Đô La Mỹ đi Thanh Phong Quan tìm tòi hư thực. Thiện Nhị huynh đệ cùng Nông huynh đệ thì chuyên tâm chủ bị Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự, bất quá cũng phải chú ý an toàn. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng giải quyết những vấn đề này, để thôn làng khôi phục an bình. Mọi người hào hào biểu thị đồng ý, các từ bắt đầu chuẩn bị hành động. Lúc này, ánh sáng mặt trời dần dần biến đến nhu hòa, có thể trong thôn tràn ngập không khí khẩn trương, lại không chút nào tiêu tán. Trần Bình nhìn lấy mọi người bận rộn bóng người, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tìm ra trận tướng, bảo vệ tốt trong thôn mỗi người. Mà trận này cùng tà ác đọ sức, mới vừa vặn mở màn. Trần Bình quay người thương lượng với Cao Mỹ Viên, tiến về Thanh Phong Quan chi tiết. Cao Mỹ Viên khẽ nhíu mày, nói ra, Trần Bình, Thanh Phong Quan lần trước chúng ta đến liền tao ngộ nguy hiểm, lần này đi nhất định muốn càng thêm cẩn thận. Lý đạo trưởng đã tu luyện tà công, chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho chúng ta phát hiện hắn bí mật. Trần Bình gật đầu, ánh mắt kiên định nói, ta minh bạch, lần này chúng ta muốn sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đi trước chuẩn bị một số đối phó tà ma đạo cụ, lại cẩn thận hoạch định một chút hành động lộ tuyến. Cùng lúc đó, Điền Tú Tú ở trong thôn buôn tẩu khắp nơi, triệu tập tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân. Bách Hoa thôn bên này còn có rất nhiều ngoại thôn làm việc thôn dân, tại chỗ người thì nhiều. Nàng đứng tại thôn làng trên quảng trường, lớn tiếng nói, các thôn thân, thôn làng hiện tại đứng trước nguy hiểm, chúng ta cần muốn mọi người lực lượng. Hy vọng tuổi trẻ bọn tiểu tử có thể đứng ra đến, tạo thành đội tuần tra, bảo hộ chúng ta thôn. Các thôn dân nghe, ào ào hưởng ứng. Chỉ chốc lát sau, thì có không ít tuổi trẻ người bay tới, bọn họ ánh mắt kiên định, nguyện ý vì bảo hộ thôn làng ra một phần lực. Mạnh Viêm, Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư thì trở lại sở cảnh sát, bắt đầu đối hiện trường phát hiện lông tóc tiến hành phân tích. Sở cảnh sát, các loại máy móc lóe ra ánh đèn, bọn họ bận rộn thao tác, nỗ lực theo những thứ này lông tóc bên trong tìm tới hữu dụng manh mối. Mạnh Viêm một bên nhìn lấy kính hiển vi, vừa nói, những thứ này lông tóc kết cấu rất kỳ lạ, cùng chúng ta đã biết động vật lông tóc đều không quá đồng dạng. Nhìn đến cái này sau lưng bí mật không đơn giản. Tôn Lợi ở một bên ghi chép số liệu, nói ra, hy vọng có thể nhanh điểm phân tích ra kết quả, dạng này chúng ta liền có thể càng giải cái này thần bí hung thủ. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh thì bắt đầu chuẩn bị, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự. Bọn họ đi tới Triệu Tiểu Thuận nhà, cùng Triệu Tiểu Thuận cùng với hắn cha mẹ thương lượng hôn lễ chi tiết. Triệu Tiểu Thuận phụ mẫu trên mặt tràn đầy vui sướng, nhưng lại có chút lo âu nói ra, hôn lễ này mặc dù là chuyện tốt, có thể thôn làng hiện tại không yên ổn, chúng ta cũng lo lắng sẽ ra cái gì chuyện rắc rối. Thiện Nhị vừa cười vừa nói, thúc, thẩm, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hôn lễ làm được vô cùng náo nhiệt, mà lại cũng sẽ chú ý an toàn. Hôn lễ cũng là cho thôn làng sung chút hỉ, nói không chừng có thể đuổi đi những cái kia không tốt đồ vật. Nông Thụ Sinh cũng gật đầu, phụ họa, đối, chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy. Mà tại Tiểu Trương thôn, các thôn dân biết được có thể làng nô công tinh quay phá sau, lòng người bàng hoàng. Một ít lao nhân ngồi trước cửa nhà, lo lắng địa đàm luận, vậy phải làm sao bây giờ nhà, nô công tinh làm sao lại xuất hiện tại chúng ta trong thôn? Đúng vậy à, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại sự tình này, hy vọng Trần Bình bọn họ có thể nhanh điểm giải quyết. Thôn dân trẻ nhóm thì tại tuần tra đội tổ chức phía dưới, bắt đầu ở trong thôn tuần tra. Bọn họ tay cầm gậy gộc, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Tại Thanh Phong Quan bên trong, Lý đạo trưởng vẫn tại trong mật thất tu luyện. Mật thất bên trong tràn ngập một cỗ gay mũi mùi vị, trên vách tường phủ văn lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Lý đạo trưởng trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười, thầm nghĩ lấy, "Hừ, thì để cho các ngươi lại dễ dụ một hồi, chờ ta tu luyện hoàn thành, các ngươi đều sẽ thành ta món ăn trong mâm." Hắn không có chút nào phát giác được, một trận nhằm vào hắn điều tra chính đang lặng lẽ triển khai. Trần Bình mang theo Cao Mỹ Viên đi tới thôn làng nhà kho, nơi này lưu trữ lấy một số trước kia đối phó tà ma dùng qua đạo cụ. Bọn họ tìm kiếm lấy, tìm tới một số phụ chú, đào một kiếm các loại vật phẩm. Trần Bình cầm lấy một chương phụ chú, cẩn thận kiểm tra, nói ra, những thứ này phụ chú hẳn là có thể đưa đến một số tác dụng, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta lại đi tìm một số hắn tài liệu, tăng cường phụ chú uy lực. Cao Mỹ Viên gật đầu, cùng Trần Bình cùng một chỗ tại trong kho hàng tiếp tục tìm kiếm. Ánh sáng mặt trời thông qua nhà kho cửa sổ nhỏ, vẩy trên người bọn hắn. Trong kho hàng chất đầy các loại tạp vật, cho bụi dưới ánh mặt trời bay múa. Cao Mỹ Viên một bên tìm kiếm, vừa nói, Trần Bình, ngươi nói cái này nô công tinh cùng Lý đạo trưởng ở giữa, đến cùng có quan hệ gì? Vì sao lại ở trong thôn, chế tạo nhiều chuyện như vậy đâu? Trần Bình suy tư một lát, nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có một loại nào đó lợi ích liên quan. Có lẽ Lý đạo trưởng vì tu luyện ta công, điều động nô công tinh gây án, hoặc là nô công tinh mượn nhờ Lý đạo trưởng lực lượng, ở trong thôn làm sàng làm bậy. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải nhanh một chút vạch trần chân tướng. Đi qua một phen tìm kiếm, bọn họ thu thập một số đặc thù thảo dược cùng khoáng thạch, chuẩn bị dùng để chế càng cường đại phù chú. Chương 3171, đêm đấu Lý đạo trưởng chương 3171, đêm đấu Lý đạo trưởng rời đi nhà kho sau, bọn họ đi tới thôn làng sau sơn cốc một bên, dựa theo cổ phương pháp cũ, bắt đầu chế tác phù chú. Ánh sáng mặt trời bảy tại sau núi phía trên, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có bọn họ chế tác phù chú lúc niệm chú thanh âm. Trần Bình đem thảo dược cùng khoáng thạch nghiền nát, hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt vẽ phù chú. Cao Mỹ Viên ở một bên giúp đỡ đưa đồ vật, nhìn lấy Trần Bình chuyên chú bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia an tâm. Phù chú vẽ sau khi hoàn thành, Trần Bình đem thả dưới ánh mặt trời phơi nắng, nói ra, những thứ này phù chú hẳn là có thể tăng cường thực lực chúng ta, hy vọng có thể tại Thanh Phong Quan phát huy được tác dụng. Lúc này, mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều. Trong thôn đội tuần tra đã bắt đầu vòng thứ nhất tuần tra, Mạnh Viêm bọn họ ở cục cảnh sát phân tích cũng có một chút sơ bộ kết quả. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh đang bận chuẩn bị hôn lễ, mà Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên thì chuẩn bị đảm bảo tiến về Thanh Phong Quan nguy hiểm hành trình. Toàn bộ thôn làng dường như bị một chương vô hình lưới lớn bao phủ, mỗi người đều tại vì khác biệt mục tiêu mà bận rộn. Mà hết thể này sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào càng lớn âm như đâu. Không có ai biết, bọn họ chỉ có thể từng bước một tìm kiếm, nên đón không biết khiêu chiến. Theo mặt trời dần dần rơi xuống, chân trời dáng chiều từ chói lọi, chậm rãi chuyển thành ngầm đạm. Trần Bình nhìn lấy phơi nắng tốt phụ chú, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cất kỹ, đối Cao Mỹ Viên nói ra, phụ chú chuẩn bị tốt, chúng ta cũng nên xuất phát đi Thanh Phong Quan. Sắc trời dần dần muộn, ban đêm đối với chúng ta điều tra có lẽ càng có lợi hơn, nhưng cùng lúc cũng càng thêm nguy hiểm, ngươi nhất định muốn theo sát ta, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Cao Mỹ Viên kiên định gật đầu, nói ra, yên tâm đi, Trần Bình, ta sẽ cẩn thận. Chúng ta cùng một chỗ vạch trần Thanh Phong Quan bí mật, tìm ra Ngô Công Tinh cùng Lý đạo trưởng chứng cứ phạm tội. Hai người trở lại Trần Bình trong nhà, Trần Bình lái xe, Cao Mỹ Viên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó xe rời đi Bách Hoa thôn, đi qua bốn lượn đường nhỏ, hướng về huyện thành Thanh Phong Quan phương hướng mà đi. Ven đường cây cối tại trong gió nhẹ vang xào xạc, dường như nói không biết hoảng sợ. Đến huyện thành thời điểm, sắc trời đột nhiên thì tối xuống, nhìn qua muốn mưa bộ dáng. Lại qua một hồi, xe đi tới khoảng cách Thanh Phong Quan bên ngoài, khoảng 100m địa phương. Hai người xuống xe tử, hướng về Thanh Phong Quan phương hướng chậm rãi đi đến. Lúc này sắc trời càng ngày càng mở, ánh trăng vậy mà cũng đi ra. Rõ ràng mới buổi tối 5 điểm nhiều, ánh trăng vậy mà đi ra, hai người đều biết rất kỳ quái. Sắc trời càng ngày càng mờ, ánh trăng vậy tại trên mặt đất, cho khắp nơi bị kín một tầng ngân xa. Trung quanh hết thảy đều lộ ra phá lệ tĩnh mịch, không sai mà phần này trong yên tĩnh lại ẩn ẩn để lộ ra một tia quỷ dị. Đi một đoạn thời gian về sau, Thanh Phong Quan cái kia phong cách cổ xưa cửa lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cửa lớn đóng chặt, trên cửa vòng đồng ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lùng quang. Trần Bình ra hiệu Cao Mỹ Viên nhẹ giọng, sau đó hai người cẩn thận từng ly từng tí ngừng lại một chút đạo quan mặt bên. Nơi này có một chỗ thấp bé tường vây, Trần Bình trước quan sát một chút xung quanh tình huống, xác nhận không có gì thường sau, nhẹ nhàng nhảy lên, lật qua tường vây. Cao Mỹ Viên cũng theo Trần Bình đằng sau, thuận lợi tiến nhập đạo quan. Trong đạo quan hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy cái chén đèn dầu tại trong gió nhẹ chập chờn, phát ra hào quang nhỏ yếu. Bọn họ dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận, sợ phát ra một điểm âm hưởng kinh động trong con người. Đột nhiên, một trận loáng thoáng tiếng tụng kinh truyền đến, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị, dường như đến từ một cái thế giới khác. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liếc nhau, theo thanh âm phương hướng lặng lẽ đi đến. Bọn họ đi tới một phiến đóng chặt trước của phòng, thanh âm chính là từ bên trong truyền ra. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, môn trục phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh trong đạo quan lộ ra phá lệ chói tai. Hai người tranh thủ thời gian dừng lại động tác, chờ một lát, xác nhận không có bị phát hiện sau, mới tiếp tục đi tới. Gian phòng bên trong ánh sáng tối tăm, chỉ thấy Lý đạo trưởng đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, trước mặt trưng bày một cái tản ra quỷ dị ánh sáng mang thủy tinh cầu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bao quanh lấy một vòng khói đen. Tại thủy tinh cầu chiếu rọi, Lý đạo trưởng mặt lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Cao Mỹ Viên nhịn không được che miệng, sợ mình phát ra âm thanh. Trần Bình thì chăm chú nhìn Lý đạo trưởng, nỗ lực biết rõ ràng hắn đang làm cái gì. Đúng lúc này, Lý đạo trưởng đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía bọn họ phương hướng, cười lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, ta liền biết các ngươi sẽ đến, tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn." Nói xong, hắn hai tay vung lên, khói đen trong nháy mắt hướng về Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đánh tới. Trần Bình cấp tốc lấy ra phụ chú, trong miệng niệm chú, phụ chú trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, ngăn trở khói đen công kích. Cao Mỹ Viên cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra đào một kiếm, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Lý đạo trưởng thấy thế, đứng dậy, nói ra, "Các ngươi coi là điểm ấy trò vật thì có thể đối phó ta. Hôm nay thì là các ngươi tự kỳ." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình cùng Lý đạo trưởng trong nháy mắt triển khai kịch liệt chiến đấu. Lý đạo trưởng chiêu thức quỷ dị hay thay đổi, mỗi một chiêu đều mang theo cường đại tà khí. Trần Bình một bên tránh né, một bên tìm cơ hội phản kích. Cao Mỹ Viên thì ở một bên tìm kiếm thời cơ, nỗ lực dùng đảo một kiếm, cho Lý đạo trưởng nhất kích chí mệnh. Thế mà, Lý đạo trưởng tựa hồ sớm có phòng bị, mỗi lần Cao Mỹ Viên tiếp cận, hắn đều có thể xảo diệu né tránh. Trong chiến đấu, trong đạo quan bàn ghế bị lật tung, trên vách tường tranh chữ cũng bị đánh rơi xuống. Kịch liệt tiếng đánh nhau, đánh đạo quan đổ nát tiến tĩnh. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Lý đạo trưởng đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ xanh lá khói bụi từ đó tuôn ra. Cỗ này khói bụi mang theo gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Trần Bình ý thức được tình huống không ổn, lớn tiếng đối Cao Mỹ Viên hô, "Mỹ Viên, cẩn thận, khói mù này có độc." Nói xong, hắn cấp tốc đem Cao Mỹ Viên kéo ra phía sau, lần nữa lấy ra phụ chú, nỗ lực xua tan cỗ này có độc khói bụi. Thế mà, khói bụi độc tính cực mạnh, phụ chú lực lượng tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Cao Mỹ Viên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể bắt đầu như nhũn ra. Trần Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ tiếp tục như vậy hai người đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới tại trước đó tìm tới một loại đặc thù thảo dược, có thể giải Thiên Sơn mê miễn độc thấu tâm thảo. Hắn hiện tại hữu dụng thấu tâm thảo chế tác đan dược. Thấu tâm thảo đối giải rất nhiều độc có hiệu quả. Sau đó, Trần Bình cấp tốc theo trong túi áo móc ra thấu tâm thảo chế tác đan dược, lập tức đưa cho Cao Mỹ Viên, nói ra, "Nhanh ăn hết, có thể giải độc." Cao Mỹ Viên tiếp nhận thấu tâm thảo chế tác đan dược về sau, thả ở trong miệng rất nhanh liền lấy nước bọt nuốt xuống. Lúc này thời điểm hắn cảm giác cả người thanh tỉnh nhiều, không có vừa mới loại kia choáng choáng cảm giác. Trần Bình bởi vì có bách độc bất xâm thể chất, cho nên vừa mới cũng không có trúng độc. Lúc này thời điểm, chung quanh khói đen dần dần tan đi. Hai người nhìn đến chung quanh đã không có người nào, vừa mới cái kia Lý đạo trưởng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cao Mỹ Viên nhìn xem gian nhà chung quanh, chỉ có thử trên vách tường một số đạo cụ cùng pháp khí, mặt khác còn treo đầy một số lá bùa, nhưng là trong phòng an tĩnh một người đều không có. Nàng có chút tức giận nói ra, cái này Lý đạo trưởng thật sự là giàu hoạt, lại bị hắn đào tẩu. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đối, cái này gia hỏa pháp lực rất cao, rất khó đối phó. Thời khắc mấu chốt còn có thể thả ra khói độc, nếu như không cẩn thận thì trúng độc, đến thời điểm liền sẽ bi thảm hắn độc thủ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, có rất nhiều võ công hoặc là đạo lực tương đối lợi hại người cùng Lý đạo trưởng tranh đấu, nếu như Lý đạo trưởng nhất thời bắt không được bọn họ, liền sẽ thả ra khói độc. Loại hành vi này quả thực là quá đáng giận. Chương 3172, Thanh Phong Quan Bí Mật. Chương 3172, Thanh Phong Quan Bí Mật. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên sau đó thì trong phòng tìm kiếm, Trần Bình liền lấy điện thoại di động ra, đem gian nhà bên trong tình cảnh đều vô xuống đến. Cao Mỹ Viên cũng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tiến hành kỹ càng chụp ảnh lấy chứng. Trần Bình một bên quay chụp lấy video, một bên cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện Lý đạo trưởng căn này trong mật thất, vậy mà thả rất nhiều con rết gốc đến ngọn, còn có rất nhiều cùng con rết có quan hệ đồ vật. Nhìn đến Lý đạo trưởng cần phải cùng tiểu trương thôn bên trong một đôi tuổi trẻ phu thê bị rết án mạng có quan hệ. Bởi vì án mạng hiện trường, cũng lưu lại rết khổng lồ xúc giác. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại căn này trong mật thất, chỉ một chút địa đập có một cái đến giờ, lúc này mới dừng lại quay chụp. Sau đó, bọn họ liền rời đi mật thất đi ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài trên bầu trời vốn là mây đen dày đặc, ánh trăng đều đi ra, hiện tại rõ ràng sáng hơn nhiều, ánh trăng không thấy. Lúc này thời điểm thời gian đã tiếp cận buổi tối 6:30. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, chúng ta muốn không tại trong huyện thành ăn chút cơm tối về sau, tại Thanh Phong Quan chúng quanh tìm kiếm manh mối, hoặc là hướng người qua đường hỏi thăm một chút Thanh Phong Quan tình huống." Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Không có vấn đề." Sau đó, hai người liền rời đi Thanh Phong Quan. Đi tới khoảng cách Thanh Phong Quan hơn 100m, đỗ xe từ địa phương. Lên xe về sau, Trần Bình lái xe hơi đi huyện thành náo nhiệt địa phương. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở huyện thành trên không. Trần Bình lái xe hơi, mang theo Cao Mỹ Viên xuyên thẳng qua tại huyện thành trên đường phố, đèn đường ánh sáng mờ nhạt thông qua cửa sổ xe, tại trên mặt bọn họ lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở một nhà cơm trung trước hiệu, trong tiệm màu vàng ấm ánh đèn theo cửa thủy tinh lộ ra, cho cái này hơi có vẻ thanh lãnh ban đêm mang đến một tia ấm áp. Hai người đi vào trong điểm, tùy ý điểm một số bữa tối. Trong tiệm người không nhiều, ngẫu nhiên truyền đến bàn bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau cùng bộ đồ ăn tiếng va chạm. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên chỉ là hơi chút ăn một chút, bọn họ tâm tư hiển nhiên không tại thực vật phía trên, qua loa kết thúc dùng cơm sau, liền một lần nữa trở lại trên xe. Lúc này, thời gian đã nhanh buổi tối 8:00. Sắc trời triệt để tối xuống, thành thị đèn nghe ông bắt đầu lấp lóe, lại không cách nào xua tan trong lòng hai người mù mịt. Trần Bình móc điện thoại di động, cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình đem hắn cùng Cao Mỹ Viên tại Thanh Phong Quan bên này tao ngộ, kỹ càng cùng Điền Tú Tú nói. Bao quát Lý đạo trưởng tà ác cùng với pháp lực cao cường, còn nhắc đến bọn họ dự định buổi tối, lại đến Thanh Phong Quan chung quanh tìm hiểu một chút kế hoạch. Đầu bên kia điện thoại Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng thanh âm mang theo vẻ lo lắng, không có nghĩ đến cái này Lý đạo trưởng tà ác như vậy, mà lại pháp lực cao cường. Các ngươi nhất định muốn 10 triệu cẩn thận a, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Trần Bình ngữ khí trầm ổn địa đáp lại, yên tâm đi, Tú tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận. Người bên kia cũng phải chú ý thôn làng an toàn. Điền Tú Tú lập tức nói, Trần Bình, ngươi yên tâm, thôn làng bên này an toàn, ta sẽ gọi người phụ trách tốt. Cùng Trần Bình thông hết điện thoại về sau, Điền Tú Tú biết rõ trách nhiệm trọng đại, lập tức đi ngay triệu tập người khai hội. Lúc này Bách Hoa thôn, màn đêm bao phủ, trong yên tĩnh lộ ra một vẻ khẩn trương. Ngoài thôn, bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng như trung thành vệ sĩ giống như trông coi, bọn họ bóng người ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Trong thôn, tuần tra đội viên nhân số so thường ngày gia tăng không ít, bọn họ tay cầm đèn tin, tại trên đường phố xuyên thẳng qua, đèn tin quang lấp lóe trong bóng tối, dường như chấm chấm đầy sao. Mà tiểu Trương thôn bên kia tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Buổi tối tiểu Trương thôn giống như một tòa bị hắc ám thôn vệ đảo hoang. Bởi vì đêm qua phát sinh án mạng, hoảng sợ bóng mờ bao phủ nơi này, cơ hồ không có thôn dân nguyện ý ở buổi tối đi ra ngoài, tuần tra đội viên càng là lác đác không có mấy. Chỉ có tiểu Thanh con góc, Kim Phật đồng tử cùng năm màu mèo ba tên tiểu gia hỏa, nương tựa theo không lo ngại dũng khí, thủ tại mảnh này nguy hiểm khu vực. Tại trên xe, Trần Bình cau mày, cùng Cao Mỹ Viên thương nghị. Chúng ta đi trước khoảng cách Thanh Phong Quan tương đối gần phố thương mại phía trên, hỏi một chút điếm chủ hoặc là người qua đường, quan vu Thanh Phong xem tình huống, nói không chừng có thể tìm tới một số hữu dụng manh mối. Cao Mỹ Viên gật đầu biểu thị đồng ý, tốt, có lẽ địa phương cư dân hội biết một số không muốn người biết sự tình. Thỏa thuận về sau, hai người phát động xe, hướng về Thanh Phong Quan trung quanh tiểu trấn chạy tới. Một đường lên, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không ngừng biến hóa, thành thị phồn hoa dần dần bị tiểu trấn yên tĩnh thay thế. Đến tiểu trấn, Trần Bình tìm một chỗ dừng xe lại, hai người xuống xe, bắt đầu ở tiểu trấn phía trên dạo bước. Lúc này, đã qua buổi tối 8:30. Tiểu trấn trên người không coi là nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn đến một số người đi đường lui tới. Hai bên đường phố cửa hàng có đèn sáng, có đã đóng cửa. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên giả bộ như một đôi ân ái phu thê, bắt đầu ở tiểu trấn phía trên nghe ngóng Thanh Phong Quan sự tình. Bọn họ lấy cớ nói, muốn đi Thanh Phong Quan thắp hương cầu hải tử, còn cố ý cường điệu nghe nói, bên kia thắp hương rất linh nghiệm. Trần Bình đi hướng một vị đi ngang qua người trẻ tuổi, mang trên mặt hiền lành nụ cười, hỏi thăm, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài biết Thanh Phong Quan sao? Chúng ta nghe nói chỗ đó thắp hương cầu hải tử đặc biệt linh nghiệm, muốn đi thử xem. Người trẻ tuổi lắc đầu, một mặt mở mịt, không rõ lắm đâu. Ta rất ít chú ý những thứ này. Bọn họ lại hướng một số người nghe ngóng, phần lớn người đều biểu thị không rõ ràng Thanh Phong Quan tình huống. Bất quá, làm bọn hắn hỏi thăm một vị nhanh 70 tuổi lớn tuổi điếm chủ lúc, rốt cục có một ít thu hoạch. Vì làm cho điếm chủ nhiều kể một ít, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên còn cố ý tại trong tiệm mua không ít thứ. Điếm chủ vừa sửa sang lại cái hàng, một bên chậm rãi nói ra, các ngươi nói Thanh Phong xem a, là có không ít người nói bên kia thắp hương linh nghiệm. Nhưng cái này xem a, tổng lộ ra một cô nói không rõ vị đạo. Chúng ta cái này Thanh Phong Quan chung quanh đường nhỏ, ở buổi tối 12 giờ trước đó đều phải đóng cửa. Vì sao đâu? Bởi vì buổi tối 12 giờ sau đó, Thanh Phong Quan nội đạo lớn lên liền sẽ cách làm. Nếu là không cẩn thận đụng vào đạo trưởng cách làm, đây chính là phải ngã nấm mốc. Mà lại Thanh Phong Quan bên trong đạo trưởng cách làm, cái kia pháp lực có thể lợi hại, có thể bao trùm chung quanh tốt mấy cây số đâu. Cho nên chung quanh mấy cây số bên trong tiểu trấn, một đến buổi tối 12 giờ trước, tất cả đều đến đóng cửa đóng cửa. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nghe tình huống này về sau, trong lòng căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cảm tạ một phen điếm chủ. Tiếp lấy mua đồ, trả tiền sau đó liền rời đi. Bọn họ trở lại trong xe, đem xe chạy đến tiểu trấn một chỗ nơi hẻo lánh dừng lại. Lúc này, thời gian đã nhanh buổi tối 10:00. Trong xe, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Trần Bình nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, nói ra, nhìn đến cái này Thanh Phong Quan nước rất sâu à, buổi tối 12 giờ đạo trưởng cách làm, nói không chừng có thể phát hiện thứ gì. Chúng ta thì ở buổi tối 11:30 thời điểm, tới gần Thanh Phong Quan lại đi bí mật điều tra một chút. Cao Mỹ Viên khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu, nhưng vẫn là kiên định nói, "Tốt, ta đi chung với ngươi, bất quá nhất định muốn cẩn thận." Mà một bên khác, tại tiểu trương trong thôn, bị một đoàn hắc vụ phụ thân lão nhân như quỷ mị giống như dục dịch. Bởi vì đêm qua phát sinh án mạng, buổi tối hôm nay trời tối về sau, ở tại tiểu trương thôn bên trong mấy hộ nhân ra, thật sớm thì đóng cửa ngủ, toàn bộ thôn làng an tĩnh có chút quỷ dị. Tiểu trương trong thôn, buổi tối hôm nay còn đóng quân 10 đến cảnh sát. Bọn họ biết rõ trách nhiệm trọng đại, đặc biệt là hiện trường phát hiện án, đã bị cảnh sát dùng bánh đai cách ly, cực kỳ chặt chẽ địa cách ly lên. Có mấy cái cảnh sát tại trong thôn tuần tra, bọn họ cước bộ nhẹ nhàng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Còn có mấy cái cảnh sát thì tại trong xe nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn họ tin tưởng, buổi tối hôm nay tiểu trương thôn bên trong cần phải là an toàn. Thế mà, bọn họ cũng không có lưu ý đến, ở tại tiểu trương trong thôn một vị lão nhân. Chính lặng lẽ tòng ra bên trong đi ra, ánh mắt âm u địa nhìn chăm chú lên đám cảnh sát nhất cử nhất động. Chương 3173, ta ác ma thai kế hoạch. Chương 3173, ta ác ma thai kế hoạch. Ánh trăng vẩy vào lão nhân trên thân, lôi ra một đạo thật dài, vặn vẹo cái bóng. Thời gian lặng yên trôi qua, đến tối 1 giờ. Tiểu trương trong thôn một hộ đôi vợ chồng trung niên trong phòng, một trận bi kịch chính đang lặng lẽ trình diễn. Cái kia thần thần bí bí lão nhân, như ưu linh vô thanh vô tức tiến vào trong phòng. Trong phòng, hai vợ chồng chính đang say ngủ, không có chút nào phát giác được nguy hiểm buông xuống. Lão nhân chậm rãi đi đến bên giường, trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên vươn tay, một tay bóp lấy nam tử cổ. Nam tử trong giấc mộng bừng tỉnh, trừng lấy to ánh mắt, kinh khủng mà nhìn trước mắt lão nhân, muốn kêu cứu, lại bị siết đến không nói ra một câu. Rất nhanh, nam tử dãy rủa dần ngừng lại, thân thể sủi lơ đi xuống. Sau đó, lão nhân như ác ma giống như lên giường, tại nữ nhân trên người điểm mấy cái huyệt vị, nữ nhân trong nháy mắt không thể động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nước mắt. Đó lấy, lão nhân bắt đầu điên cuồng địa xâm phạm nữ nhân. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, ở bên ngoài tuần tra cảnh sát không có chút nào phát hiện. Thì liên tại tiểu trương thôn chung quanh dò xét tiểu thanh con góc, kim vật đồng tử cùng năm màu mèo cũng không có phát giác được có cái gì không đúng. Cùng lúc đó, tại tiểu trương thôn sắt vách ông gia thôn bên trong, một trận càng thêm chuyện bị dị cũng tại phát sinh. Tại thôn trưởng ông cường trong nhà, nguyên bản đóng chặt môn, trong bóng đêm chậm rãi mở ra, phát ra kẹt kẹt thanh âm, phảng phất là trong bóng tối ác ma nói nhỏ. Một người mặc áo đen phục đạo sĩ lặng yên đi vào trong nhà, người này chính là thanh phong quan lý đạo trưởng. Bởi vì ông cường mất tích, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, ông cường lao bà một thân một mình ngủ trong phòng. Lý đạo trưởng đi tiến gian phòng, cước bộ nhẹ nhàng đến giống như quỷ mị. Trong phòng chỉ có nữ nhân đều tiếng hít thở. Lý đạo trưởng chậm rãi tới gần bên giường, đột nhiên thân thủ tại ông cường lao bà trên thân điểm mấy cái huyệt vị. Nữ nhân trong giấc mộng bừng tỉnh, muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy. Lý đạo trưởng khoe miệng lộ ra một tia cười tà, bắt đầu cởi xuống nàng y phục trên người, cùng nàng bắt đầu song tu. Tại song tu quá trình bên trong, Lý đạo trưởng đột nhiên phát hiện trong bụng của nàng lại có ma thai tại từ từ hình thành. Phát hiện này để trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Vốn là hắn cùng ông cường lão bà song tu, chỉ là vì thai âm bổ dương, hiện trong lòng hắn lại có tư tưởng mới, hắn muốn cho ông cường lão bà thuận lợi sinh hạ ma thai. Đến thời điểm có thể sử dụng ma thai đến giúp hắn làm rất nhiều tà ác sự tình. Lý đạo trưởng trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng hưng phấn, có ý nghĩ này sau, ông cường lão bà mới giữ được tính mạng. Thời gian đi tới nửa đêm 11:30, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên như đi đêm hiệp khách giống như, lặng lẽ đi tới thanh phong quan trung quanh. Ánh trăng vẩy vào đạo quan trên vách tường, bỏ ra pha tạp bóng mờ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ánh mắt cảnh giác quan sát đến trung quanh hết thảy. Trung quanh tĩnh mịch đến có chút đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Bọn họ điều tra có nửa giờ, thế mà cũng không có phát hiện trung quanh có động tĩnh gì, cũng không có cảm ứng được một số đặc thù âm tà chi khí. Bởi vì Lý đạo trưởng đã sớm ẩn nút đi tiểu trương trong thôn, cùng ông cường lao bà song tu, tự nhiên không tại gió mát quan nội. Lúc này Lý đạo trưởng chính đắm chìm tại chính mình tà ác trong kế hoạch. Đồng thời, hắn lại cảm ứng được Cao Mỹ Viên khí tức tại Bách Hoa thôn bên trong. Hắn cuối cùng mục đích vẫn là muốn đến Bách Hoa thôn bên trong, bắt lấy Cao Mỹ Viên, cầm nàng tiến hành luyện công, lấy tăng lên pháp lực mình. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hơi nghi hoặc một chút, bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau. Cao Mỹ Viên cau mày nói, kỳ quái, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ chúng ta phán đoán sai? Trần Bình cũng một mặt nghiêm trọng, không, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ Lý đạo trưởng phát giác được chúng ta ý đồ, cố ý né tránh, hoặc là hắn ngay tại chỗ khác tiến hành cái gì tà ác hoạt động. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước xâm nhập điều tra lúc, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia như có như không mùi máu tanh. Trần Bình trong lòng giật mình, hắn giữ chặt Cao Mỹ Viên, nhỏ giọng nói ra, cẩn thận, có tình huống. Hai người theo mùi máu tanh phương hướng chậm rãi đi đến, dưới ánh trăng phía trước đường đi dường như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Bọn họ dọc theo tản ra mùi máu tanh phương hướng tiến lên, dưới chân đất đai bị ánh trăng chiếu lên trắng bệnh, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Trung quanh cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất là trong bóng tối ẩn tàng vô số đôi ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Theo dần dần tới gần, mùi máu tanh càng nồng đậm, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhịp tim đập cũng không tự chủ được tăng tốc. Rốt cục, bọn họ đi tới một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang địa, hoang trong đất có một cái không lớn hố đất, trong hố tựa hồ có đồ vật gì tại ẩn ẩn lấp lóe. Trần Bình ra hiệu Cao Mỹ Viên đợi tại nguyên chỗ, chính mình cẩn thận từng ly từng tí tới gần hố đất. Làm hắn xích lại gần xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Hố đất bên trong nằm thẳng một cái đã chết đi thỏ rừng thân thể bị một loại nào đó bén nhọn đồ vật đâm xuyên, máu tươi chính chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ chung quanh đất này. Cao Mỹ Viên gặp Trần Bình thần sắc không đúng, cũng bước nhanh đi tới. Nhìn đến thỏ rừng thảm trạng, nàng che miệng, nhẹ giọng nói ra, cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Lý đạo trưởng làm? Trần Bình cau mày, tỉ mỉ quan sát lấy thỏ rừng vết thương, nói ra, theo vết thương đến xem, không giống như là phổ thông dã thú gây nên, rất có thể cùng thanh phong xem tà thuật có quan hệ. Nhưng kỳ quái là, nơi này cũng không có rõ ràng âm tà chi khí lưu lại, nhìn đến đối phương hành sự rất cẩn thận. Hai người đang nói, đột nhiên nghe đến nơi xa truyền đến một trận loáng thoáng tiếng ồn ào, giống là có người tại cãi lộn. Trần Bình nhìn Cao Mỹ Viên liếc một chút, nói ra, đi, đi xem một chút. Bọn họ theo thanh âm phương hướng mò đi qua, xuyên qua một rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa cũ nát phòng ốc. Phòng ốc cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn, tiếng cãi vã chính là từ bên trong truyền đến. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lặng lẽ tới gần phòng ốc, trốn ở dưới cửa sổ nghe lén. Chỉ nghe được một cái thanh âm khàn khàn nói ra, tối nay sự tình không thể cứ như vậy tính toán, mấy cái kia cảnh sát quá bướng bận, đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn lấy đi. Một cái khác hai mắt thanh âm đáp lại nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cảnh sát, muốn là ra chuyện, phiền phức thì lớn. Thanh âm khàn khàn lạnh hừ một tiếng, sợ cái gì, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, người nào có thể biết là chúng ta làm. Lại nói, có sư phụ chỗ dựa, chúng ta thì sợ gì. Nghe đến đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trong lòng run lên. Nhìn đến hai người này cùng Thanh Phong xem có quan hệ, mà lại tựa hồ tại sách lược lấy cái gì, nhằm vào Tiểu Trương thôn cảnh sát âm mưu. Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng giật nhẹ Trần Bình góc áo, ra hiệu hắn rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lui lại, thẳng đến rời xa tòa kia phòng ốc, mới buông lỏng một hơi. Trần Bình thấp tiếng nói ra, nhìn đến Tiểu Trương thôn cảnh sát gặp nguy hiểm, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông báo bọn họ. Cao Mỹ Viên gật đầu biểu thị đồng ý, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm bọn họ kế hoạch cụ thể, tùy tiện thông báo cảnh sát, có thể sẽ đả thảo kinh xà. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, chúng ta về trước trong xe, liên hệ Tú tỷ, để cho nàng tại Bách Hoa thôn bên này làm tốt đề phòng, đồng thời nhìn xem có thể hay không theo các phương diện tìm tới manh mối, biết rõ ràng bọn họ âm mưu. Hai người cấp tốc trở lại trong xe, Trần Bình lấy điện thoại di động ra cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Chương 3174, điều tra Vương Cường mất tích. Chương 3174, điều tra Vương Cường mất tích. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình đem tại Thanh Phong quan phủ cận nghe đến tình huống nói cho Điền Tú Tú, để cho nàng cần phải tăng cường Bách Hoa thôn đề phòng, đồng thời lưu ý Tiểu Trương thôn động tĩnh. Điền Tú Tú nghe xong, thần tình nghiêm túc nói, ta biết, các ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Ta cái này sắp xếp người, mật thiết chú ý Tiểu Trương thôn bên kia tình huống, có tin tức gì tùy thời liên hệ. Tắt điện thoại sau, Trần Bình rơi vào trầm tư. Cao Mỹ Viên nhìn lấy hắn, nói ra, Trần Bình, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, ta đang nghĩ, cái này một hệ liệt sự kiện sau lưng, khẳng định ẩn giấu đi một cái càng lớn âm mưu. Lý đạo trưởng, Thanh Phong quan, Tiểu Trương thôn án mạng, còn có Bông Gia thôn dị thường, những thứ này nhìn như độc lập sự kiện, nhất định có một loại nào đó nội tại liên hệ. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái này liên hệ, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cao Mỹ Viên tán đồng nói, không sai, chúng ta không thể lại bị động như vậy địa điều tra. Có lẽ chúng ta có thể theo Vương Cường mất tích sự kiện này tới tay, nói không chừng có thể tìm tới một số quan trọng manh mối. Trần Bình ánh mắt sáng lên, nói ra, ngươi nói đúng, Vương Cường là Vương Gia thôn thôn trưởng, hắn mất tích khẳng định không đơn giản. Chúng ta ngày mai liền đi Vương Gia thôn, hỏi thăm một chút Vương Cường trước khi mất tích sau tình huống. Lúc này, đêm đã rất sâu, trên bầu trời đầy sao lấp lóe, dường như nói đêm này không bình tĩnh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên quyết định về trước Bách Hoa thôn, chuẩn bị ngày mai tiến về Vương Gia thôn điều tra. Xe ở trong màn đêm phi nhanh, bọn họ tâm tình nặng nề mà kiên định, bởi vì bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn họ chính là một trận càng gian nan hơn khiêu chiến. Trở lại Bách Hoa thôn lúc, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, tuần tra đội viên nhóm vẫn như cũ thủ vững tại trên cương vị. Trần Bình đem xe ngừng tốt sau, cùng Cao Mỹ Viên đi tới Trầm Tú Như nhà. Bởi vì buổi tối hôm nay, so sánh sự tình khẩn cấp, cho dù hiện tại đã qua dạng sáng 1:00, Trầm Tú Như vẫn là tại nhà mình phụ cận, không có ngủ. Buổi tối hôm nay thôn bên trong đội tuần tra là Trầm Tú Như phụ trách, hắn phải bảo đảm toàn bộ thôn làng an toàn. Lúc này thời điểm, Trầm Tú Như nhìn thấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, nàng đội vàng ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, "Trần Bình, Mỹ Viên cô nương, thế nào, tại huyện thành Thanh Phong Quan có phát hiện gì sao?" Trần Bình đem tại Thanh Phong Quan phụ cận tao ngộ cùng nghe đến tin tức, kỹ càng địa nói cho Trầm Tú Như. Trầm Tú Như nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy, nhìn đến chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Trần Bình nói ra, "Đúng vậy à, ngày mai ta cùng Cao Mỹ Viên dự định đi Bông Gia thôn, điều tra một chút ông Cường mất tích sự tình, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối." Trần Tú Như gật đầu biểu thị đồng ý, cũng tốt, các ngươi đi thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Ta sẽ ở trong thôn an bài tốt hết thảy, để mọi người đề cao cảnh giác. Trần Bình tiếp tục trả lời, ân, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi tuần tra đội viên đều nhanh đi nghỉ ngơi đi, tối nay Bách Hoa thôn bên trong cần phải không có chuyện gì. Trần Tú Như vội vàng nói, tốt, vậy ta đi thông báo tỷ hắn muội, cùng thôn bên trong mấy cái tiểu hòa tử, để bọn hắn nhanh đi về nghỉ ngơi. Sau đó, Trần Tú Như thì hướng về đội tuần tra phương hướng đi đến. Mỹ Viên, ngươi cũng nhanh đi về sớm nghỉ ngơi một chút. Còn lại một ít chuyện, chúng ta ngày mai lại nói. Trần Bình lúc này thời điểm, đối Cao Mỹ Viên nói ra. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, tốt, vậy ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đó lấy, hai người thì mỗi người trở về, chính mình ngủ địa phương nghỉ ngơi. Một đêm bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt, hắn từ từ mở mắt, cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ đến thôn làng đứng trước nguy cơ, lập tức giữ vững tinh thần. Hắn đứng dậy rửa mặt hoàn tất, cùng Cao Mỹ Viên đi tới Trầm Tú Như ra trong sân, ăn một chút bữa sáng. Đó lấy, lại cùng Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người đơn giản trò chuyện vài câu sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liền chuẩn bị tiến về Bông Gia thôn. Đi ra khỏi nhà, sáng sớm nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Bách Hoa thôn các thôn dân đã bắt đầu một ngày lao động, thế mà trên mặt mỗi người đều mang một tia lo âu. Trần Bình biết, Tiểu Trương thôn án mạng cùng Thanh Phong xem sự kiện quỷ dị, đã để mọi người lòng người bàng hoàng. Hắn lái xe hơi, cùng Cao Mỹ Viên dọc theo đường nhỏ hướng về Bông Gia thôn mà đi. Một đường lên, đồng ruộng bên trong hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, dường như hết thảy đều cùng bình thường mở dạng. Nhưng Trần Bình biết, bình tĩnh biểu tượng phía dưới ẩn giấu đi to lớn nguy cơ. Rất nhanh, bọn họ đi tới Bông Gia thôn. Trần Bình đậu xe ở Vương Gia thôn bên trong trên quảng trường. Sau đó, hắn cùng Cao Mỹ Viên xuống xe, tại trong thôn bắt đầu đi lại. Vương Gia thôn cùng Bách Hoa thôn, Tiểu Trương thôn đồng thời không khác nhau quá nhiều, một dạng yên tĩnh an lành, nhưng hôm nay, nơi này lại tràn ngập một cô áp ức bầu không khí. Các thôn dân trên mặt đều mang lo âu cùng hoảng sợ, ngẫu nhiên có mấy người tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm luận cái gì. Trần Bình đi hướng một vị ngay tại cửa thôn phơi nắng lão nhân, lễ phép hỏi thăm, "Đại gia, ngài tốt. Chúng ta nghe nói Bông Cường thôn trưởng mất tích, muốn giải một chút tình huống, ngài biết chút ít cái gì không?" Lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem Trần Bình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Các ngươi là ai? Hỏi cái này để làm gì?" Trần Bình vội vàng giải thích nói, "Đại gia, chúng ta là Bách Hoa thôn. Gần nhất Tiểu Trương thôn phát sinh một số kỳ quái sự tình, chúng ta hoài nghi Hòa Vang Mạnh thôn trưởng mất tích có quan hệ, muốn giúp đỡ điều tra một chút." Lão nhân nghe, do dự một chút, nói ra, "Ai, Bông Cường mất tích cực kỳ đột nhiên. Đêm hôm đó, hắn nói muốn đi thôn làng đằng sau trong rừng cây, xem xét một chút hoa màu, bởi vì gần nhất có dã thú ẩn hiện. Có thể từ đó về sau, cũng không trở lại nữa. Chúng ta tìm rất lâu, đều không tìm được hắn bóng dáng. Lại nói, ta nhớ đến các ngươi trước đó cũng tới tìm Vương Cường, cũng là không có tìm được người khác." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bọn họ, trước đó xác thực tới qua Vương Gia thôn đi tìm Vương Cường, còn để Vương Cường lão bà cho Vương Cường gọi qua điện thoại, nhưng là điện thoại đều đóng máy. Hiện tại vì Tiểu Trương trong thôn vụ án, còn có huyện thành Thanh Phong quan lý đạo trưởng sự tình, lần nữa tới Vương Gia thôn điều tra một phen. Cao Mỹ Viên ở một bên hỏi thăm, "Đại gia, cái kia Vương Cường thôn trưởng trước khi mất tích, có cái gì dị thường cử động hoặc là nói qua cái gì kỳ quái lời nói?" Lão nhân suy nghĩ một chút, nói ra, "Giống như cũng không có gì đặc biệt. Cũng là trước khi mất tích mấy ngày, hắn luôn luôn tâm sự nặng nề, còn nói cảm giác trong thôn có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Chúng ta lúc đó cũng không để ý, cho là hắn là quá mệt mỏi." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lẫn nhau, cảm thấy khả năng này là một cái manh mối trọng yếu. Trần Bình lại hỏi, "Đại gia, vậy ngài biết ông Cường thôn trưởng bình thường cùng người nào tới hướng so sánh mật thiết sao?" Lão nhân gãi gãi đầu, nói ra, "Hắn cùng thôn bên trong mấy hộ nhân gia quan hệ cũng không tệ, bất quá muốn nói đặc biệt mật thiết, giống như cũng là thôn đầu Đông Lưu lão nhị. Bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thương lượng trong thôn sự tình." "Cảm ơn lão nhân." Sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hướng về thôn đầu Đông đi đến, tìm kiếm Lưu lão nhị. Một đường lên, bọn họ quan sát đến ông gia thôn hoàn cảnh, nỗ lực theo chúng quanh hết thảy bên trong, tìm tới một số dấu vết để lại. Chương 3175, trước khi mất tích quỷ dị tình huống. Chương 3175, trước khi mất tích quỷ dị tình huống. Rất nhanh, bọn họ tìm tới Lưu lão nhị nhà. Trần Bình gõ gõ cửa, qua một hồi, môn từ từ mở ra, một người trung niên nam tử nhô đầu ra, nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, "Các ngươi là ai? Có chuyện gì sao?" Trần Bình vừa cười vừa nói, "Ngài khỏe chứ? Ngài là Lưu lão nhị đi. Chúng ta là Bách Hoa thôn, muốn hướng ngài hỏi thăm một chút Ông Cường thôn trưởng sự tình." Lưu lão nhị nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Ta Hỏa Vang Mạnh sự tình không có gì để nói nhiều, các ngươi đi thôi." Nói xong, thì muốn đóng cửa. Trần Bình tay mắt lanh lẹ, lấy tay chặn cửa, nói ra, "Lưu lão nhị, chúng ta thật là nghĩ giúp đỡ tìm tới Ông Cường thôn trưởng. Gần nhất Tiểu Trương thôn phát sinh án mạng, chúng ta hoài nghi đây hết thảy đều có liên quan. Ngài nếu như biết rõ cái gì, thì nói cho chúng ta biết đi, nói không chừng có thể tránh khỏi càng nhiều bi kịch phát sinh." Lưu lão nhị do dự một chút, nhìn xem Trần Bình, lại nhìn xem Cao Mỹ Viên, cuối cùng thở dài, nói ra, "Vào đi." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi vào trong nhà, trong phòng bày biện đơn giản. Lưu lão nhị mời bọn họ sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói ra, "Thực, Vương Cường trước khi mất tích mấy ngày, xác thực đã nói với ta một số kỳ quái sự tình. Hắn nói, hắn tại thôn làng đằng sau trong rừng cây, nhìn đến một cái kỳ quái hắc ảnh, cái bóng đen kia giống như đang triệu hoán hắn. Hắn còn nói, cảm giác mình bị cái gì đồ vật để mắt tới, tâm lý rất sợ hãi. Ta lúc đó cho là hắn là đang nói đùa, không nghĩ tới." Cao Mỹ Viên hỏi thăm, "Vậy hắn có hay không nói khác tình huống? Còn có lần trước, chúng ta qua đến điều tra qua Vương Cường mất tích, ngươi thật giống như không có nói chuyện này." Trần Bình bọn họ lần trước đúng là, cơ hồ từng nhà đều hỏi qua Vương Cường hành tung, nhưng là không có một người nói ra hữu dụng manh mối. Hiện tại cái này Lưu lão nhị nói ra, cái này Vương Cường trước khi mất tích sự tình, để Cao Mỹ Viên trong nội tâm ít nhiều có chút nghi vấn. Nghe Cao Mỹ Viên nói như vậy, Trần Bình cũng hỏi Lưu lão nhị, "Lưu lão nhị, cái kia ngươi lần trước vì cái gì không nói đâu?" Lưu lão nhị vẻ mặt buồn thiu nói ra, "Chúng ta Vương Gia thôn, không phải có rất nhiều người đều nghe theo Vương Cường mệnh lệnh sao? Cái này không, còn có ba người nửa đêm đi Tiểu Trương thôn bên kia quấy rối, bị các ngươi bắt lên. Ta là sợ chuyện này, nói ra về sau, các ngươi hoài nghi ta cùng những cái kia quấy rối người có quan hệ, nói không chừng cũng sẽ đem ta bắt lại, cho nên ta liền không có nói." Trần Bình tiếp tục hỏi thăm, "Cái kia ngươi hiện tại vì cái gì lại theo chúng ta nói những sự tình này?" Lưu lão nhị đột nhiên có điểm tâm hoảng nói ra, "Bởi vì mấy ngày qua ta luôn cảm giác có chút hoang mang rối loạn, có chuyện gì muốn phát sinh, hoặc là nhà ta cũng bị cái gì tà vật để mắt tới. Nếu như ta không nói ra, các ngươi không biết Vương Cường trước khi mất tích loại kia trạng thái. Đến thời điểm ta cũng bị cái kia tà vật để mắt tới, bị tà vật giết chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi nói cái này nhiều bạn a. Các ngươi Bách Hoa thôn người, cả đám đều bản lĩnh rất lớn, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta Vương Gia thôn vượt qua chảng nguy cơ này." Lưu lão nhị nói ra nguyên nhân, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Bình tiếp lấy đối Lưu lão nhị nói ra, "Được, Lưu lão nhị, ta biết. Mấy ngày nay ngươi ở nhà, không phải ở bên ngoài chạy loạn. Đến thời điểm, ta sẽ phái người tại các ngươi Vương Gia thôn chung quanh tuần tra. Đặc biệt là buổi tối, chúng ta cũng sẽ phái người đến tuần tra, bảo hộ Vương Gia thôn an toàn. Chúng ta phái người đến tuần tra, là trong bóng tối bảo hộ các ngươi Vương Gia thành, hy vọng ngươi không nên đem chuyện này nói đi ra, để tránh đả thảo kinh xả. Trần Bình lời nói xong, Lưu lão nhị liên tục đáp ứng, tốt, Trần tiên sinh, ta không biết nói với bất kỳ ai, nhiều cảm ơn các ngươi trợ giúp. Được, vậy chúng ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Tốt, 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 cảm ơn các ngươi.
Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rời đi Lưu lão nhị nhà. Lần này, tại Lưu lão nhị nhà bên này, được đến rất trọng yếu tin tức. Hắn cùng Cao Mỹ Viên thương nghị về sau, hai người dự định lại đi Vương Cường nhà tìm Vương Cường lao bà lại hỏi một chút, một số Vương Cường mất tích trước đó tình huống, hy vọng có thể lại đến một số manh mối. Ánh sáng mặt trời vẩy vào Vương gia thôn trên đường nhỏ, đem mặt đất nhuộm thành vàng rực, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên sóng vai hướng về Vương Cường nhà đi đến. Ven đường hoa dại cỏ dại, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như nói, cái này tiểu thôn mặt ngoài phía dưới ẩn tàng bí mật. Vương Cường nhà cửa lớn đóng chặt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên cửa khóa đồng lóe ra băng lãnh quang. Cao Mỹ Viên tiến lên, đưa tay gõ gõ cửa, thanh thúy tiếng đập cửa, tại yên tĩnh bên ngoài viện quanh quẩn. Nàng đồng thời cao giọng hô, có người sao? Có người ở nhà sao? Thế mà, đáp lại nàng chỉ có trống rỗng yên tĩnh. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm ứng phòng bên trong khí tức. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, nói ra, trong phòng không có người. Trong lòng hai người nghi hoặc, còn tưởng rằng Vương Cường lão bà chỉ là tạm thời ra ngoài, lại không biết nàng đã bị Lý đạo trưởng khống chế, giờ phút này chính bị giam giữ tại khoảng cách Vương gia thôn, không đến một cây số một chỗ vắng vẻ miếu thổ địa bên trong. Tại cái kia tối tăm trong thổ địa miếu, Lý đạo trưởng chính hết sức chăm chú địa trông coi Vương Cường lão bà. Vì cam đoan trong bụng của nàng mà thai thuận lợi sinh ra, Lý đạo trưởng không ngừng cho nàng đưa vào cấm pháp, còn cùng nàng song tu. Đi qua loại này dày vò, Vương Cường lão bà nguyên bản bằng phẳng cái bụng đã chậm rãi hiện ra nhô lên dấu hiệu. Ma thai lấy tốc độ kinh người sinh trưởng, chiếu tình hình này, nửa tháng hai bên liền có thể thuận lợi sinh ra. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại Vương Cường nhà không tìm được người, quyết định ở trong thôn lại đi chung quanh một chút, hy vọng có thể phát hiện một số manh mối. Bọn họ dọc theo chật hẹp thôn đường tiến lên, đi ngang qua từng gian phong cách cổ xưa phong ốc, ngẫu nhiên có thôn dân quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nhưng hai người đồng thời không để ý bọn họ thỉnh thoảng dừng lại cùng thôn dân nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh, thế mà tìm một hồi lâu, nhưng lại chưa phát hiện đặc biệt có giá trị manh mối. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải rời đi Vông Gia thôn, lái xe hướng về bên cạnh Tiểu Trương thôn mà đi. Thông hướng Tiểu Trương thôn trên đường, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh cuốn sáng, như là phá nát tấm gương. Hai người đi vào Tiểu Trương thôn, chỉ thấy trong thôn trọng kiến công tác tạm dừng hậu cảnh giống như hơi có vẻ tiêu điều, một số chưa hoàn thành phòng ốc phơi bày gạch đá, phảng phất tại im lặng nói, cái thôn này bất an. Bọn họ ở trong thôn tùy ý đi tới, bất chi bất giác lại đi tới, lúc trước chiếc kia bị phong kín bên giếng cổ một bên. Giếng cổ trung quanh trên mặt đất còn lưu lại một số đặc thù ký hiệu, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Trần Bình lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng, một lát sau, hắn mở to mắt, lắc đầu nói, trung quanh đồng thời không có cái gì âm tà chi khí. Hai người tại bên giếng cổ lại dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn là không có bao nhiêu thu hoạch. Trần Bình nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, chỉ chốc lát sau, kim vật đồng tử, tiểu thanh con quốc cùng năm màu mèo ba tên tiểu gia hỏa, liền theo phương hướng khác nhau vui sướng chạy tới. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa một mực canh giữ ở Tiểu Trương thôn bên trong. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Tiểu Trương thôn bên trong có cái gì tình huống dị thường? Ba tên tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều lắc đầu. Sau đó, Kim Phật đồng tử nói ra, Trần đại ca, ta không có phát hiện đặc biệt tình huống nha. Tiểu Thanh con cóc cũng nói, Trần đại ca, ta cũng không có phát hiện có tình huống dị thường, hết thảy đều rất bình thường. Đón lấy, năm màu mèo cũng nói, ta một mực tại thôn làng cùng thôn làng chung quanh tuần tra, cũng không có phát hiện khác thường thường. Trần Bình suy tư một lát, nói ra, như vậy đi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa canh giữ ở Tiểu Trương thôn bên này, mặt khác một cái đi Vông Gia thôn bên kia trông coi. Hắn nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, hỏi thăm, ai nguyện ý đi Vông Gia thôn bên kia nha? Ba tên tiểu gia hỏa nghe, đều lộ ra do dự thần sắc, lẫn nhau từ chối lấy, hiển nhiên cũng không quá muốn đi Vông Gia thôn. Sau cùng, Trần Bình chỉ định Tiểu Thanh con cóc đi Vông Gia thôn, nói ra, Tiểu Thanh con cóc, thì ngươi đi đi. Tiểu Thanh con cóc bất đắc dĩ hoa hoa gọi hai tiếng, đành phải đáp ứng. Vậy được rồi, ta đi tại Vông Gia thôn chung quanh tuần tra. Trần Bình nói tiếp, ngươi chạm vạng tối năm, không không hai bên, đi sát vách Vông Gia thôn là được, hiện tại vẫn là lưu tại Tiểu Trương trong thôn. Tiểu Thanh con cóc gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đúng lúc này, một trận bén nhọn tiếng kêu gào, đánh thôn rách yên tĩnh. Chương 3176, ác xâm phạm tình dục án kiện. Chương 3176, ác xâm phạm tình dục án kiện. Trần Bình bọn họ nghe đến về sau, biến sắc, hắn lập tức cùng Cao Mỹ Viên hướng về tiếng kêu gào phương hướng phóng đi, ba tên tiểu gia hỏa cũng theo thật sát ở phía sau. Bọn họ dọc theo thôn đường cấp tốc chạy, ven đường các thôn dân bị cái này bất chợt tới biến cố dọa đến ào ào né tránh. Rất nhanh, bọn họ đi tới Tiểu Trương trong thôn, một chỗ đôi vợ chồng trung niên phía ngoài phòng. Phát hiện trong phòng không thích hợp, là một cái trong thôn trung niên phụ nữ. Nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, nhìn đến Trần Bình bọn họ chạy đến, lo lắng nói, ta cùng nhà này nữ chủ nhân là hảo tỉ muội, sớm đi lên nhà bọn họ chơi, phát hiện môn nửa mở, đi vào về sau thì liền phát hiện hai người bọn họ đã chết. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, cùng Cao Mỹ Viên liếc nhau về sau, lập tức đi vào phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, bọn họ đi tới trong phòng. Chỉ thấy nam chủ nhân chết tại trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trên cổ rõ ràng giữ lấy mấy đạo thật sâu vết méo, rất rõ ràng là bị cái gì đồ vật bóc chết. Nữ chủ nhân thì nằm ở trên giường, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn lưu lại kinh khủng cùng thống khổ thân sắc, xem xét cũng là bị người xâm phạm về sau, lại bi thảm giết hại. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trong lòng đã phẫn nộ vừa đau buồn, bọn họ cấp tốc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cẩn thận chụp ảnh cùng ghi hình. Đem hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi chép lại, hy vọng có thể từ đó tìm tới một số manh mối. Lúc này thời điểm, ở trong thôn tuần tra cảnh sát nghe đến động tĩnh sau, cũng cấp tốc chạy tới. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đã quay chụp tốt hiện trường chứng cứ, đem hiện trường giao cho cảnh sát. Hai người đi ra khỏi phòng, ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn hắn, lại không cách nào xua tan trong lòng bọn họ mù mịt. Trần Bình lập tức cho Mạnh Viêm gọi điện thoại, ngựa khí gấp rút nói: "Mạnh thúc thúc, tiểu Trương thôn bên này lại ra án mạng, tình huống rất nghiêm trọng, các ngươi tranh thủ thời gian tới." Chết là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ chết hình dáng vô cùng thảm, nữ chủ nhân trước khi chết còn lọt vào xâm phạm. Đầu bên kia điện thoại Mạnh Viêm nghe nói, trong lòng chấn động mạnh một cái, giật mình nói ra: "Tại sao lại ra án mạng? Vụ án này thực sự quá quỷ dị, vậy mà hai cái buổi tối, tiểu Trương trong thôn sẽ chết mất hai đôi phu thê." Mạnh Viêm tại giải tình huống cặn kẽ về sau, nói ra: "Ta hiện tại liền đi tìm Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư, cùng các nàng cùng một chỗ chạy tới." "Tốt, Mạnh thúc thúc, ngươi nhanh đi gọi bọn nàng đi." "Được, vậy ta đi trước gọi bọn hắn hai." Cùng Trần Bình thông hết điện thoại về sau, Mạnh Viêm lập tức đi ngay tìm Lê Anh Chi cùng Tôn Lợi. Trần Bình cùng Mạnh Viêm thông hết điện thoại, lại lập tức gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, cáo chi nàng đêm qua, tiểu Trương thôn bên trong phát sinh án mạng. Điền Tú Tú nghe xong, chấn kinh đến kém chút cầm không vững điện thoại, nói ra: "Đêm qua, không phải có rất nhiều cảnh sát tại tiểu Trương trong thôn tuần tra sao? Còn có Kim Phật đồng tử, tiểu Thanh con góc, năm màu mèo ba tên tiểu gia hỏa đều canh giữ ở tiểu Trương thôn bên trong, làm sao lại phát sinh nghiêm trọng như vậy vụ án?" Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, nói ra: "Ta cũng không biết tình huống như thế nào, một hồi ta trở lại Bách Hoa thôn bên trong về sau, cùng mọi người khai hội lại thương nghị một chút." Điền Tú Tú vội vàng nói: "Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm Tú Như, Tuyết Trắng, Khuynh Thành cô nương, Tuyết Ngưng cô nương bọn họ khai hội." Trần Bình đáp lại nói: "Tốt, chúng ta sẽ ở nửa giờ sau trở lại Bách Hoa thôn." Lúc này, mặt trời đã dần dần thăng đến đỉnh đầu, thời gian sắp đến giữa trưa 1 giờ. Trần Bình tính toán đợi nhìn thấy Mạnh Viêm bọn họ về sau, lại hồi Bách Hoa thôn. Liền đang chờ đợi thời điểm, Trần Bình tiếp vào nông thụ sinh gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, nông thụ sinh thanh âm tràn ngập vui sướng. Hắn nói ra: "Trần huynh đệ à, ta Hiền Lành hai, Đàn Trung, Tiểu Hầu Tử, Cắt Lao Tam, chúng ta 5 người đã tại huyện thành bên kia mua rất nhiều vui mừng đồ vật, đều là dùng cho Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn. Chúng ta mở xe buýt nhỏ có thể thả không ít thứ, bây giờ chuẩn bị đi mua một chút thuốc lá rượu cái gì, đều đặt ở xe buýt nhỏ phía trên." Trần Bình nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nói ra: "Vất vả các người, tất cả dùng chi tiêu, đến thôn bên trong về sau, đều đi tìm Tú Như tẩu tử hoặc là Tú tỷ thanh lý." Nông thụ sinh vội vàng nói: "Không dùng, số tiền này ta ra là được, ngược lại cũng không nhiều." Trần Bình lại là có nguyên tắc tính người, hắn nghiêm túc nói ra: "Số tiền này không thể ngươi ra, các ngươi giúp đỡ đã rất không tệ, tiền vẫn là muốn đi trong thôn thanh lý." Nông thụ sinh gặp Trần Bình kiên trì như vậy, đành phải nói ra: "Vậy đợi lát nữa trở lại thôn bên trong về sau, ta đi tìm Tú Như tẩu tử thanh lý." Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra: "Hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi đi trước ăn cơm trưa, các loại ăn xong cơm trưa về sau, lại đi mua đồ vật." Nông thụ sinh tại đầu bên kia điện thoại đáp lại nói: "Không có vấn đề, chúng ta biết rồi." Cùng nông thụ sinh thông hết điện thoại về sau, Trần Bình đem nông thụ sinh bọn họ tại huyện thành mua vui mừng đồ dùng sự tình, cùng Cao Mỹ Viên nói. Cao Mỹ Viên nghe, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, nói ra: "Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn, cũng coi là cho thôn làng sung chút hỉ, hy vọng về sau hết thảy đều có thể tốt." Hai người trò chuyện một hồi, cách đó không xa liền chuyển đến xe hơi tiếng oanh minh. Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi ba người lái xe hơi đi tới tiểu Trương thôn. Mạnh Viêm ba người bọn họ xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Bình nên đón, đem tiểu Trương thôn bên trong tình huống đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, ba người nghe xong đều là một mặt chấn kinh. Sau đó, Mạnh Viêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người lập tức liền hướng về cái kia đối với bị hại đôi vợ chồng trung niên nhà đi đến. Lúc này, thời gian đã qua giữa trưa 1 giờ, ánh sáng mặt trời càng phát ra nóng rực, chiếu lên mặt đất nóng lên. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng leo lên ngồi xe, chậm rãi rời đi tiểu Trương thôn, hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Một đường lên, hai người đều không nói gì, mỗi người đắm chìm trong đối cái này hai lên án mạng suy nghĩ bên trong. Xe tại nông thôn trên đường phi nhanh, hai bên đồng ruộng cùng cây cối phi tốc lui lại, dường như cũng tại vì cái thôn này tao ngộ mà cảm thấy bi ai. Trở lại Bách Hoa thôn, trong thôn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, không sai mà phần này yên tĩnh lại lộ ra có chút nặng nề. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới Trầm Tú Như nhà, Trầm Tú Như đã chuẩn bị tốt cơm trưa. Mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, lại đều không có cái gì khẩu vị. Đơn giản ăn mấy ngụm sau khi ăn xong, mọi người liền tập hợp một chỗ, chuẩn bị khai hội nghiên cứu tiếp xuống tới đối sách. Trầm Tú Như nhìn lấy Trần Bình, dẫn đầu nói: "Trần Bình, cái này hai lên án mạng thực sự quá kỳ quặc, mà lại đều phát sinh ở tiểu Trương thôn, ngươi cảm thấy cùng Thanh Phong xem cùng với ông gia thôn sự tình có liên hệ sao?" Trần Bình cau mày, suy tư một lát sau nói ra: "Ta cảm thấy khẳng định có liên hệ. Thanh Phong quan lý đạo trưởng tu luyện tà công, tiểu Trương thôn lại tiếp liền phát sinh án mạng, Vương Cường mất tích cùng với ông Cường lao bà bị khống chế, cái này một hệ liệt sự kiện không thể nào là trùng hợp. Chỉ là chúng ta trước mắt còn không có tìm tới quan trọng manh mối, đưa chúng nó sâu chỗ lên." Điền Tú Tú lo lắng nói: "Có thể là cảnh sát tại tiểu Trương thôn tuần tra, còn có 3 tên tiểu gia hỏa trông coi. Hung thủ lại còn có thể tại dưới mí mắt gây án, hung thủ kia đến cùng là cái gì địa vị, làm sao lợi hại như thế?" Cao Mỹ Viên tiếp lời nói: "Theo tình huống hiện trường đến xem, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại tựa hồ đối với thôn làng tình huống rất quen thuộc. nói không chừng là nội bộ có người cùng hung thủ cấu kết, hoặc là hung thủ nắm giữ đặc thù nào đó năng lực, có thể tránh đi mọi người thái mắt. Tuyết Trắng cũng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích. Có lẽ chúng ta có thể theo Thanh Phong Quan tới tay, lần nữa xâm nhập điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lý đạo trưởng gây án chứng cứ. Mộ Khuynh Thành gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường thôn làng đề phòng, không thể lại để cho hung thủ có thời cơ lợi dụng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì tỉnh táo phân tích nói, chúng ta còn cần đối tiểu Trương thôn thôn dân tiến hành điều tra, nhìn xem có người hay không, tại vụ án phát sinh trước sau có dị thường cử động. Nói không chừng có thể từ đó phát hiện một số manh mối. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ào ào phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Chương 3177, Dũng Đấu Lý đạo trưởng chương 3177, Dũng Đấu Lý đạo trưởng Trần Bình nghe lấy mọi người thảo luận, trong lòng dần dần có một cái kế hoạch. Hắn nói ra, mọi người nói đều có lý. Chúng ta có thể chia ra mấy cái đường, một bộ phận người đi Thanh Phong Quan phụ cận trong bóng tối điều tra, lưu ý Lý đạo trưởng nhất cử nhất động. Một bộ phận người tại Tiểu Trương thôn, đối thôn dân tiến hành điều tra, còn có một bộ phận người tăng cường Bách Hoa thôn cùng Tiểu Trương thôn đề phòng, gia tăng tuần tra nhân viên, thiết trí một số báo động trước trang bị. Mặt khác, chúng ta cũng phải cùng Mạnh Thúc Thúc bọn họ bảo trì mật thiết liên hệ, tùy thời câu thông án kiện tiến triển. Mọi người nghe, đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, ào ào biểu thị nguyện ý nghe theo an bài. Sau đó, Trần Bình bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Tú Tỷ, Tú Như tẩu tử, các ngươi phụ trách tổ chức thôn dân tăng cường hai cái thôn làng để phòng công tác, an bài tốt tuần tra nhân viên cùng báo động trước trang bị thiết trí. Mỹ Biên, Tiểu Tuyết, các ngươi cùng đi với ta Thanh Phong Quan phụ cận điều tra. Khuynh Thành, Tuyết Ngưng cô nương, các ngươi tại Tiểu Trương thôn đối thôn dân tiến hành điều tra, chú ý không muốn đả thảo kinh xả. Mọi người mỗi người lĩnh mệnh, chuẩn bị triển khai hành động. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy tại trên thân mọi người, cứ việc tình thế nghiêm trọng, nhưng mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra kiên định quyết tâm. Bọn họ thề phải bạch trần, cái này một hệ liệt sự kiện sau lưng trận tướng, bảo vệ tốt chính mình thôn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng ba người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát tiến về Thanh Phong Quan. Bọn họ đi ra trầm tú như nhà, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, nhưng lại chưa cho bọn hắn mang đến mảy may ấm áp. Trần Bình mở ra SUV, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng lên xe. Sau đó, Trần Bình lái xe rời đi Bách Hoa thôn, lại một lần tiến về huyện thành Thanh Phong Quan bên kia. Một đường lên, ba người biểu lộ nghiêm túc, người nào cũng không nói gì, đều đang suy tư, sắp đứng trước khiêu chiến. Toàn bộ lộ trình không sai biệt lắm là một tiếng rưỡi, xe đến huyện thành. Tại huyện thành bên này hơi dừng lại, ba người bọn họ lại thương nghị một hồi tiếp xuống tới hành động. Sau đó, Trần Bình thì lái xe tiến về Thanh Phong Quan phụ cận. Làm bọn hắn đi tới Thanh Phong Quan phụ cận lúc, mặt trời đã dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt màu đỏ cam. Thanh Phong Quan tại ánh chiều tà chiếu rọi, lộ ra phá lệ thần bí. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, trốn ở trong một rừng cây quan sát đến Thanh Phong Quan động tĩnh. Cao Mỹ Viên thấp tiếng nói ra, "Trần Bình, chúng ta làm sao đi bảo? Cái này Thanh Phong Quan lần trước chúng ta tới thì ăn thiệt thòi, lần này nhưng phải cẩn thận một chút." Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Chúng ta trước quan sát một chút, nhìn xem có cơ hội hay không trà trộn vào đi. Cái này Lý đạo trưởng khẳng định tại trong quan làm cái quỷ gì, chúng ta nhất định muốn tìm tới chứng cứ." Tuyết Trắng cũng gật đầu nói, "Ừm, mà lại phải chú ý ẩn nấp, không thể bị phát hiện." Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến Thanh Phong Quan cửa lớn từ từ mở ra, hai cái tiểu đạo sĩ đi tới. Hai cái này tiểu đạo sĩ thần sắc đội vàng, hướng về dưới núi đi đến. Trần Bình trong lòng hơi động, nói ra, đuổi theo bọn họ, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Ba người lặng lẽ đi theo tiểu đạo sĩ sau lưng, xuyên qua một rừng cây, đi tới một cái vắng vẻ sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Tiểu đạo sĩ tại trong sơn cốc một chỗ trước sơn động dừng lại, trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận không có người sau, liền đi vào sơn động. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng liếc nhau, cũng lặng lẽ đi theo vào. Trong sơn động ánh sáng tối tăm, chỉ có mấy cái chi bó đuốc lóe ra yếu ớt quang. Bọn họ dọc theo sơn động thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên nghe đến một trận trầm thấp tiếng tụ kinh. Theo thanh âm phương hướng đi đến, bọn họ phát hiện một cái rộng rãi động huyệt. Trong huyệt động trưng bày một cái to lớn lư hương bên trong khói mù lờ lờ. Lý đạo trưởng đang đứng tại lư hương trước, hai tay khua tay một thanh màu đen bảo kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại trung quanh hắn, trưng bày một số kỳ quái phù chú cùng tế phẩm. Cao Mỹ Viên nhịn không được nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, hắn đang làm gì? Cảm giác thật quỷ dị." Trần Bình ra hiệu nàng chớ có lên tiếng, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, Lý đạo trưởng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía bọn họ ẩn thân phương hướng, cười lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, ta liền biết các ngươi sẽ đến, không biết lượng sức đám ra hỏa." Nói xong, hắn đem bảo kiếm trong tay vung lên, một đạo hắc sắc quang mang hướng lấy bọn hắn phóng tới. Trần Bình cấp tốc lôi kéo Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng tránh né, hắc sắc quang mang xoa lấy thân thể bọn họ bay qua, đánh vào sơn động trên vách tường, vang lên một mảnh đốm lửa nhỏ. Lý đạo trưởng thấy thế, lớn tiếng cười nói, "Hôm nay thì là các ngươi tử kỳ, người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng lấy bọn hắn nhào tới. Một trận ác chiến sắp bạo phát, Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng có thể hay không chống chọi được Lý đạo trưởng công kích, vạch trần cái này một hệ liệt sự kiện sau lưng chân tướng đâu. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Trần Bình cấp tốc từ trong ngực móc ra một chương phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, phù chú trong nháy mắt bốc cháy lên, tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng, ngăn trở Lý đạo trưởng công kích. Lý đạo trưởng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục giữ tợn biểu lộ, hắn lần nữa vung vẩy bảo kiếm, từng đạo kiếm khí màu đen, tựa như tia chớp hướng về Trần Bình bọn người phóng tới. Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng cũng không cam chịu yếu thế, Cao Mỹ Viên tay cầm đảo một kiếm, Tuyết Trắng thì lấy ra nàng đặc chế ám khí, chuẩn bị nên địch. Ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý đạo trưởng. Trần Bình hô: "Mỹ Viên, Tiểu Tuyết, cẩn thận một chút, cái này Lý đạo trưởng pháp lực cao cường, chúng ta không thể liều mạng, muốn tìm cơ hội phản kích." Lý đạo trưởng một bên công kích, một bên điên cuồng cười nói: "Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn cùng ta đối địch. Hôm nay thì để cho các ngươi biết ta lợi hại." Thanh âm hắn trong sơn động quấn quẩn, lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Cao Mỹ Viên nhìn đúng thời cơ, tay cầm đảo một kiếm hướng về Lý đạo trưởng tiến lên, đảo một kiếm tại hỏa đèm chiếu rọi xuống, lóe ra hàn quang. Lý đạo trưởng nghiêng người tránh thoát, đồng thời dùng bảo kiếm chui kiếm đánh trúng Cao Mỹ Viên cánh tay. Cao Mỹ Viên bị đau, trong tay đảo một kiếm kém chút rơi xuống. Tuyết Trăng thấy thế, đem ám khí hướng về Lý đạo trưởng bắn tới. Lý đạo trưởng đội vàng dùng bảo kiếm ngăn cản, ám khí hào hào bị đánh bay. Trần Bình thừa dịp Lý đạo trưởng ngăn cản ám khí khẽ hở, lần nữa lấy ra mấy trường phụ chú, hướng về Lý đạo trưởng ném đi qua. Phụ chú trên không trung thiếu đốt, hình thành một đạo tường lửa, đem Lý đạo trưởng tạm thời vây ở bên trong. Lý đạo trưởng tại hỏa bên trong tường tức giận rít gào lên lấy, không ngừng dùng bảo kiếm chém thẳng lửa cháy tường, nhưng tường lửa lại dị thường kiên cố. Cao Mỹ Viên thừa cơ xoa xoa thụ thương cánh tay, đối Trần Bình nói ra: "Trần Bình, cái này Lý đạo trưởng quá lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Bình chau mày, suy tư một lát sau nói ra: "Chúng ta không thể bối rối, tiếp tục tìm kiếm hắn sơ hở. Tiểu Tuyết, ngươi lại chuẩn bị một số ám khí, các loại tường lửa biến mất sau, chúng ta cùng một chỗ công kích." Tuyết Trắng gật đầu, cấp tốc theo trong túi láo móc ra càng nhiều ám khí, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, tường lửa dần dần dập tắt, Lý đạo trưởng theo tường lửa bên trong lao ra đến, hắn trên thân tản ra càng thêm mãnh liệt tà khí. Lý đạo trưởng hung tợn nói ra: "Các ngươi cũng dám phản kháng, hôm nay người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi." Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Theo hắn niệm chú, trong sơn động nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng thật dày băng sương. Trần Bình bọn người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, thân thể cũng biến thành trở nên nặng nề. Chương 3178, chật vật chạy trốn tà đạo. Chương 3178, chật vật chạy trốn tà đạo. Lý đạo trưởng nhìn lấy bọn hắn thống khổ bộ dáng, đắc ý cười nói: "Đây là ta tu luyện băng hàn chú, các ngươi thì chậm rãi bị đông mã chết đi." Trần Bình biết không có thể ngồi chờ chết, hắn tập trung tinh thần, điều động thể nội toàn bộ lực lượng, nỗ lực xông phá tầng này băng hàn trói buộc. Hắn đối Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng hô: "Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, không thể bị hắn đánh bại." Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng cũng cắn chặt răng, toàn lực chống cự lại băng hàn chú ảnh hưởng. Liên tại bọn hắn gần như sắp muốn chống đỡ không nổi thời điểm, Trần Bình đột nhiên phát hiện Lý đạo trưởng tại niệm chú lúc, tay trái ngón áp út hội run nhẹ nhẹ. Hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là Lý đạo trưởng sơ hở? Trần Bình cấp tốc đem cái này phát hiện, nói cho Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng, ba người quyết định các loại Lý đạo trưởng lần nữa niệm chú lúc, cùng một chỗ công kích hắn tay trái. Quả nhiên, Lý đạo trưởng lần nữa hai tay kết ấn, chuẩn bị phát động càng cường đại công kích. Ngay tại hắn niệm chú trong nháy mắt, Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng đồng thời hướng về Lý đạo trưởng tiến lên. Trần Bình dùng hết toàn lực hướng về Lý đạo trưởng tay trái đánh tới. Cao Mỹ Viên dùng đảo một kiếm đâm về bộ ngực hắn, Tuyết Trắng thì đem ám khí bắn về phía ánh mắt hắn. Lý đạo trưởng không nghĩ tới, bọn họ lại còn có thể phản kháng, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị Trần Bình đánh trúng tay trái. Lý đạo trưởng bị đau, bảo kiếm trong tay rơi xuống. Cao Mỹ Viên đảo một kiếm cũng quẹt làm bị thương bộ ngực hắn, Tuyết Trắng ám khí sát qua hắn gương mặt. Lý đạo trưởng tức giận rít gào lên lấy, hắn biết hôm nay muốn tùy tiện giải quyết ba người này, đã không có khả năng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng về bên ngoài sơn động bỏ chạy. Trần Bình hô: "Đừng để hắn chạy, truy!" Ba người cấp tốc truy ra sơn động, nhưng Lý đạo trưởng đã biến mất ở bên ngoài núi rừng bên trong. Trần Bình bọn người trở lại sơn động, cẩn thận xem xét một phen. Bọn họ phát hiện trong sơn động có một ít liên quan tới tà công tu luyện thư tịch cùng bút ký, còn có một số người bị hại bức họa, bên trong thì có tiểu Trương thôn cái kia hai đôi phu thê. Cao Mỹ Viên tức giận nói ra: "Cái này Lý đạo trưởng quả nhiên là hung thủ, những chứng cứ này đủ để chứng minh hắn hành vi phạm tội." Tuyết Trắng cũng gật đầu nói: "Không sai, chúng ta đem những chứng cứ này mang về, giao cho Mạnh Thúc Thúc bọn họ, nhất định có thể đem hắn đem ra công lý." Trần Bình lại đối hai người nói: "Cái này Lý đạo trưởng tu luyện, không biết cái gì tà công, pháp lực rất mạnh. Cảnh sát bên này người, khẳng định là không giải quyết được hắn. Muốn trừ hết cái này tà ác Lý đạo trưởng, còn đến chính chúng ta đến. Chúng ta trước tiên đem nơi này, Lý đạo trưởng luyện địa điểm tốt hủy đi, lại rời đi bên này trở về Bách Hoa thôn." Trần Bình lời nói xong, hai người đều nói không có vấn đề. Đó lấy, ba người liền bắt đầu hủy đi, bên trong hang núi này Lý đạo trưởng cách làm đồ dùng cùng một số dụng cụ. Đem nơi này hiện trường hủy đi về sau, ba người mới đi ra sơn động, rời đi rừng cây, đến đi ra bên ngoài trên đường cái. Sau đó, bọn họ đi tới Trần Bình đỗ xe từ địa phương, ba người lên xe. Này lúc thời gian cũng đã qua trạm vạng tối 6 giờ. Ba người bọn họ quyết định tại trong huyện thành ăn xong cơm tối về sau, lại trong đêm trở về Bách Hoa thôn. Trời chiều ánh chiều tả như một tầng kim sắc lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ huyện thành đường đi. Trần Bình lái xe hơi, mang theo Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng, chậm rãi lái về phía một quán cơm. Hai bên đường phố đèn đường dần dần sáng lên, cùng chân trời lưu lại ánh sáng đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại kiểu khác không khí. Trong tiệm cơm, nhu hòa ánh đèn vẩy vào mỗi tấm trên bàn cơm, các thực khách nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp. Ba người đi vào nhà hàng, tuyển cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sau khi gọi thức ăn xong, Trần Bình móc điện thoại di động, cho Điển Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình nói ra: "Tú tỷ, chúng ta tại huyện thành Thành Phong Quan bên cạnh một mảnh trong núi rừng, phát hiện Lý đạo trưởng cách làm sơn động, bên trong tất cả đều là chút làm pháp khí vật cùng tạp vật. Chúng ta còn cùng Lý đạo trưởng đánh một trận, bất quá sau cùng để hắn cho đào tẩu. Chúng ta dự định tại huyện thành ăn cơm tối, ăn hết liền trở lại, sau khi trở về cùng mọi người kỹ càng thương nghị những sự tình này. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại đáp lại nói, được, không có vấn đề, các ngươi ăn xong cơm tối, về sớm một chút đi. Tắt điện thoại, đồ ăn cũng lần lượt lên bàn. Ba người vừa ăn cơm tối, một bên đàm luận vừa mới cùng Lý đạo trưởng tranh đấu, cùng với hắn đào tẩu sự tình. Cao Mỹ Viên cao mày nói, cái này Lý đạo trưởng pháp lực sát thực không yếu, hôm nay muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Tuyết Trắng cũng gật đầu biểu thị tán đồng, đúng vậy à, hắn chạy trốn thời điểm khẳng định không có cam lòng, về sau khẳng định còn sẽ có động tác, chúng ta phải cẩn thận. Trần Bình suy tư một lát sau nói, ân, lần này tuy nhiên để hắn chạy, nhưng chúng ta phát hiện cái sơn động kia, cũng coi là có thu hoạch. Các loại trở về cùng mọi người thương lượng một chút, nhất định có thể tìm tới đối phó hắn biện pháp. Ăn xong cơm tối lúc, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, kim đồng hồ sắp chỉ hướng buổi tối 7:30. Lúc này, Trần Bình điện thoại di động kêu lên, là nông thụ sinh gọi điện thoại tới. Nông thụ sinh hưng phấn mà nói ra, Trần huynh đệ à, chúng ta lại tại huyện thành chợ nông nghiệp cùng rượu thuốc lá bán buôn được, mua rất nhiều đồ vật, xe đều tràn đầy rồi. Chúng ta vừa cơm nước xong xuôi, bây giờ chuẩn bị lái xe hồi Bách Hoa thôn rồi. Trần Bình dặn dò, tốt, các ngươi trên đường cẩn thận một chút đã. Nông thụ sinh nói tiếp đi, chúng ta tại Đông Thực huyện sát Bách huyện lân cận đâu. Lái xe hồi thôn đại khái đến 3 cái đến giờ, đoán chừng phải đến tối 10:30 mới có thể đến. Tốt, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian ra phát trở về đi. Được, vậy chúng ta trở lại trong thôn về sau trò chuyện tiếp. Không có vấn đề. Trần Bình tắt điện thoại, đem nông thụ sinh bọn họ tại huyện lân cận mua một xe đồ vật sự tình, nói cho Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng. Hai nữ nhân nghe xong, trên mặt đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Cao Mỹ Viên nói, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp biết chắc rất vui vẻ, những vật này đều là mọi người tràn đầy chúc phúc đâu. Lần này hai người bọn họ hôn lễ, nhất định sẽ vô cùng long trọng. Tuyết Trắng cũng cười gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thật sự là hâm mộ bọn họ. Bất quá chúng ta cũng có thể lại tập hợp một chỗ, náo nhiệt một phen. Ba người trò chuyện một hồi về sau, thời gian đã nhanh buổi tối 8:00. Rốt cuộc thời gian không còn sớm, ba người đi ra nhà hàng, đi tới rừng ở ven đường xe bên cạnh. Xe ở trong màn đêm như một đầu an tĩnh cự thú, Trần Bình mở cửa xe, ba người ngồi vào đi, xe chậm rãi khởi động, hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Một đường lên, ngoài cửa sổ cảnh sát tại đèn đường chiếu rọi xuống nhanh chóng lùi về phía sau, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy tư, trong thôn đủ loại sự tình. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 8:00. Bách Hoa thôn bên trong, Điền Tú Tú ngay tại triệu tập mọi người khai hội. Ánh trăng như nước, vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, vì hội nghị tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Lần này hội nghị, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến cũng tham gia. Làm hai vị cô nương nghe đến huyện thành Thanh Phong quan lý đạo trưởng, cùng một đám đạo sĩ làm sảng làm bậy việc các sau, đều giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mai Toa Trần tức giận nói, những thứ này yêu đạo quá đáng giận, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, ta muốn gia nhập mọi người cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Ô Thiến Thiến cũng kiên định phụ họa, đối, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại tiếp tục làm ác. Điền Tú Tú gật đầu đồng ý nói, tốt, các loại Trần Bình bọn họ trở về, chúng ta sẽ cùng nhau kỹ càng thương lượng. Hiện tại mọi người đi về nghỉ trước một lát, buổi tối còn có tuần tra nhiệm vụ đâu. Mọi người nghe xong, liền ai đi đường đấy. Thời gian đến tối 9:30. Tại Bông Gia thôn phía nam một cây số nhiều một chỗ miếu thổ địa bên trong, tối tăm mà bước, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Lý đạo trưởng chật vật trốn đến nơi đây, hắn vừa mới cùng Trần Bình bọn họ tranh đấu thụ thương, giờ phút này nhu cầu cấp bách thái âm bổ dương đến liệu thương. Miếu thổ địa bên trong, Vương Cường lão bà bị cầm tù tại nơi hẻo lánh, ánh mắt trống rỗng vô thần. Lý đạo trưởng đến gần nàng, lộ ra nụ cười dữ tợn, ngay sau đó liền cùng nàng bắt đầu thái âm bổ dương tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, Lý đạo trưởng ngạc nhiên phát hiện, từ khi Vương Cường lão bà mang thai mà thai sau, cùng nàng tu luyện lúc chính mình nội lực tăng trưởng đến cực nhanh, mà lại trong bụng mang thai, phát dục tốc độ cũng phá lệ kinh người. Chương 3179, nửa đêm xuất hiện ác lão đầu. Chương 3179, nửa đêm xuất hiện ác lão đầu. Mà lúc này, Trần Bình lái xe hơi đã đến Bách Hoa thôn cửa thôn. Dưới ánh trăng, cửa thôn đại thụ giống một cái trầm mặc vệ sĩ. Trần Bình dừng xe ở Trầm Tú Như nhà phía nam thôn đường một bên, ba người xuống xe, hướng về Trầm Tú Như nhà viện tử đi đến. Trong sân, Điền Tú Tú đám người bọn họ sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng trở về, mọi người lập tức vây tập hợp một chỗ, không kịp chờ đợi trò chuyện lên, huyện thành Lý đạo trưởng cùng Thanh Phong xem chung quanh phát sinh sự tình. Thời gian rất nhanh tới buổi tối 10:00. Trần Bình đang cùng mọi người thương nghị, đối phó Lý đạo trưởng cùng tà vật đối sách, Mạnh Viêm gọi điện thoại tới. Là Mạnh Thúc Thúc gọi điện thoại tới, ta chưa nghe. Trần Bình ấy náy nhìn xem mọi người, sau đó nghe điện thoại. Mạnh Viêm thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trần Bình huynh đệ, cảnh sát đối cái kia đối với đôi vợ chồng trung niên thi thể kiểm nghiệm có phát hiện mới. Nam người chết trên cổ, lại có rất nhiều lông xù tế mao cắm đi vào, chúng ta đập kỹ càng phóng đại ảnh chụp, một hồi phát cho ngươi. Mặt khác, nữ tử người trong bụng mang thai, nhưng cảnh sát không có điều tra ra, nàng cái gì thời điểm mang thai. Tham viếng tiểu trương thôn thôn dân biết được, nam người chết có vô sinh không dục chứng, vợ chồng bọn họ một mực không có con cái, bào thai này sự tình đặc biệt kỳ quặc, cụ thể còn phải chờ thi thể giải phẫu. Trần Bình nghe xong, trong lòng hơi động, hoài nghi nói, năm người chết trên cổ tế mao, có thể là con giết đứt mất xúc giác. Ta biết những tình huống này, ngày mai ta đi tiểu trương thôn lại giải một chút. Được, ta trước tiên đem ảnh chụp phát cho ngươi. Tốt, Mạnh Thúc Thúc. Hai người thông hết điện thoại, Mạnh Viêm đem đập tới ảnh chụp phát cho Trần Bình. Trần Bình đại khái nhìn một chút, ảnh chụp phóng đại hình ảnh. Hắn phát hiện nhìn hắn nghĩ không sai, Mạnh Viêm phát tới năm người chết thi thể cổ trên tấm ảnh, xuất hiện tỉ mỉ lông tơ, đây là con nhện xúc giác. Trần Bình cũng không có đem cái này phát hiện cùng mọi người nói, bởi vì hiện tại còn muốn khai hội. Thả điện thoại di động tốt sau, hắn tiếp tục cùng mọi người khai hội. Thời gian đến tối 10:30 sau đó, một trận xe buýt nhỏ tiếng oanh minh, đánh thôn rách yên tĩnh. Thiện Nhị mở ra xe buýt nhỏ, chậm rãi vào thôn. Dưới ánh trăng, xe hình dáng dần dần rõ ràng. Mọi người nghe đến thanh âm, ào ào đi ra sân nhỏ. Thiện Nhị đem xe buýt nhỏ dừng ở trầm tú như nhà bên cạnh thôn đường một bên, người trên xe lục tục đi xuống. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người đuổi bước lên phía trước giúp quân vận đồ vật. Trầm Tú Như ra bên trong không gian có hạn, một số tương đối quý trọng đồ vật thì để ở chỗ này. Còn lại đại lượng đồ vật thì đem đến Trầm Tú Như nhà phía Bắc Vương đại giao trong nhà. Bởi vì đây đều là vì Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn chuẩn bị, cho nên mọi người vận chuyển lúc trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Trước đó bởi vì Tiểu Trương thôn cùng ông gia thôn vụ án, sinh ra khẩn trương cùng hoảng sợ, giờ phút này quét sạch sành sanh. Mọi người bận rộn vận chuyển lấy, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở trong thôn. Toàn bộ đồ vật chuyển tốt lúc đã là buổi tối 1 giờ. Sau đó, Trần Bình, Điền Tú Tú cùng tất cả mọi người mở một cái ngắn gọn hội nghị cũng là duy trì liên tục mười mấy phút. Trần Bình sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người đều biết, Tiểu Trương thôn cùng ông gia thôn phát sinh những sự tình này rất nghiêm trọng. Hiện tại thôn làng chung quanh uy hiếp còn không có giải trừ, cho nên Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự đến chỉ hoãn, an toàn đệ nhất. Mọi người nghe xong đều tỏ ra là đã hiểu. Mở xong hội, thời gian đã đến tối 11:30. Trần Bình cùng Điền Tú Tú an bài một bộ phận người, chuẩn bị bắt đầu buổi tối tuần tra, một nhóm người khác quay về chỗ ở sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người nghe lệnh, ào ào tán đi. Trong sân chỉ còn lại có Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng 4 người. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng, lo lắng nói, Mỹ Viên, Tiểu Tuyết, các ngươi hôm nay tại huyện thành bận bịu hơn nửa ngày, còn cùng Lý đạo trưởng tranh đấu, khẳng định mệt chết, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng cảm kích gật đầu, cáo biệt mọi người sau, hướng về thô sơ phòng đi đến. Trong sân chỉ còn lại Trần Bình cùng Điền Tú Tú 2 người. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, đề nghị, Trần Bình, chúng ta đi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện đi, bây giờ còn chưa đến nửa đêm 11:30, tu luyện xong lại trở về nghỉ ngơi cũng không muộn. Cùng một chỗ tu luyện có thể tăng cường công lực, cũng tốt đối phó cái kia yêu đạo Lý đạo trưởng. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý 2 người không có trì hoãn, hướng thẳng đến phía sau thôn Tiểu Sơn Cốc đi đến. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, đem bóng người kéo đến thật dài. Một đường lên, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng trận hương hoa. Đến Tiểu Sơn Cốc, Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, nói, Trần Bình, ôm lấy ta dùng khinh công bay đến núi nhỏ miệng bên kia đi, có thể bất không ít thời gian. Không có vấn đề, Tú tỷ. Trần Bình mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Điền Tú Tú, hơi nhúng chân, như một cái chim đêm giống như tại trong sơn cốc bay lượn. Không đến 10 phút, 2 người liền đến Tiểu Sơn Cốc đầu đường. Đi vào Tiểu Sơn Cốc, một bức như mộng như ảo cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt. Trong sơn cốc phiêu đãng 5 màu rực rỡ 7 màu linh khí, như duy băng giống như trên không trung múa, cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi, lộng lẫy. 2 người không khỏi bị cái này cảnh đẹp hấp dẫn, ngừng chân quan sát một hồi. Sau đó, bọn họ đi tới một gốc đại thất hoa thảo phía dưới bắt đầu tu luyện. Trần Bình lấy ra Thiên Sơn thần ngọc, nhất thời, trung quanh linh khí như bị đến hấp dẫn giống như, liên tục không ngừng tràn vào 2 người bọn họ trong thân thể. Trần Bình chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tại thể nội du tẩu, công lực cấp tốc tăng lên. Điền Tú Tú cũng cảm nhận được tự thân lực lượng tăng cường, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. 2 người đắm chìm trong tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Chờ bọn hắn tu luyện xong, đã là nửa đêm 12:30. Điền Tú Tú chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực, một loại khó nói lên lời tình cảm xông lên đầu. Nàng xem thấy ngồi ở bên cạnh Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng ngưỡng ủng, nhịn không được tới gần Trần Bình. Trần Bình nhìn lấy gợi cảm lại vũ mị Điền Tú Tú, trong lòng cũng dâng lên một trận lưu tình, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, 2 người kìm lòng không đặng hôn lên. Tại cái này tĩnh mịch tiểu sơn cốc bên trong, yêu thương như sơn cốc trong linh khí giống như tràn ngập ra, sau đó 2 người phát sinh quan hệ thân mật. Thời gian nhanh đến rạng sáng 1 giờ, tiểu trương trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì hôm nay lại phát sinh một đôi vợ chồng trung niên bị giết án mạng, thôn bên trong thôn dân đều đã chuyển rời đến Bách Hoa thôn. Dưới ánh trăng, tiểu trương thôn lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Cái kia bị tà khí khống chế lao đầu lặng yên xuất hiện, như một cái như ưu linh ở trong thôn du đãng. Hắn tìm kiếm khắp nơi lấy ra tay mục tiêu, lại phát hiện trong thôn đã không có mưa hay. Đúng lúc này, 5 màu mèo bén nhạy phát giác được lao đầu khí tức. Nó meo ô một tiếng, lập tức liên hệ Kim Phật đồng tử. Chỉ chốc lát sau, Kim Phật đồng tử cũng chạy tới. 2 cái tiểu gia hỏa ánh mắt kiên định, liên thủ đem lao đầu vây quanh, chuẩn bị cùng hắn triển khai một trận ác chiến. Lao đầu nhìn trước mắt 2 cái tiểu gia hỏa, khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi 2 cái nhóc con, cũng muốn ngăn cả ta. Nói xong, liền xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn 2 tay bung lên, một cỗ màu đen tà khí như mũi tên nhọn, bắn về phía 5 màu mèo cùng Kim Phật đồng tử. 5 màu mèo linh hoạt nhảy lên, tránh thoát công kích. Kim Phật đồng tử thì 2 tay kết ấn, một vệt kim quang bắn ra, cùng màu đen tà khí đụng vào nhau, phát ra xì xì âm hưởng. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. 5 màu mèo bằng vào nhanh nhẹn thân thủ, không ngừng tìm kiếm cơ hội công kích lao đầu sơ hở. Kim Phật đồng tử thì vận dụng tự thân pháp lực, phát ra từng đạo kim quang, nỗ lực áp chế lao đầu. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, lao đầu này pháp lực cao thâm, cùng bọn hắn đánh cho tương xứng. Bởi vì hôm nay chạm vào tối, tiểu thanh con cóc đi ông già thôn bảo hộ thôn dân, không có thể gia nhập trận chiến đấu này. Tranh đấu duy trì liên tục 2 bên 10 mấy phút, Kim Phật đồng tử biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó, nó tập trung toàn bộ tinh lực, trên thân kim quang càng mãnh liệt. Đột nhiên, Kim Phật đồng tử phát ra một trận lóa mắt kim quang, như là một khỏa tiểu thái dương giống như chiếu sáng cả tiểu Trương thôn. Lao đầu bị cái này bất chợt tới cường quang đâm vào mở mắt không ra, dần dần thua trận. Bại phía dưới trận lao đầu trong lòng hoảng hốt, biết lại tiếp tục chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Hắn vội vàng theo bên người ném ra một cái khói đen đánh, nhất thời, khói đen tràn ngập ra, đem chung quanh bao phủ đến đưa tay không thấy được năm ngón. Mượn khói đen điểm hộ, lao đầu quay người hướng về tiểu Trương thôn Nam Mặt Ông Già thôn bỏ chạy. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, tiểu Trương thôn bên này tạm thời không thể đợi, phải đi Ông Già thôn tìm cơ hội hại người. Chương 3180, tiếp tục hại người ác lao đầu. Chương 3180, tiếp tục hại người ác lao đầu. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình cùng Điển Tú Tú kết thúc tiếp xúc thân mật sau, hơi chút nghỉ ngơi. Điển Tú Tú tựa ở Trần Bình trong ngực, nhẹ nói, "Trần Bình, hy vọng chúng ta công lực có thể càng mạnh hơn một chút, sớm một chút giải quyết Lý đạo trưởng cùng những thứ này ta vẫn, để thôn làng khôi phục an bình." Trần Bình ôm chặt nàng, kiên định nói, "Nhất định sẽ, mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận chúng ta thôn." Lúc này, ánh trăng vẫn như cũ ôn nhu địa vẩy vào tiểu sơn cốc bên trong, phản phất tại chứng kiến lấy bọn hắn quyết tâm. Nhưng bọn hắn không biết, tiểu Trương thôn biên cố, cùng với lao đầu trốn hướng Ông Gia thôn, lại đem cho hai cái thôn làng mang đến như thế nào mới nguy cơ. Tại Ông Gia thôn, ban đêm yên tĩnh bị một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân đánh vỡ. Vị tà khí khống chế lao đầu, như quỷ mị giống như chui vào thôn làng. Dưới ánh trăng, trong thôn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, lại lộ ra một cố dị dạng an tĩnh. Lao đầu ở trong thôn bồi hồi, tìm kiếm lấy phù hợp ra tay mục tiêu. Hắn ánh mắt ở dưới ánh trăng, lóe ra quỷ dị ánh sáng mang, trong lòng tính toán như thế nào, ở cái này địa phương mới triển khai việc gắt. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa thôn Trầm Tú Như nhà, mặc dù đại bộ phận người đều đã tán đi nghỉ ngơi, nhưng Trầm Tú Như lại nằm ở trên giường trằn trọc, khó có thể ngủ. Nàng nghĩ đến trong thôn phát sinh một hệ liệt đáng sợ sự kiện, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cái này Lý đạo trưởng đến tuột cùng còn có cái gì âm mưu? Tiểu Trương thôn cùng Ông Gia thôn bi kịch, có thể hay không tại Bách Hoa thôn tái diễn? Trầm Tú Như càng nghĩ càng sợ hãi, không khỏi ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, dường như hy vọng có thể theo cái kia ánh trăng lạnh lùng bên trong, tìm tới một tia đáp. Mà tại thôn làng tuần tra điểm, tuần tra đội viên nhóm chính nghiêm túc thực hiện chính mình chức trách. Bọn họ tay cầm đèn tin, tại thôn làng phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, đèn tin quang mang lấp lóe trong bóng tối, như là chấm chấm đầy sao. Bên trong một tên tuổi trẻ tuần tra đội viên Tiểu Lý, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn nhỏ giọng đối bên cạnh Lão Trương nói, "Lão Trương, ngươi nói thôn này bên trong, gần nhất như thế không yên ổn, chúng ta thật có thể bảo vệ tốt mọi người sao?" Lão Trương vỗ vỗ Tiểu Lý bà bay, an ủi, "Đừng lo lắng, có Trần Bình bọn họ tại, còn có chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Chúng ta chỉ phải nghiêm túc tuần tra, không buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi là được." Tiểu Lý nghe Lão Trương lời nói, trong lòng hơi chút yên ổn một số, nắm chặt trong tay đèn tin, tiếp tục đi đến phía trước. Tại Tiểu Sơn Cốc bên trong, Trần Bình cùng Điền Tú Tú nghỉ ngơi một lát sau, quyết định trở về thôn làng. Bọn họ tay nắm tay, dọc theo lúc đến đường chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, chiếu ra bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau bóng người. Điền Tú Tú ngẩng đầu nhìn Trần Bình, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. "Trần Bình, có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm giác an tâm nhiều." Trần Bình mỉm cười đáp lại, "Yên tâm đi, Tú tỷ, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ta đều biết một mực tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, bảo hộ chúng ta thôn." Trở lại thôn làng sau, Trần Bình cùng Điền Tú Tú cũng không có lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, mà chính là đi tới thôn làng trên quảng trường. Lúc này thời điểm, Trần Bình thu đến kim Phật đồng tử, sử dụng cách không truyền âm phương pháp, phát tới giao lưu tin tức. Hắn biết vừa mới tại tiểu trương trong thôn phát sinh sự tình, cùng với cái kia bị tà khí chiếm hữu lao đầu. Mà lúc này trên quảng trường vắng ngắt, chỉ có một chiếc đèn đường cô độc mà lộ ra lấy. Trần Bình nghĩ đến tiểu trương trong thôn, hai ngày này án mạng cùng vừa mới kim Phật đồng tử truyền đến tin tức. Hắn đứng dưới ánh đèn đường, nhìn lấy yên tĩnh thôn làng, nhưng trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Qua mấy giây sau, Trần Bình nhíu mày, nói ra, "Tú tỷ, Lý đạo trưởng tuy nhiên đào tẩu, nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, ta vừa mới thu đến kim Phật đồng tử truyền đến tin tức. Tiểu Trương thôn xuất hiện một cái bị tà khí khống chế lao đầu, về sau cùng kim Phật đồng tử cùng năm màu mèo tranh đấu sau, liền chạy đi. Hiện tại cũng chẳng biết đi đâu, không biết lại sẽ cho cái nào thôn làng mang đến nguy hiểm. Chúng ta đến mau chóng nghĩ ra một vòng toàn kế hoạch, giải quyết triệt để những vấn đề này." Điền Tú Tú gật đầu biểu thị đồng ý, "Ừm, ngày mai chúng ta cùng mọi người lại thật tốt thương lượng một chút, tiếp thu ý kiến của chúng, nhất định có thể tìm tới biện pháp." Lúc này, tại Ông Gia thôn một gian nhà dân bên trong, ở một đôi tuổi trẻ phu thê. Đã là rạng sáng 1:30. Hai vợ chồng cũng không có ngủ, trong phòng sáng lấy tối tăm ánh đèn. Thê tử đang ngồi ở bên giường, vì trượng phu may vá y phục. Trượng phu ở một bên nhìn lấy thê tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Thế mà, bọn họ cũng không biết, nguy hiểm chính đang lặng lẽ buông xuống. Bị tà khí khống chế lao đầu, đi tới nhà bọn hắn ngoài cửa, thông qua cửa sổ nhìn đến trong phòng hai người, trên mặt lộ ra tà ác đủ cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, môn trục phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Hai vợ chồng nghe đến thanh âm, xoay đầu lại, nhìn đến đứng ở cửa một cái lạ lẫm lao đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh khủng biểu lộ. Trượng phu lập tức đứng dậy, đem thê tử hộ tại sau lưng, lớn tiếng hỏi, "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Lao đầu không có trả lời, chỉ là từng bước một hướng lấy bọn hắn tới gần. Trượng phu cảm nhận được lao trên đầu người, phát ra tà khí, trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, "Ngươi càng đi về phía trước, ta thì hô người." Lao đầu cười lạnh một tiếng, "Hô đi, la rách cổ họng cũng không có người có thể cứu các ngươi." Nói xong, hắn hai tay vung lên, một cỗ cường đại tà khí hướng về hai vợ chồng đánh tới. Trượng phu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay, nặng nề mà té lăn trên đất. Thê tử dọa đến hét dầm lên, nỗ lực đi ra ngoài cầu cứu, lại bị lao đầu một phát bắt được. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, ở tại sát vách vông đại gia nghe đến động tĩnh, hắn vội vàng đứng dậy, cầm lấy một cây côn gỗ xông lại. Nhìn đến tình cảnh bên trong phòng, vông đại gia la lớn, ngươi lão già này làm gì? Nói, liền giơ lên gậy gỗ hướng về lao đầu đánh tới. Lao đầu nghiêng người tránh thoát, sau đó trở tay một trường, đem ông đại gia cũng đánh ngã xuống đất. Nhưng ông đại gia tiếng gọi ầm ĩ, dẫn tới phụ cận một số thôn dân. Bọn họ ào ào cầm lấy nông cụ các loại chạy đến, đem lão đầu vây vào giữa. Lão đầu nhìn lấy chung quanh thôn dân, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, các ngươi những thứ này người, đều không muốn sống sao? Các thôn dân tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng vì bảo vệ mình đồng hương, không có một người lùi bước. Bên trong một cái tuổi trẻ thôn dân hô, mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái lão đầu không thành? Sau đó, các thôn dân cùng nhau tiến lên, cùng lão đầu triển khai đọ sức. Thế mà, lão đầu pháp lực cao cường, các thôn dân căn bản không phải hắn đối thủ. Chỉ chốc lát sau, thì có mấy cái thôn dân thụ thương ngã xuống đất. Ngay tại các thôn dân rơi vào khốn cảnh lúc, tiểu thanh con cóc nghe đến động tĩnh chạy tới. Nguyên lai, tiểu thanh con cóc tại bông gia thôn tuần tra lúc, nghe đến bên này có tiếng đánh nhau, liền vội vàng chạy đến xem xét. Nhìn đến các thôn dân cùng lão đầu đọ sức, tiểu thanh con cóc ba ba gọi hai tiếng, sau đó nâng lên vai hàm, phun ra một cỗ xanh lá độc dịch hướng về lão đầu bàn tới. Lão đầu không nghĩ tới sẽ có dạng này biến cố, nhất thời không tránh kịp, bị độc dịch tung tóe đến trên cánh tay. Hắn bị đau điệu kêu một tiếng, xoay đầu lại nhìn lấy tiểu thanh con cóc, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, ngươi cái này tiểu con cóc, dám xấu ta chuyện tốt. Nói xong, liền buông tay ra bên trong nữ tử, hướng về tiểu thanh con cóc đánh tới. Tiểu thanh con cóc linh hoạt thoát ra, tránh né lấy lao đầu công kích. Nó một bên nhảy, một bên tiếp tục phun ra độc dịch. Các thôn dân nhìn đến một con quái con cóc thêm vào chiến đấu, giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó lao đầu tử. Trong lòng bọn họ vô cùng không sợ, mà lại từng cái sĩ khí đại trấn. Bọn họ lần nữa hơi đi tới, cùng tiểu thanh con cóc cùng một chỗ đối phó lao đầu. Lao đầu tuy nhiên pháp lực cao cường, nhưng đối mặt mọi người vây công cùng tiểu thanh con cóc độc dịch, cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Trong lòng của hắn minh bạch, lại tiếp tục chính mình có thể sẽ ăn thiệt thòi. Mà lại vừa mới, hắn tại tiểu trương thôn bên trong cùng một con mèo cùng một mặt tiểu kim vật tranh đấu thời điểm, thụ so sánh nghiêm trọng thương tổn. Hiện tại cái này chỉ tiểu con cóc xấu hắn chuyện tốt, hắn vậy mà đánh không lại cái này tiểu con cóc, cũng chỉ có thể tạm thời đào tẩu. Sau đó, hắn lần nữa ném ra một cái bong khói, thừa dịp khói bụi tràn ngập, quay người đào tẩu. Chương 3181, tiểu con cóc cứu người cả thôn. Chương 3181, tiểu con cóc cứu người cả thôn. Các thôn dân nhìn lấy lao đầu đào tẩu phương hướng, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Vương đại gia đứng dậy, cảm kích nhìn lấy tiểu thanh con cóc nói, nhiều thua thiệt ngươi à, tiểu con cóc, không phải vậy chúng ta hôm nay nhưng là nguy hiểm. Tiểu thanh con cóc ba ba gọi hai tiếng, tựa hồ muốn nói không cần khách khí. Lúc này, thụ thương các thôn dân bị hắn thôn dân nâng đỡ, mọi người bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối tiếp xuống tới nguy hiểm. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình cùng Điền Tú Tú còn tại trên quảng trường thương nghị đối sách. Đột nhiên, Trần Bình lại tiếp vào cách không truyền âm tin tức, là tiểu thanh con cóc chuyển đến. Trần Bình vội vàng tiếp thu lại, tiểu thanh con cóc giảng thuật ông gia thôn phát sinh sự tình. Trần Bình nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sau đó, liền dùng cách không truyền âm, để tiểu thanh con cóc thật tốt thủ hộ lấy ông gia thôn. Đừng cho ông gia thôn thôn dân thụ thương, ngày mai hắn sẽ đi ông gia thôn chỗ đó, tra tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu thanh con cóc nói, hắn nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ông gia thôn. Cùng tiểu thanh con cóc câu thông hết, Trần Bình đối Điển Tú Tú nói, Tú tỷ, ông gia thôn bên kia ra chuyện. Cái kia bị tà khí khống chế lao đầu, chạy đến ông gia thôn đi hại người, còn tốt tiểu thanh con cóc kịp thời đổi tới, đem hắn đuổi đi. Nhưng điều này nói rõ, hắn khẳng định sẽ còn lại tìm cơ hội ra tay, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới hắn, giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Điển Tú Tú nghe, cũng mười phần lo lắng, đúng vậy a, đây chính là đại sự. Cái kia bị tà khí khống chế lao đầu, không biết là lai lịch thế nào. Tiểu Trương thôn hai ngày này, hai đôi phu thê án mạng, rất có thể cùng cái này bị tà khí khống chế lao đầu có quan hệ. Hiện tại chỉ có bắt đến lao đầu kia, mới có thể làm rõ ràng sự tình đầu đôi. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, Tú tỷ, ngươi nói đúng. Hiện tại thời gian thẳng muộn, đã qua dạng sáng 2, không không, chúng ta đều đi về nghỉ một chút, đợi ngày mai lại xử lý những sự tình này. Này lúc thời gian, đúng là qua dạng sáng 2, không không. Bất quá hai người đều không có buồn ngủ, nhưng là người vẫn là muốn nghỉ ngơi. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta thì chia ra đi về nghỉ ngơi đi. Ta đi thô sơ phòng bên kia nghỉ ngơi, ngươi cũng về sớm một chút, trong nhà mình nghỉ ngơi. Trần Bình nói tiếp, ừ, vậy ta trước đem ngươi đến thô sơ phòng bên kia, ta lại trở về. Tốt. Sau đó, Trần Bình trước tiên đem Điền Tú Tú đưa đến thô sơ phòng bên kia, đợi nàng tiến vào thô sơ phòng nghỉ ngơi về sau, hắn lại rời đi trở về trong nhà mình. Vừa tiến vào nhà mình trong sân, đột nhiên, tiểu hoàng cầu hồn phách phụ thân đầu kia chó cái xuất hiện. Tiểu hoàng chó cái nói ra, Trần Bình, ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ a? Ta nhìn thấy ngươi một mực cùng Điền Tú Tú cùng một chỗ. Các ngươi có phải hay không hai người, làm thất thường gì sự tình? Tiểu hoàng cẩu tuy nhiên biến thành một đầu chó cái, nhưng là hắn cái kia sắc tính còn không có thay đổi. Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng chó cái, nói ra, ngươi đầu này thối chó cái, khác lại nhảy bên trong rông dài, nhanh đi trong thôn tuần tra. Ta là cùng Tú tỷ lo lắng Bách Hoa thôn an nguy. Trong thôn một mực tuần tra đến bây giờ, ta muốn đi vào ngủ, không theo ngươi kéo. Nói xong, Trần Bình cũng không tiếp tục để ý tiểu hoàng chó cái, trực tiếp đi tới cửa lấy ra chìa khóa, mở cửa về sau tiến vào gian nhà, đi gian phòng của mình ngủ. Tiểu hoàng chó cái gặp Trần Bình trở về trong nhà mình, cũng không còn lưu lại, hấp tấp rời đi Trần Bình nhà biệt tử, đi trong thôn du đãng. Sáng sớm, chân trời nổi lên màu trắng bạc, nhấp nhô ánh dạng đông như một tấm lụa mỏng, êm ái bao trùm lấy Bách Hoa thôn. Không đến 6 giờ, Trần Bình liền thật sớm rời giường, hắn biết rõ thôn làng bây giờ đứng trước rất nhiều khó giải quyết sự tình, nhất định phải giành giật từng giây. Đơn giản trong sân sau khi rửa mặt, thanh lanh thần phong phất qua, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Hắn thẳng thắn đi hướng Trầm Tú Như nhà, trên đường, chim chóc tại đầu cảnh kỳ kỳ cha chát đều, dường như nói một ngày mới bắt đầu. Đi tới Trầm Tú Như nhà, trong phòng tung bay ra trận trận thực vật hương khí. Lương Nguyệt cùng Nưu Tình ngay tại nhà bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhìn đến Trần Bình tiến đến, hai người mỉm cười chào hỏi. Trần Bình đơn giản đáp lại sau, liền đi ra biệt tử, hướng về thôn miệng phương hướng đi đến. Lúc này thôn làng còn đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ngẫu nhiên có thể nghe đến nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Đến cửa thôn, ánh sáng mặt trời đã hơi hơi chiếu sáng bốn phía, vẽ nhím nhỏ cùng bị mạn đồng như trung thành vệ sĩ giống như thủ ở nơi đó. Trần Bình nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, lo lắng mà hỏi thăm, bé nhím nhỏ, bị mạn đồng. Trong thôn buổi tối, có hay không tình huống dị thường? Bé nhím nhỏ lắc lắc trên thân gai nhọn, thanh thúy hồi đáp, không có có tình huống dị thường à, khác bên ngoài trong thôn còn có người trong đêm tại tuần tra, cho nên Bách Hoa thôn bên trong vô cùng an toàn. Ủy mạn đồng cũng ở một bên phụ họa, đúng thế, trong thôn còn có tiểu hoàng cầu tại khắp nơi tản bộ, cũng đang không ngừng tuần tra, cho nên một có vấn đề lập tức liền có thể phản hồi. Trần Bính nghe xong, gật gật đầu, nói ra, được, vậy các ngươi tiếp tục canh giữ ở Bách Hoa thôn cửa thôn. Nguyên bản, hắn dự định phái một cái tiểu gia hỏa đi bông ra thôn bên kia hiệp trợ tiểu thanh con góc. Khả Tư tắc một lát sau, cảm thấy vẫn là muốn trước bảo đảm Bách Hoa thôn an ổn, liền bỏ ý niệm này đi. Đó lấy, Trần Bình nhắm mắt lại, vận dụng cách không truyền âm pháp thuật, cùng tại phía xa tiểu trương thôn Kim Phật đồng tử giao lưu. Kim Phật đồng tử, tiểu trương thôn nửa đêm hôm qua đến bây giờ, có thể có gì thường? Trần Bình ở trong lòng mặc niệm. Rất nhanh, Kim Phật đồng tử thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Trần đại ca, tiểu trương thôn hết thảy bình thường, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Trần Bình biết được sau, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Tốt, ta biết, ngươi tiếp tục tại tiểu trương thôn bên kia nhìn chằm chằm, có tình huống dị thường lập tức thông báo ta. Không có vấn đề, Trần đại ca. Cùng Kim Phật đồng tử câu thông hết, sau đó, Trần Bình lại đem ý niệm chuyển hướng ông gia thôn tiểu thanh con cóc. Tiểu thanh con cóc, ông gia thôn bên kia tình huống như thế nào? Tiểu thanh con cóc thanh âm mang theo vẻ lo lắng, ông gia thôn kể từ hôm qua nửa đêm đuổi đi áo đen lão nhân sau, tạm thời không có dị thường. Bất quá, bị áo đen lão nhân xâm lấn gia đình kia nam chủ nhân đã chết, nữ chủ nhân thụ so sánh nghiêm trọng thương tổn, hiện tại chính nằm ở trên giường. Mặt khác ông Cường còn không có tìm được, ông Cường lao bà cũng mất tích, không biết đi nơi nào. Trần Bính nghe xong, cho mày, đối tiểu thanh con cóc nói, một hồi ta sẽ đến ông gia thôn. Kết thúc cùng Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc giao lưu, Trần Bình quay người rời đi cửa thôn, lúc này mặt trời đã hơi hơi dâng lên, ánh nắng ấm áp vẩy lên người. Hắn hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến, một đường lên, hắn suy tư trong thôn phát sinh cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy những chuyện này sau lưng, ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu. Đến Trầm Tú Như nhà trong sân, này lúc thời gian đã qua 6 giờ sáng nữa. Ánh sáng mặt trời thông qua trong sân cây cối, rơi xuống pha tạp quang ảnh. Trầm Tú Như, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành, Điền Tú Tú bọn người đã tề tụ ở đây, liền Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần cũng tới. Trên mặt mọi người đều mang một tia lo âu, hiển nhiên đều tại vì thôn làng an nguy lo lắng. Một đám người trong sân lập tức bắt đầu thương nghị. Trần Bình nhìn lấy mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hôm nay ăn xong bữa sáng về sau, ta muốn đi tiểu trương thôn cùng ông già thôn bên kia, giải tình huống tạc kẽ." Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng liếc nhau, Cao Mỹ Viên nói ra, "Ta một hồi cùng Trần Bình cùng một chỗ đi." Tuyết Trắng cũng nói, "Ta cũng cùng Trần Đại Ca và Đồng Đô La Mỹ, cùng nhau đi tiểu trương thôn cùng ông già thôn xem xét tình huống." Trần Bình gật gật đầu nói, "Được, vậy các ngươi theo ta cùng nhau đi đi." Người khác biểu thị, lưu ở trong thôn tiếp tục thủ vững. Chương 3182, quái thai xuất hiện chương 3182. Quái thai xuất hiện lúc này, Mai Toa Trần ánh mắt kiên định nói, ta cũng muốn cùng nhau đi, dùng chính mình một phần lực, tra tìm nghi phạm. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy thêm một người nhiều một phần lực lượng, có lẽ Mai Toa Trần có thể giúp một tay, liền gật đầu đáp ứng. Ô Thiến Thiến thấy thế, cũng đội vàng nói, ta cũng muốn đi chung với người, giúp đỡ nhìn có thể phá án hay không. Trần Bình đồng dạng đáp ứng, kể từ đó, xe vừa vặn có thể ngồi 5 người. Trần Bình nói tiếp, đêm qua, Mạnh Thúc Thúc, Tôn Tỷ, Lê Anh Tư 3 người, tại tiểu trương trong thôn chưa có trở về. Ta dự định một hồi ăn sáng xong về sau, đi tiểu trương thôn bên kia, cùng Mạnh Viêm bọn họ chạm mặt về sau, trò chuyện tiếp sự tình. Mọi người hào hào gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh liền đến ăn điểm tâm thời gian, mọi người vây ngồi ở trong sân, đơn giản hưởng dụng bữa sáng. Ánh sáng mặt trời dần dần mạnh lên, xua tan sáng sớm sau cùng một chút hơi lạnh. Ăn điểm tâm xong, Trần Bình để Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mai Toa Trần, Ô Thiến Thiến 4 người, tại Trầm Tú Như ra viện từ phía trước thôn đường vừa trở lấy, hắn đi lái xe tới. Sau đó, hắn bước nhanh trở lại nhà mình bên ngoài viện, nổ máy xe, chậm rãi lái về phía mọi người chờ đợi địa phương. Bốn người lên xe về sau, Trần Bình quay cửa kính xe xuống, đối Điền Tú Tú các loại mọi người nói, mọi người yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, trong thôn thì dựa vào các ngươi. Điền Tú Tú mỉm cười gật đầu, các ngươi trên đường cẩn thận, có tình huống như thế nào kịp thời liên hệ. Không có vấn đề. Trần Bình đáp lại sau, liền lái xe chậm rãi rời đi Bách Hoa thôn, hướng về tiểu trường thôn chạy tới. Xe chạy tại bốn lượn nông thôn trên đường nhỏ, hai bên đồng ruộng bên trong, xanh nhạt hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ nói nông thôn yên tĩnh cùng an lành. Thế mà, Trần Bình các loại người tâm tình lại phá lệ nặng nề, bởi vì bọn hắn biết rõ thôn làng đang đứng trước lấy to lớn nguy cơ. Trên nửa đường, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên, là cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến cảnh sát người phụ trách hơi có vẻ lo lắng thanh âm. Trần Bình huynh đệ, đi qua trong đêm đối, cái kia tiểu Trương thôn trong tử vong năm nữ tính thi thể giải phẫu, phát hiện nữ tính trong thân thể có một cái giống như quyền đầu thai nhi. Chúng ta phát hiện cái này thai nhi dài đến rất dị thường, mà lại còn sống sót. Trần Bình nghe xong, trong lòng chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nói ra, lại có loại sự tình này. Cảnh sát người phụ trách nói tiếp đi, đúng vậy à, tình huống 10 phần quỷ dị, cho nên muốn để ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm đến sở cảnh sát một chuyến, tận mắt nhìn quái thai tình huống hiện trường. Trần Bình suy tư một lát sau, nói ra, chờ ta đi tiểu Trương thôn cùng ông già thôn giải hết tình huống về sau, lại đến sở cảnh sát bên này. Cảnh sát người phụ trách đáp lại nói, không có vấn đề, đến trước đó gọi điện thoại cho ta là được. Tốt. Tắt điện thoại, Trần Bình đem vừa mới biết được tin tức cùng trên xe người nói. Trong xe nhất thời một mảnh một chút bối rối, Cao Mỹ Viên trừng to mắt, nói ra, làm sao sẽ có loại sự tình này, một cái sống sót quái thai, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tuyết Trắng cũng cau mày, cái này sau lưng khẳng định ẩn giấu đi càng đại bí mật, nói không chừng cùng Lý đạo trưởng tà thuật có quan hệ. Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến cũng ào ào phát biểu lấy chính mình ý kiến, suy đoán cái này quái thai xuất hiện nguyên nhân. Trần Bình một bên nghiêm túc nghe lấy mọi người thảo luận, một bên chuyên chú lái xe hơi, tiếp tục hướng Tiểu Trương thôn mà đi. 5 phút đồng hồ về sau, xe chậm rãi lái vào Tiểu Trương thôn, ánh sáng mặt trời vẩy vào thôn làng đại quảng trường phía trên. Trần Bình tại trên quảng trường dừng xe lại, bọn họ 5 người xuống xe, chỉ thấy Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi 3 người sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Các ngươi có thể tính đến, chúng ta chính chờ các ngươi đâu. Mạnh Viêm nhìn đến Trần Bình bọn họ, vội vàng chào đón. Mọi người lẫn nhau bắt chuyện qua sau, liền trò chuyện. Tiểu Trương thôn bên này, tối hôm qua đến bây giờ không có lại xảy ra chuyện gì khác thường đi. Trần Bình hỏi thăm. Mạnh Viêm lắc đầu, nói ra, tạm thời không có, bất quá vụ án này thực sự quá quỷ dị, cô kia nữ thi trong bụng quái thai, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Trần Bình suy nghĩ một chút nói ra, đối, vừa mới cảnh sát người phụ trách cũng gọi điện thoại cho ta, nói cái kia cái trung niên phụ nữ trong bụng quái thai sự tình, ta cũng nghĩ không thông, một hồi đi sở cảnh sát bên kia hiện trường nhìn xem. Được, có tin tức gì, các ngươi cứ việc cùng chúng ta kịp thời liên hệ. Mạnh Viêm gật gật đầu, nói ra. Đón lấy, Trần Bình mấy người bọn hắn ở trong thôn chạy một vòng. Ánh sáng mặt trời nóng rực địa chiếu ở trên mặt đất, trong thôn lộ ra phá lệ an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái thôn dân vội vàng đi qua, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ. Bọn họ tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh hết thảy, nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại, nhưng đồng thời chưa phát hiện tình huống dị thường. Sau đó, Trần Bình lại tìm đến năm màu mèo cùng kim Phật đồng tử. Hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, hai ngày này trong thôn thật không có hắn đặc biệt sự tình phát sinh sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Năm màu mèo ngửa đầu, suy nghĩ một hồi, nói ra, không có nha, cũng là nửa đêm hôm qua, chúng ta đem cái kia áo đen lao đầu đánh lui sau, thì rốt cuộc không có hắn sự tình phát sinh. Chúng ta một mực trông coi thôn làng, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái động tĩnh. Kim Vật đồng tử cũng ở một bên phụ họa, đúng thế, hết thảy đều rất bình tĩnh, trừ cái kia áo đen lao đầu xuất hiện thời điểm. Này lúc thời gian, đã là buổi sáng 9:30. Trần Bình nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, nhìn đến tiểu Trương thôn tạm thời không có cái mới manh mối, chúng ta đi sát vách vùng già thôn xem một chút đi. Mọi người gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Trần Bình bọn họ 5 người lái xe rời đi tiểu Trương thôn, hướng về vùng già thôn chạy tới. Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi 3 người cũng lái xe hơi ngồi bách hoa thôn, chuẩn bị ăn xong cơm trưa về sau nghỉ ngơi thật tốt, ngủ cái ngủ trưa. Trần Bình bọn họ đi tới vùng già thôn, lúc này vùng già thôn đồng dạng bị ánh sáng mặt trời bao phủ, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cô áp ức khí tức. Bọn họ vừa tiến vào thôn làng thì nhìn đến mấy cái thôn dân tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm luận cái gì. Nhìn đến Trần Bình bọn họ, các thôn dân ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Trần Bình bọn họ đầu tiên đi tới buổi tối hôm qua phát sinh vụ án cái kia hộ thôn dân trong nhà. Trong sân lộ ra phá lệ quẩn cung, cửa lớn mở rộng ra. Bởi vì cảnh sát đã tới qua, nam chủ nhân thi thể đã bị trở đi. Trần Bình theo cảnh sát bên kia cầm tới một số hiện trường ảnh chụp. Trên tấm ảnh, nam chủ nhân trên cổ có rõ ràng vết méo, chung quanh còn có một số kỳ quái dấu vết, phảng phất là bị một loại nào đó thần bí lực lượng gây thương tích. Đó lấy, bọn họ đi vào trong nhà, nhìn đến một nữ nhân nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên còn đắm chìm trong tối hôm qua trong sự sợ hãi. Nữ nhân này kém chút bị cái kia áo đen lão đầu tử xâm phạm, tăng thêm chính mình nam nhân bị giết, cho nên hiện tại còn dọa đến thần trí mơ hồ. Trần Bình đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay nữ nhân, vận dụng chính mình y thuật vì nàng trị liệu. Một lát sau, nữ người thần sắc có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ cùng mê mang. Mọi người còn đặt nàng nam nhân đã chết, lo lắng nàng không chịu nổi sự đả kích này. Trần Bình bọn họ không tiếp tục quấy rầy nữ nhân này, mà chính là xoay người đi vông cường nhà. Vông cường nhà cửa lớn đóng chặt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bình hỏi chung quanh một số thôn dân, những thôn dân kia ảo ảo lắc đầu, biểu thị đều không có nhìn thấy Vương Cường lão bà, cũng không biết nàng đi nơi nào. Cái này khiến sự tình biến đến càng thêm khó giải quyết, Vương Cường cùng lão bà hắn mất tích, tựa hồ cùng cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị, có thiên tì vạn lũ liên hệ. Chương 3183, khủng bố quái thai chương 3183, khủng bố quái thai sau đó, Trần Bình tìm đến Tiểu Thanh con quốc. Tiểu Thanh con quốc sôi nổi địa đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu giảng thuật buổi tối hôm qua, mọi người cùng nhau đối phó cái kia áo đen lão đầu tử sự tình. Tối hôm qua cái kia áo đen lão đầu pháp lực cao cường, chúng ta phí thật lớn sức lực mới đem hắn đuổi đi. Nhưng hắn đảo tàu sau, thì không biết đi nơi nào. Tiểu Thanh con cóc thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Đi qua phen này dày vò về sau, thời gian cũng đã giữa trưa 1 giờ. Trần Bình đột nhiên nhớ tới đáp ứng, cảnh sát người phụ trách muốn đi sở cảnh sát nhìn quái thai sự tình. Nhìn xem thời gian, cảm thấy còn sớm, sau đó hắn thì gọi điện thoại cho sở cảnh sát người phụ trách, nói ra, cục trưởng, ta hiện tại thì lái xe tới xem một chút cái kia cái quái thai, đồng thời mang 4 người cùng một chỗ tới. Sở cảnh sát người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại, đáp lại nói, được, ta ở cục cảnh sát bên này chờ lấy. Sau đó, Trần Bình lái xe mang theo Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mai Toa Trần, Ô Thiến Tiến 4 người rời đi Vông Gia Thôn, hướng về sở cảnh sát chạy mà đi. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc lui lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa sổ xe, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Xe đến sở cảnh sát bên ngoài thời điểm, thời gian nhanh giữa trưa 11:30. Sở cảnh sát cao ốc đứng sừng sững ở trước mắt, lộ ra trang nghiêm nghiêm túc. Trần Bình bọn họ 5 người xuống xe, không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào trong cục cảnh sát. Sở cảnh sát người đến người đi, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn thấy sở cảnh sát người phụ trách về sau, sở cảnh sát người phụ trách mang lấy bọn hắn đi tới bên cạnh một gian chuyên môn phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nước thuốc, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Trong phòng ánh đèn trắng bệnh, thả đang giải phẫu trên đài một bộ quái thai, đang không ngừng mà phun trào lấy, một màn này đem bọn hắn 5 người đều giật mình. Mọi người vây đang giải phẫu đài bên cạnh, nhìn lấy cái này quỷ dị quái thai, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cao Mỹ Viên che miệng, hoảng sợ nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì, thế nào lại là cái dạng này? Tuyết Trắng cau mày, tỉ mỉ quan sát lấy quái thai, nói ra, theo ngoại hình nhìn, hoàn toàn không giống như là bình thường thai nhi, chẳng lẽ là một loại nào đó tà thuật sản phẩm. Mai Toa Trần cũng ở một bên suy tư, nói không chừng cùng Lý đạo trưởng Thái Âm Bộ Dương Tà Công có quan hệ, hắn có phải hay không dùng cái gì phương pháp đặc thù mới khiến cho cái này thai nhi biến thành dạng này. Ô Thiến Thiến thì một mặt lo âu nói, bất kể như thế nào, quái thai này khẳng định cùng trong thôn phát sinh những thứ này án mạng có mật thiết liên hệ, chúng ta đến mau chóng biết rõ ràng nó lai lịch. Trần Bình nhìn lấy quái thai, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn đang nghĩ, cái này một hệ liệt sự kiện sau lưng chủ mưu Lý đạo trưởng đến cùng có như thế nào âm mưu. Quái thai này lại tại hắn trong kế hoạch đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật. Vương Cường cùng lão bà hắn mất tích, cùng với tiểu Trương thôn, Vương gia thôn phát sinh án mạng, phải chăng đều vây quanh quái thai này triển khai? Mà bọn họ lại cái tiết như thế nào phá giải đây hết thảy, bảo vệ tốt trong thôn mỗi người? Lúc này, phòng giải phẫu bên trong an tĩnh chỉ có thể nghe đến mọi người tiếng hít thở. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, nỗ lực theo quái thai này trên thân, tìm tới giải khai bí ẩn quan trọng manh mối. Qua một hồi, Trần Bình đánh vỡ trầm mặc, nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta tỉnh táo phân tích một chút. Theo tình huống trước mắt đến xem, quái thai này khẳng định cùng Lý đạo trưởng tà thuật thoát không căn hệ. Chúng ta cần theo nó đặc thù tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối, vạch trần Lý đạo trưởng âm mưu. Tuyết Trắng gật đầu biểu thị đồng ý, nàng xích lại gần bàn giải phẫu, tỉ mỉ quan sát lấy quái thai mỗi một chi tiết nhỏ. Các ngươi nhìn, quái thai này da thịt bảy biện ra một loại kỳ quái màu đen, mà lại mặt ngoài tựa hồ có một ít phù văn lấp loé, cái này rất có thể là một loại nào đó tà thuật ấn ký. Tuyết Trắng một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ quái thai trên thân phù văn. Cao Mỹ Viên cũng theo cẩn thận xem xét, nói ra, còn có nó tứ chi, xem ra vô cùng ngắn nhỏ, mà lại vặn vẹo biến hình, hoàn toàn không phù hợp bình thường thai nhi hình thái. Đây chẳng lẽ là Lý đạo trưởng tại tu luyện tà công quá trình bên trong, đối thai nhi tiến hành một loại nào đó cải tạo? Mai Toa Trần suy nghĩ một lát sau, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể theo Lý đạo trưởng tu luyện phương pháp vào tay. Hắn một mực tại tiến hành Thái Âm Bộ Dương tà công tu luyện, có phải hay không là ở trong quá trình này, sử dụng người bị hại thân thể cùng một loại nào đó tà ác ý thức, dựng dục ra quái thai này. Ô Thiến Thiến nghe mọi người phân tích, nói ra, nếu như là như vậy lời nói, cái kia Lý đạo trưởng mục đích là cái gì đây? Hắn phí tổn khí lực lớn như vậy, dựng dục ra quái thai này, khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật. Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư nói ra, có lẽ quái thai này có đặc thù năng lực, có thể trợ giúp Lý đạo trưởng thực hiện hắn càng lớn âm mưu. Có lẽ, hắn muốn lợi dụng quái thai này đến tăng mạnh pháp lực mình, hoặc là khống chế càng nhiều người, thậm chí có thể là vì dẫn phát càng lớn tai nạn. Mọi người nghe Trần Bình lời nói, đều cảm thấy rất có đạo lý, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cũng không thể liền để quái thai này một mực tại nơi này đi. Cao Mỹ Viên có chút lo âu hỏi thăm. Trần Bình nhìn lấy mọi người, kiên định nói, chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, theo Lý đạo trưởng Thanh Phong quan tới tay, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới hắn tà thuật manh mối. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường đối thôn làng bảo hộ, phòng ngừa Lý đạo trưởng lần nữa gây án. Đối với quái thai này, cảnh sát bên này cần phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải nó phương pháp. Sở cảnh sát người phụ trách ở một bên nói ra, chúng ta hội hết sức phối hợp các ngươi điều tra, quái thai này tình huống xác thực phi thường đặc thù, chúng ta cũng sẽ tổ chức chuyên gia tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Đúng lúc này, quái thai đột nhiên phát ra một trận âm thanh kỳ quái, phản phất là một loại nào đó trầm thấp gào ghét. Tất cả mọi người giật mình, ào ào lui lại mấy bước. Cái này, đây là có chuyện gì? Ô Thiến Thiến hoảng sợ hỏi thăm. Trần Bình lập tức cảnh giác lên, nói ra, mọi người cẩn thận, cái này quái thai khả năng gặp nguy hiểm. Chỉ thấy quái thai thân thể bắt đầu kịch liệt vặn mèo, nguyên bản thì vặn mèo tứ chi dãy rủa đến càng thêm lợi hại. Làn da màu đen phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì tại phun trào. Tuyết Trắng khẩn trương nói, Trần Bình, cái này quái thai giống như muốn phát sinh biến hóa gì, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trần Bình cấp tốc từ trong túi móc ra một chương phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Phù chú trong nháy mắt giấy lên, phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, bao phủ đàn quái thai trên thân. quái thai tại quang mang bao phủ xuống, dây rùa động tác hơi chút hòa hoãn một số, nhưng vẫn như cũ phát ra âm thanh kỳ quái. Phù này chú chỉ có thể tạm thời áp chế nó, chúng ta đến mau chóng tìm tới giải quyết triệt để nó biện pháp. Trần Bình nói ra. Sở cảnh sát người phụ trách nhìn lấy một màn này, nói ra, nhìn đến quái thai này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, chúng ta không thể để cho nó tiếp tục lưu lại phòng giải phẫu. Cái kia thanh nó chuyển di đi đâu vậy chứ? Mai Toa Trần hỏi thăm. Trần Bình suy tư một lát sau nói, chúng ta có thể đem nó chuyển rời đến một chỗ an toàn, dùng đặc thù trận pháp đưa nó vây khốn. Ta cùng sở cảnh sát người ở chỗ này cùng một chỗ bố trí trận pháp, bảo đảm nó không biết nào thoát. Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý sau đó, tại Trần Bình chỉ huy phía dưới, sở cảnh sát công tác nhân viên cùng Trần Bình bọn họ cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị chuyển di quái thai thủ tục. Bọn họ tìm tới một cái đặc chế kim loại vật chứa, trong thùng bộ khắc đầy phù văn, đây là chuyên môn dùng để phong ấn tà vật. Tại đem quái thai chuyển rời đến kim loại vật chứa quá trình bên trong, quái thai không ngừng giãy giụa, phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, phảng phất tại kháng cự bị phong ấn. Chương 3184, rời đi mẫu thể sinh trưởng quái thai. Chương 3184, rời đi mẫu thể sinh trưởng quái thai. Nhưng ở Trần Bình phụ chú cùng mọi người nỗ lực phía dưới, cuối cùng vẫn thành công đem quái thai bỏ vào kim loại trong thùng. Sau đó, Trần Bình cùng sở cảnh sát mấy vị thâm niên cảnh viên cùng một chỗ ở cục cảnh sát tầng hầm bố trí một cái cường đại phong ấn trận pháp. Bọn họ tại trên mặt đất vẽ phù văn, bày đặt các loại đặc thù vật phẩm, loay hoay quên cả trời đất. Cao Mỹ Biên, Bạch Tuyết, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến ở một bên nhìn lấy, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Bọn họ biết, quái thai này là giải khai bí ẩn một trong mấu chốt, chỉ có xử lý thích đáng tốt nó, mới có thể càng tốt hơn địa ứng đối Lý đạo trưởng âm mưu. Đi qua một phen nỗ lực, trận pháp rốt cục bố trí xong. Trần Bình đem chứa đựng quái thai kim loại vật chứa đặt ở trung ương trận pháp, sau đó lần nữa niệm lên chú ngữ. Nhất thời, trận pháp quang mang mấy liệt, đem kim loại vật chứa chăm chú bao phủ bên trong. Quái thai tại trong thùng phát ra một trận phẫn nộ gào thét, nhưng theo trận pháp khởi động, nó thanh âm dần dần yếu bớt. Tốt, tạm thời cũng không có vấn đề. Trần Bình trà trên trán mồ hôi, nói ra. Sở cảnh sát người phụ trách cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, Trần huynh đệ, nhiều thua thiệt ngươi, không phải vậy chúng ta còn thật không biết nên xử lý như thế nào quái thai này. Trần Bình mỉm cười đáp lại, đây là chúng ta cộng đồng trách nhiệm, hiện tại chúng ta còn không thể buông lòng cảnh giác, Lý đạo trưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này đã là buổi chiều 1 giờ nhiều, tất cả mọi người cảm thấy có chút mỏi mệt. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, tất cả mọi người mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục thương lượng đối sách, nhất định muốn mau chóng tìm ra Lý đạo trưởng âm mưu, bảo vệ tốt thôn làng. Sau đó, mọi người tại sở cảnh sát trong phòng nghỉ hơi chút nghỉ ngơi. Trần Bình ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tự hỏi cái này một hệ liệt sự kiện. Hắn biết, phía trước đường còn rất khó khăn, nhưng vì trong thôn mỗi người, hắn tất cần toàn lực ứng phó, vạch trần chân tướng, đánh bại Lý đạo trưởng, để thôn làng khôi phục trước kia an bình. Mà cái này bị phong ấn quái thai, đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, lại hội cho bọn hắn mang đến như thế nào mới khiêu chiến đâu. Hết thảy đều là ẩn số, chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Nghỉ ngơi một lát sau, mọi người tại sở cảnh sát trong phòng họp lần nữa tụ họp. Trong phòng họp bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, trên mặt mỗi người đều mang một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định quyết tâm. Mọi người đơn giản mở một hội nghị về sau, thời gian đã qua buổi chiều 1:30. Bởi vì Trần Bình bọn họ còn không có ăn cơm trưa. Lúc này bọn họ 5 người, cả đám đều đã đói bụng. Trần Bình đối sở cảnh sát người phụ trách nói, "Cục trưởng, sở cảnh sát bên này tạm thời không có cái gì đại sự, chúng ta còn có khác sự tình phải bận rộn, liền đi trước." Sở cảnh sát người phụ trách lập tức nói, "Tốt, Trần huynh đệ, vậy các ngươi nhanh đi bận điều a." "Ừm, vậy chúng ta đi trước." "Cục trưởng, có vấn đề gì, kịp thời liên hệ chúng ta." "Tốt, tốt, quá cảm tạ các ngươi." Sau đó, Trần Bình bọn họ 5 người liền rời đi sở cảnh sát, ngồi lên Trần Bình ở bên ngoài trên xe. "Chúng ta mọi người đi trước trên trấn mặt, tìm nhà hàng ăn chút cơm trưa, ăn xong cơm trưa về sau, lại thương nghị tiếp xuống tới sự tình." Trần Bình vừa lái xe, vừa hướng trên xe hắn 4 người nói. Cao Mỹ Biên, Bạch Tuyết, Mai Toa Trần, Ô Thiến Thiến 4 người đều biểu thị đồng ý. Trần Bình rất nhanh liền đem chiếc xe chạy đến trên trấn một chỗ tiệm cơm bên ngoài. 5 người xuống xe thì tiến tiệm cơm đi. Buổi chiều ánh sáng mặt trời thông qua tiệm cơm cửa sổ vẩy vào Trần Bình bọn người trên thân, mang theo một tia lười biếng cùng ấm áp. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Bạch Tuyết, Mai Toa Trần, Ô Thiến Thiến 5 người ở quán cơm bên trong hưởng dụng một trận cơm trưa. Kết thúc dùng cơm lúc, thời gian đã lặng yên đến hơn 2 giờ chiều. Bọn họ đứng dậy đi ra tiệm cơm, bên ngoài trên đường phố người đi đường lui tới, xe cộ xuyên thẳng qua không thôi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, phản xạ ra chướng mắt quang mang, làm đến toàn bộ thế giới đều sáng trưng. 5 người thẳng thắn đi hướng Trần Bình xe, ngồi vào trong xe, theo động cơ khởi động, xe chậm rãi lái rời, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng mà đi. Xe vừa xuất phát không đến 10 phút, Trần đặt ngang ở trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, là sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến sở cảnh sát người phụ trách hơi có vẻ gấp rút thanh âm, "Trần Bình huynh đệ, cái kia bị ngươi giam cầm lại quái thai, vậy mà đang không ngừng sinh trưởng." Trần Bình nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "À, lại còn có chuyện này, các ngươi tranh thủ thời gian chụp hình cùng video, một hồi phát cho ta." Sở cảnh sát người phụ trách đáp, "Không có vấn đề." Tắt điện thoại, Trần Bình sắc mặt ngưng trọng địa đem tin tức này nói cho trên xe 4 người. 4 người nghe nói, đều là một mặt thật không thể tin. Cao Mỹ Viên trừng to mắt, nói ra, "Một cái rời đi mẫu thể thai nhi, mà lại còn như thế nhỏ, vậy mà sẽ chính mình sinh trưởng, đây cũng quá ly kỳ đi." Bạch Tuyết cũng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này sau lưng nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết tà thuật, Lý đạo trưởng đến cùng đang giở trò quỷ gì? Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến cũng ào ào biểu thị khó có thể lý giải được, trong xe trong lúc nhất thời tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc tiếng thảo luận. Buổi chiều 2 giờ 3 khắc, xe chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn. Trong thôn tĩnh mịch mà an lành, buổi chiều ánh sáng mặt trời vẩy vào xen vào nhau tinh tế trên phong ốc, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Xe tại Trầm Tú Như nhà bên cạnh sân vững vàng dừng lại, năm người đẩy cửa xe ra, xuống xe, hướng về Trầm Tú Như nhà viện tử đi đến. Mới vừa vào viện tử, liền nhìn đến Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành bọn người, sớm đã ở nơi đó chờ đợi. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, lập tức bắt đầu nói chuyện với nhau. Trần Bình kỹ càng địa giảng thuật, bọn họ buổi sáng xuất phát đi tiểu trương thôn, trong thôn chứng kiến hết thảy. Còn nói lên tại Vông Gia thôn hiểu được tình huống, sau cùng đem ở cục cảnh sát xem xét quái thai sự tình, một năm một mười địa nói ra. Điền Tú Tú cùng Trầm Tú Như bọn người, nghe lấy Trần Bình giảng thuật, trên mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc. Trầm Tú Như không khỏi nói ra, Vương Gia thôn cái kia chết đi nam chủ nhân, xem ra cũng là bị có đại ngô công xúc giác quái vật giết chết. Có thể vào nhà hắn giam nhà, lại là một cái áo đen lão nhân, hiện tại áo đen lão nhân lại không thấy, chẳng lẽ cái này áo đen lão nhân bản thân liền là cái quái vật? Còn có sở cảnh sát cái kia cái quái thai, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, đúng vậy à, trên đời này còn có dạng này quái sự, thật sự là mở rộng tầm mắt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ào ào phát biểu lấy chính mình cái nhìn, đối cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị, cảm thấy đã chấn kinh lại hoang mang. Ngay tại mọi người thảo luận đến chính sôi động thời điểm, thời gian nhanh đến xế chiều 3 giờ 30 phút, Triệu Đại Kim cùng Đỗ Đại Muội đội vàng đi vào biệt tử. Bọn họ là vì nhi tử Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự, đặc biệt đến tìm Điền Tú Tú cùng Trần Bình. Hai vị lao nhân đi vào biệt tử, nhìn đến nhiều người như vậy, Đỗ Đại Muội liền không kịp chờ đợi hỏi Điền Tú Tú cùng Trần Bình, "Tú Tú a, Trần tiên sinh a, lúc nào cho chúng ta nhi tử làm hôn sự nha?" Trần Bình nhìn lấy hai vị lao nhân, một mặt ấy này nói ra, "Thúc, thẩm, hiện tại Bách Hoa thôn bên ngoài có chút không yên ổn, cho nên hôn sự cần trì hoãn một đoạn thời gian." Mặt khác Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự sự tình, ta đã toàn quyền giao cho nông thụ sinh hiền lành hai lượng người phụ trách, ngài nhị lao muốn là muốn tìm hiểu tình hình, có thể đi tìm bọn họ hỏi một chút. Hai vị lao nhân nghe xong, liên tục gật đầu xưng hảo, sau đó liền quay người đi ra sân nhỏ rời đi. Chương 3185, điều tra sinh non sự tình. Chương 3185, điều tra sinh non sự tình. Hai vị lao nhân sau khi đi, Trần Bình quay đầu hỏi Trầm Tú Như tẩu tử, nông thụ sinh hiền lành hai bọn họ tại trong huyện mua đồ tiền, có hay không tới tìm ngươi thanh lý? Trầm Tú Như lắc đầu, bọn họ còn không tìm đến ta thanh lý đâu. Trần Bình nói ra, một hồi ngươi đi tìm bọn họ, đem tiền cho thanh lý đi, mọi người vì thôn làng sự tình đều thật cực khổ, không thể để cho bọn họ đem tiền. Trầm Tú Như gật đầu đáp, không có vấn đề, ta một hồi đi làm. Xử lý xong sự kiện này, mọi người tiếp tục khai hội. Thế mà, vừa khai hội không đến 5 phút đồng hồ, Trần Bình điện thoại thu đến sở cảnh sát người phụ trách phát tới tin tức, chính là quái thai sinh trưởng ảnh chụp cùng video. Trần Bình nhìn điện thoại di động, đối tại chỗ người nói, ta đã thu đến quái thai ảnh chụp cùng video. Như vậy đi, ta cho mọi người kéo cái nhóm, đem ảnh chụp cùng video phát tại trong nhóm, tất cả mọi người nhìn xem. Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Bình thuần thục thao tác thủ máy, cấp tốc kéo một cái nhóm, đem ảnh chụp cùng trong video chuyển đến trong nhóm. Sau đó, tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra, tại mẹ chặt trong nhóm xem xét Trần Bình phát nội dung. Nhìn lấy những hình kia cùng video, mọi người biểu lộ dần dần ngưng kết, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cao Mỹ Viên nhịn không được nói ra, các ngươi nhìn cái này quái thai, lúc này mới bao lâu không gặp, vậy mà vừa dài lớn nhiều như vậy, cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá kinh người. Điền Tú Tú cũng một mặt lo lắng, cái này quái thai quỷ dị như vậy, Lý đạo trưởng khẳng định sẽ còn sử dụng nó, làm ra càng nhiều chuyện hơn, chúng ta đến mau chóng nghĩ ra kế sách tương đối. Mọi người thấy xong, tuần tự phát biểu ý kiến, tất cả không có ngoại lệ biểu đạt nội tâm chấn kinh cùng lo lắng. Thời gian đang khẩn trương thảo luận bên trong, nhoáng một cái đến xế chiều 4:30, hội nghị cũng theo đó kết thúc. Trần Bình nghĩ đến Chu Mỹ Châu đoạn thời gian trước sinh non, tâm lý không yên lòng, dự định đi trong sơn cốc nhìn nàng một cái. Không chỉ có muốn giải nàng hiện tại tình trạng cơ thể, còn muốn thuận tiện theo mặt bên hỏi một chút xương trắng, tìm một chút Chu Mỹ Châu sinh non nguyên nhân. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người ai đi đường đấy, đội vàng chính mình sự tỉnh. Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta đi chung với ngươi trong sơn cốc đi." Trần Bình không có phản đối, gật gật đầu, "Được, chúng ta hiện tại liền đi." "Tốt." Sau đó, hai người cáo biệt mọi người, rời đi Trầm Tú Như nhà, hướng về phía sau thôn xuống núi miệng đi đến. Bọn họ dọc theo quen thuộc đường nhỏ tiến lên, cước bộ đội vàng. Ven đường hoa dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ tại hướng bọn họ nói ngày mùa hè mỹ hảo, thế mà hai người giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến xuống núi miệng. Chỉ thấy phía trước sơn cốc bị ánh sáng mặt trời bao phủ, một mảnh xanh biết đập vào mi mắt, trong sơn cốc tràn ngập nhấp nô bụi khí, dường như cho mảnh đất này bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lướt nhau, dưới chân điểm nhẹ, vận dụng kinh công, như hai cái nhẹ nhàng phi điểu giống như, hướng về trong sơn cốc bay đi. Tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, cảnh sát trước mắt cấp tốc lui lại, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền vững vàng rơi ở trong sơn cốc. Trần Bình đứng bước sau, lấy điện thoại di động ra cho Sương Trắng gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình nói ra, "Sương Trắng muội tử, ngươi ở đâu đâu? Ta một hồi có chút việc muốn theo ngươi tâm sự, là liên quan tới Chu Mỹ Châu sinh non sự tình." Đầu bên kia điện thoại Sương Trắng đáp lại nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ta ngay tại ta gia gia cùng Chu Mỹ Châu nhà ở phụ cận." Trần Bình nói ra, ta hiện tại liền đến, đoán chừng sau 10 phút liền đến. Sương Trắng đáp, tốt. Tắt điện thoại, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liền hướng về Sương Trắng chỗ phương hướng đi đến. Trong sân cốc, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, khe suối tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra lăn tăn sóng ánh sáng. Bên dòng suối cỏ tươi tươi non nớt, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái con bướm tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Thế mà, giờ phút này Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tâm tư toàn ở Chu Mỹ Châu cùng sắp cùng Sương Trắng nói chuyện với nhau phía trên, không rảnh bận tâm cái này cảnh sắc mỹ lệ. Một đường lên, Cao Mỹ Viên không khỏi hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi nói Chu Mỹ Châu sinh non có thể hay không cùng gần nhất trong thôn phát sinh những thứ này sự kiện quỷ dị có quan hệ đâu?" Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Ta cũng không xác định, nhưng luôn cảm thấy đây hết thảy tựa hồ đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chu Mỹ Châu tình huống so sánh đặc thù, có lẽ theo nàng nơi này có thể tìm tới một số manh mối." Hai người một bên nói, một bên tăng tốc cước bộ. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Sương Trắng bóng người. Sương Trắng đang đứng ở một tòa phong cách cổ xưa phòng ốc trước, nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới, trên mặt lộ ra nhấp nô mỉm cười. Sau đó, nàng nên đón, "Trần đại ca, Mỹ Viên tỷ, các ngươi đến." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Sương Trắng muội tử, chúng ta muốn theo ngươi giải một chút Chu Mỹ Châu tình huống, nàng gần đây thân thể thế nào?" Sương Trắng khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Chu A Di thân thể khôi phục được còn có thể, cũng là tâm tình một mực không tốt lắm, thường xuyên một người ngẩn người." Cao Mỹ Viên lo lắng mà hỏi thăm, "Cái kia nàng có không có nói qua, liên quan tới sinh non sự tình, có cái gì dị thường cảm giác?" Sương Trắng lắc đầu, "Chu A Di không sao cả nhắc qua, chỉ là có lúc hội bụng trộm rơi nước mắt. Ta cũng hỏi qua nàng, có thể nàng luôn luôn nói không có việc gì." Trần Bình nhìn lấy Sương Trắng, nghiêm túc nói ra, "Sương Trắng muội tử, Chu Mỹ Châu sinh non sự kiện này khả năng không đơn giản, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đoạn thời gian kia có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, hoặc là có thấy hay không cái gì người đặc biệt." Sương Trắng túi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, "Trần đại ca, ta nhớ tới, tại Chu A Di sinh non trước mấy ngày, ta nhìn thấy có một cái hắc ảnh tại phụ cận bồi hồi. Lúc đó ta cho là chính mình nhìn sai, liền không có quá để ý." Trần Bình trong lòng căng thẳng, truy vấn, "Ngươi có thể thấy rõ cái bóng đen kia bộ dạng sao? Là nam nhân vẫn là nữ nhân?" Sương Trắng mặt lộ vẻ khó xử, "Lúc đó thiên tương đối đen, ta không thấy rõ bộ dáng, chỉ cảm thấy cái bóng đen kia rất cao lớn, hẳn là một cái nam nhân." Cao Mỹ Viên cau mày, nói ra, "Chẳng lẽ cái bóng đen này cùng Chu Mỹ Châu sinh non có quan hệ? Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu?" Trần Bình rơi vào trầm tư, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái bóng đen này có lẽ là giải khai Chu Mỹ Châu sinh non bí ẩn quan trọng manh mối, đồng thời cũng có thể cùng trong thôn phát sinh một hệ liệt sự kiện quỷ dị có chặt chẽ liên hệ. Qua một hồi, Trần Bình nói ra, "Sương Trắng muội tử, cảm ơn ngươi cung cấp cái này manh mối. Chúng ta trước đi xem một chút Mỹ Châu tẩu tử đi, hy vọng có thể theo nàng chỗ đó lại hiểu được một số tình huống." Sương Trắng gật gật đầu, mang theo Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi vào phòng. Trong phòng bố trí đơn giản mà ấm áp, Chu Mỹ Châu đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ ngẩn người. Nghe đến tiếng bước chân, nàng xoay đầu lại, nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, "Trần Bình huynh đệ, Mỹ Viên cô nương, các ngươi làm sao tới?" Trần Bình đi đến Chu Mỹ Châu bên người, lo lắng nói, "Mỹ Châu tẩu tử, chúng ta tới nhìn ngươi một chút, thân thể khôi phục được thế nào?" Chu Mỹ Châu nhẹ khẽ gật đầu một cái, "Cảm ơn Trần huynh đệ quan tâm, thân thể ta tốt nhiều." Cao Mỹ Viên kéo qua Chu Mỹ Châu tay, ôn nhu nói, "Mỹ Châu tẩu tử, ngươi khác quá khó chịu, sinh non sự tình đã phát sinh, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình." "Đối, ngươi còn nhớ hay không đến sinh non trước, có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình?" Chu Mỹ Châu nghe nói như thế, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối, do dự một chút nói ra, "Ta không nhớ rõ có cái gì đặc biệt sự tình." Trần Bình bén nhạy phát giác được Chu Mỹ Châu dị dạng, hắn nhìn lấy Chu Mỹ Châu, chân thành nói ra, "Mỹ Châu tẩu tử, ngươi đừng có cái gì lo lắng, ngươi nói bất cứ chuyện gì đều có thể đối với chúng ta rất trọng yếu. Trong thôn gần nhất phát sinh rất nhiều kỳ quái sự tình, chúng ta hoài nghi những chuyện này ở giữa đều có liên hệ, ngươi sinh non sự tình nói không chừng cũng cùng bọn họ có quan hệ." Chương 3186, đột nhiên xuất hiện hắc báo. Chương 3186, đột nhiên xuất hiện hắc báo. Chu Mỹ Châu cắn cắn miệng môi, trầm mặc một lát, trong mắt nổi lên nước mắt. Sau đó, nàng chậm rãi nói ra, "Trần huynh đệ, thực sự ta lưu sinh trước một ngày buổi tối, ta mơ tới một người áo đen. Hắn đứng tại giường của ta một bên, nói với ta một số kỳ quái lời nói, có thể ta sau khi tỉnh lại thì chỉ nhớ do hắn nói, ta hải tử không thể lưu. Lúc đó ta coi là chỉ là cái ác mộng, liền không có coi là chuyện to tát, không nghĩ tới ngày thứ hai thì..." Trần Bình trong lòng run lên, nhìn đến người áo đen này, rất có thể cũng là dẫn đến Chu Mỹ Châu sinh non kẻ cầm đầu. Hắn tiếp tục hỏi thăm, "Mỹ Châu tẩu tử, ngươi có thể thấy rõ người áo đen kia bộ dáng sao? Hắn nói cái gì kỳ quái lời nói, cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Chu Mỹ Châu cố gắng nhớ lại lấy, nói ra, "Ta chỉ nhớ rõ hắn mặc lấy một thân quần áo màu đen, mặt bị bóng mờ che khuất, thấy không rõ bộ dáng. Hắn nói chuyện tựa như là cái gì? Đứa nhỏ này là vật chẳng lành, sẽ cho thôn làng mang đến tai nạn, nhất định phải trừ rơi." Cao Mỹ Viên tức giận nói ra, "Đây là cái gì nguy biện, bọn họ dựa vào cái gì quyết định một đứa bé sinh tử?" Trần Bình cau mày, trong lòng suy tư, người áo đen này đến cùng là ai? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Cùng Lý đạo trưởng lại có quan hệ gì? Nhìn đến cái này sau lưng âm mưu, so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ bảy trong phòng, lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người mù mịt. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, nhất định muốn tìm ra người áo đen này, vạch trần đây hết thảy sau lưng trận tướng, còn Chu Mỹ Châu một cái công đạo, đồng thời cũng bảo vệ tốt Bách Hoa thôn. Thế mà, bọn họ không biết là, phía trước chờ đợi bọn họ chính là càng nhiều bí ẩn cùng nguy hiểm. Theo Chu Mỹ Châu nhà sau khi ra ngoài, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tâm tình phá lệ nặng nề. Bọn họ dọc theo sơn cốc đường nhỏ chậm rãi đi tới, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh cuốn sáng, có thể hai người lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp. Cao Mỹ Viên đánh vỡ trầm mặc, nói ra, "Trần Bình, người áo đen này khẳng định cùng Lý đạo trưởng thoát không căn hệ, nói không chừng cũng là hắn sai sự." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Ta cũng cho rằng như vậy." Lý đạo trưởng một mực tại trong bóng tối, làm một số tà môn ngoại đạo sự tình, Chu Mỹ Châu sinh non sự tình, rất có thể là hắn âm mưu một bộ phận. Nhưng trước mắt chúng ta còn không có chứng cứ xác thực, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, bất chi bất giác đi tới sâu trong thung lũng. Nơi này càng thêm vắng vẻ, bốn phía bao quanh rừng cây rậm rạp, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót. Đột nhiên, Trần Bình dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nói ra, "Mỹ Viên, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này giống như có một cỗ kỳ quái khí tức." Nhìn lấy cảnh vật xung quanh, tựa như là có điểm gì là lạ, có một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận vang lên sảng sảng, dường như có đồ vật gì tại di chuyển nhanh chóng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liếc nhau, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy một cái thân hình to lớn hắc báo, theo trong rừng cây xuống tới, ánh mắt nó lóe ra hào quang màu xanh lục, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cỗ cường đại khí tức. Cao Mỹ Viên nhỏ giọng nói ra, "Trần Bình, cái này hắc báo xem ra không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận." Trần Bình gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi sau lưng ta, ta tới đối phó nó." Nói xong, Trần Bình chậm rãi từ bên hông quất ra một thanh bảo kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang. Hắc báo nhìn chằm chằm Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, sau đó bỗng nhiên nhào tới. Trần Bình cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời huy kiếm hướng hắc báo chém tới. Hắc báo linh hoạt quay người, tránh đi Trần Bình công kích, sau đó lần nữa phát động công kích. Trong lúc nhất thời, một người một thú tại trong sơn cốc triển khai kịch liệt bỏ sức. Cao Mỹ Viên ở một bên lo lắng nhìn lấy, nàng biết mình không thể tùy tiện xuất thủ, để tránh phân tán Trần Bình chú ý lực. Nàng nhìn xung quanh, nỗ lực tìm kiếm hắc báo nhược điểm. Đột nhiên, nàng phát hiện hắc báo bụng tựa hồ phòng ngự tương đối yếu kém. Cao Mỹ Viên nhìn đúng thời cơ, đối Trần Bình hô, "Trần Bình, công kích nó bụng." Trần Bình nghe đến Cao Mỹ Viên nhắc nhở, trong lòng hơi động. Làm hắc báo lần nữa nhào tới lúc, Trần Bình không có chính diện nên kích, mà chính là xảo diệu tránh đi hắc báo công kích, sau đó cấp tốc thân cận hắc báo, một kiếm đâm về nó bụng. Hắc báo không tránh kịp, bị Trần Bình đâm trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thế mà, hắc báo cũng không có cứ thế từ bỏ, nó sau khi bị thương biến đến càng thêm điên cuồng, không ngừng mà hướng Trần Bình phát động công kích. Trần Bình một bên tránh né, một bên tìm cơ hội công kích lần nữa hắc báo. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Cao Mỹ Viên nhìn đến trên mặt đất có một khối đá. Nàng linh cơ nhất động, nhặt lên tảng đá hướng về hắc báo ánh mắt ném đi. Hắc báo bị tảng đá đánh trúng ánh mắt, bị đau, công kích tiết tấu nhất thời loạn. Trần Bình thừa cơ phát động nhất kích chí mệnh, bảo kiếm thẳng tắp đâm vào hắc báo phần cổ. Hắc báo dãy rủa vài cái, cuối cùng ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn lấy chết đi hắc báo, đều buông lỏng một hơi. Trần Bình chà chà trên trán mồ hôi, nói ra, cái này hắc báo tới quá đột ngột, cũng không biết cùng trong thôn sự tình có quan hệ hay không. Cao Mỹ Viên nói ra, mặc kệ có quan hệ hay không, sơn cốc này tựa hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Hai người quyết định tiếp tục tại trong sơn cốc thăm dò, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn manh mối. Bọn họ dọc theo hắc báo xuất hiện phương hướng đi đến, phát hiện phía trước có một cái sơn động. Mà cái sơn động này nhìn qua rất dài, xem bộ dáng là trực tiếp thông hướng bên ngoài sơn cốc. Trong sơn động tràn ngập một cỗ âm u khí tức, cửa động chung quanh trên mặt đất có một ít kỳ quái ký hiệu. Trần Bình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy những ký hiệu này, nói ra, những ký hiệu này thoạt nhìn như là một loại nào đó tà ác trận pháp, chẳng lẽ cái sơn động này cùng Lý đạo trưởng tà thuật có quan hệ? Cao Mỹ Viên có chút lo âu nói ra, rất có thể, chúng ta muốn đi vào sao? Trần Bình đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, vào xem, nói không chừng có thể tìm tới một số liên quan tới người áo đen hoặc là Lý đạo trưởng âm như quan trọng manh mối. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động. Trong sơn động ánh sáng tối tăm, chỉ có một ít yếu ớt ánh sáng theo cửa động xuyên tấu vào. Bọn họ dọc theo sơn động thông đạo chậm rãi tiến lên, bên hai thỉnh thoảng truyền đến nước nhỏ xuống thanh âm, tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi tới, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi động huyệt. Trong huyệt động trưng bày một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá khắc đầy phù văn. Cao Mỹ Viên nhìn lấy cầu thang đá, nói ra, "Trần Bình, cái này cầu thang đá xem ra rất quỷ dị, những phù văn này giống như đang phát tán ra một loại kỳ quái năng lượng." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Chớ tới gần, trước quan sát một chút." Đúng lúc này, động huyệt trên vách tường đột nhiên sáng lên mấy cái ngọn bó đuốc, đem trọn cái huyệt động chiếu lên sáng như ban ngày. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một đám người áo đen theo động huyệt các ngõ ngách dũng mãnh tiến ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu người áo đen nhìn lấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Các ngươi còn thực có can đảm đến, đã đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Trần Bình nhìn lấy người áo đen, trấn định nói, "Các ngươi là ai? Cùng Lý đạo trưởng có quan hệ gì?" Người áo đen không có trả lời Trần Bình vấn đề, mà chính là vung tay lên, ra hiệu thủ hạ người phát động công kích. Một trận kịch liệt chiến đấu lần nữa khai hỏa, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cùng người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Người áo đen nhân số đông đảo, mà lại võ công cao cường, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhưng cũng không sợ. Bọn họ nương tựa theo gương ngạnh ý chí cùng cao siêu võ nghệ, lần lượt đánh lui người áo đen công kích. Chương 3187, cao siêu tà thuật chương 3187, cao siêu tà thuật trong chiến đấu, Trần Bình phát hiện những người áo đen này tựa hồ cũng chịu đến lực lượng nào đó khống chế, bọn họ hành động tuy nhiên đều nhịp, nhưng ánh mắt lại lỗ trống vô thần. Trần Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ những người áo đen này là bị Lý đạo trưởng dùng tà thuật khống chế? Nếu như có thể tìm tới khống chế bọn họ ngọn nguồn, có lẽ liền có thể phá giải tràng nguy cơ này. Trần Bình theo bên người lấy ra kim châm, tại những người áo đen này trên khuôn mặt đều điểm chết huyệt. Người áo đen lập tức đều bị định trụ. Vừa mới cái kia cầm đầu người áo đen phát hiện một đám thủ hạ toàn bộ bị định trụ về sau, hắn lập tức thì mở miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Trần Bình nhìn xem Cao Mỹ Viên, nói ra: "Mỹ Viên, chúng ta cùng một chỗ hợp lực thu thập cái kia ra hỏa." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời: "Không có vấn đề." Không phải hai người bắt đầu hai bên hai lộ, đối cái kia dữ tợn người áo đen bắt đầu tiến công. Người áo đen lấy ra hai thanh lưới hái một dạng vũ khí, ngăn cản Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên công kích. Tại hai người hợp lực công kích đến, người áo đen có chút chống đỡ không được. Trần Bình rất nhanh liền nhìn ra người áo đen sơ hở, thì ở ngực một chỗ nốt ruồi son bên kia. Hắn theo bên người lấy ra kim châm, nhanh chóng hướng về người áo đen công kích mà đi, rất nhanh kim châm điểm trúng người áo đen ở ngực nốt ruồi son. Người áo đen thoáng cái bị bình tĩnh ngay tại chỗ. Lúc này thời điểm, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng nghe nổi công kích. Liên tại bọn hắn muốn tới gần người áo đen, muốn xem rõ ngọn ngành thời điểm. Người áo đen thân thể đột nhiên thì chậm rãi tuôn ra động lên đến, sau đó bắt đầu biến đến rất dẹp tiểu. Sau cùng biến thành một tấm màu đen trang giấy, phía trên điểm rất nhiều màu đỏ mực đỏ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn trợn mắt hốt mồm, nguyên lai vừa mới cùng bọn hắn đánh người áo đen, là một bộ bị người cách làm người giấy. Đúng vào lúc này, vừa mới bị Trần Bình định trụ một đám người áo đen, cũng chậm chậm toàn bộ biến thành vô số cấu người giấy. Những thứ này người giấy bắt đầu từ nội bộ bốc cháy lên, rất nhanh liền đốt thành tro bụi. Còn tốt vừa mới, Cao Mỹ Viên theo bên người lấy điện thoại di động ra, đem một màn này toàn bộ vô xuống đến. Sau đó, Cao Mỹ Viên lại trong sơn động khắp nơi quay chụp lấy, sơn động không ngừng lay động, bên trong để đó đổ vật, ào ào té lăn trên đất phá nát. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lập tức dựa theo đường cũ, chạy ra khỏi sơn động. Bọn họ đứng tại bên ngoài sơn động, nhìn trước mắt đã đổ sụp sơn động, hai người đều vô cùng chấn kinh. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói ra: "Trần Bình, không nghĩ tới còn có loại chuyện này, rõ ràng bên trong những người kia đều là có máu có thịt người áo đen, về sau đều biến thành vô số cấu người giấy. Ta nghĩ đây cùng cái kia Lý đạo sĩ có quan hệ, cái này Lý đạo sĩ tu luyện tà pháp vẫn là rất lợi hại." Trần Bình gật gật đầu nói: "Đối, cái này Lý đạo sĩ pháp lực thật đúng là có điểm sâu. Không nghĩ tới còn có thể đem người giấy sử dụng pháp thuật biến thành từng cái chân nhân một dạng." Hắn lời nói xong, nhớ tới vừa rồi tại trong rừng cây xuất hiện cái kia hắc báo. Sau đó, hắn đội vàng hướng Cao Mỹ Viên nói ra: "Mỹ Viên, vừa mới bị ta giết chết cái kia hắc báo, cũng cảm giác có chút kỳ quái, chúng ta đi xem một chút hắc báo thi thể còn ở đó hay không." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Sau đó, hai người nhanh chóng trở về tới vừa mới Trần Bình giết chết hắc báo địa phương. Bọn họ ở chung quanh tìm kiếm, thủy chung tìm không thấy hắc báo thi thể. Sau cùng, Trần Bình tại giết chết hắc báo địa phương, phát hiện một bãi cho tàn. Hắn nhìn kỹ một chút, cái này bãi cho tàn tựa như là một mảng lớn giấy, thiêu hủy về sau lưu lại cho dấu vết. Nhìn đến vừa mới, trong rừng cây xuất hiện đầu kia hắc báo, cũng hẳn là bị người dùng giấy vẽ thành hắc báo bộ dáng, cách làm. Từ đó thì biến thành một đầu hắc báo, nhìn qua tựa như tránh thức hắc báo một dạng. Theo trời chiều sau cùng một vệt ánh chiều tà biến mất tại đường chân trời, màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, lặng yên bao trùm toàn bộ thế giới. Đi qua phen này dày vò, bên ngoài sắc trời đã đêm đen đến, này lúc thời gian đã đi tới trạm vạng tối 6:30. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đứng tại ngoài sân cốc, vừa mới trong sơn động cùng người áo đen cảnh đánh nhau vẫn rõ mồn một trước mắt. Những người áo đen kia trong nháy mắt hóa thành người giấy đồng thời tự động tiêu hủy. Sơn động cũng theo đó đổ sụp, còn có cái kia nhìn như có máu có thịt, cùng bọn hắn kịch chiến rất lâu hắc báo, lại cũng là dùng giấy vẽ thành sau, thông qua tà pháp biến thành, đây hết thảy đều để cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Bình bay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên, nói ra: "Mỹ Viên, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi Bách Hoa thôn đi. Các loại ăn xong cơm tối về sau, tìm Tú tỷ bọn họ triển khai cuộc họp, thương lượng một chút cái này một hệ liệt chuyện quỷ dị." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, đáp lại nói: "Không có vấn đề, hôm nay phát sinh sự tình quá ly kỳ, sắp thực đến thật tốt thảo luận một chút." Sau đó, hai người dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về, dưới chân đường nhỏ ở trong màn đêm lộ ra có chút mơ hồ. Nhưng bọn hắn nương tựa theo quen thuộc trí nhớ cùng nhanh nhẹn thân thủ, cấp tốc hướng về lên núi miệng phương hướng tiến lên. Bốn phía rừng cây tại gió đêm bên trong vang xào xạc, dường như nói thần bí cố sự. Lúc này, thời gian đã tới trạm vạng tối 7:00. Đúng lúc này, Trần Bình trung điện thoại di động đánh vỡ yên tĩnh, là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến: "Trần Bình, ngươi cùng Mỹ Viên cô nương đi trong sơn cốc nhìn Chu Mỹ Châu, nàng tình huống thế nào nha? Các ngươi cái gì thời điểm hồi thôn bên trong đâu?" Trần Bình vội vàng nói: "Chúng ta đã nhìn qua Chu Mỹ Châu, nàng tình huống bây giờ so sánh ổn định. Chúng ta ngay tại hồi thôn trên đường, tiếp qua 10 phút liền có thể đến Bách Hoa thôn. Có một số việc các loại ăn xong cơm tối, mọi người sẽ cùng nhau trò chuyện." Điền Tú Tú nói ra: "Được, không có vấn đề, các ngươi tranh thủ thời gian trở về a." "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường." Tắt điện thoại, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tăng tốc cước bộ, 5 phút sau, bọn họ thuận lợi đến phía sau thôn xuống núi miệng. Hai người một khắc chưa ngừng, nhanh chóng hướng về Trầm Tú Như nhà phương hướng đi đến. Làm bọn hắn đến Trầm Tú Như nhà trong sân lúc, ấm áp ánh đèn từ trong nhà lộ ra, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng các loại một đám cô nương đều đã tụ tập ở đây. Lương Nguyệt cùng Nưu Tình các loại mấy vị cô nương đang đem một bàn bàn nóng hôi hổi thức ăn bưng đến trong sân trên mặt bàn, đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí. Điền Tú Tú nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, trên mặt tươi cười, bận bịu bắt chuyện hai người tới. Trần Bình, Mỹ Viên, các ngươi có thể tính trở về, mau tới đây cùng nhau ăn cơm. Tốt, Tú tỷ, một hồi ăn xong cơm tối về sau, mọi người triển khai cuộc họp nghị. Ân, để mọi người đợi lâu. Mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu ăn lên cơm tối. Trên bàn cơm, mọi người nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp, nhưng đều tận lực tránh đi những cái kia nặng nề đề tài, dường như muốn tại cái này ngắn ngủi dùng cơm thời gian bên trong hưởng thụ một lát yên tĩnh. Ăn xong cơm tối, mọi người không có tán đi, mà là tiếp tục lưu trong sân khai hội. Trần Bình hắng giọng, bắt đầu giảng thuật hắn cùng Cao Mỹ Viên tại trong sơn cốc kinh lịch. Chúng ta vẫn an Chu Mỹ Châu, hiểu được nàng sinh non trước mơ tới một người áo đen, nói con nàng không thể lưu. Chúng ta hoài nghi nàng sinh non cùng cái bóng đen này có quan hệ. Về sau, chúng ta tại sơn cốc bên cạnh trong rừng cây nghe đến âm hưởng, phát hiện một cái hắc báo. Đánh chết hắc báo sau, lại trong sơn động tao ngộ một đám người áo đen, cùng bọn hắn tranh đấu đồng thời đem bọn hắn khống chế lại. Có thể sau cùng, những người áo đen này đều biến thành trăng giấy, chính mình tiêu hủy, sơn động cũng đổ sụp, thì liền bên ngoài hắc báo thi thể cũng biến thành giấy tiêu hủy. Nghe xong Trần Bình giảng thuật, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chương 3188, buổi tối vẫn là không an toàn. Chương 3188, buổi tối vẫn là không an toàn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng dẫn đầu nói, có thể đem trang giấy thông qua tà pháp biến thành người và động vật, đối phương pháp lực nhất định rất mạnh. Bạch Tuyết cao mày phụ hòa nói, cái này thi pháp người rất có thể cũng là đào tẩu Lý đạo trưởng. Mai Toa Trần cùng Âu Thiến Thiến cũng tham gia hội nghị. Mai Toa Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy trong sơn cốc phát sinh đây hết thảy đều là Lý đạo trưởng gây nên. Điều này nói rõ hắn đã để mắt tới Bách Hoa thôn cùng thôn sau sơn cốc, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Cho nên tiếp đó, mọi người nhất định muốn bạn phần cẩn thận, cái này Lý đạo trưởng vô cùng giàu hoạt, pháp lực còn đặc biệt cao. Âu Thiến Thiến cũng gật đầu, nói ra, tốt nhất bây giờ có thể tìm tới Lý đạo trưởng chỗ ẩn thân, đem cái này ác đạo giải quyết hết, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sau đó, mọi người ngươi một lời ta một câu, hào hào phát biểu lấy chính mình cái nhìn cùng ứng đối phương pháp. Cảnh ban đêm dần dần sâu, ánh trăng vậy trong sân, vì mọi người bóng người phủ thêm một tầng ngân xa. Thời gian đang nhiệt liệt thảo luận bên trong, rất nhanh liền đến buổi tối 9:00. Trần Bình trong lòng một mực lo âu Bông Gia thôn tình huống, đặc biệt là cái kia tại Bông Gia thôn gây án sau, đào tẩu áo đen lão nhân. Hắn suy tư một lát sau, nói ra, ta lo lắng Bông Gia thôn buổi tối còn sẽ có tà vật xuất hiện, cái kia áo đen lão nhân không có bắt lấy, quá nguy hiểm. Ta dự định buổi tối 10:00 về sau đi Bông Gia thôn, bảo hộ thôn dân. Điền Tú Tú gật đầu, biểu thị đồng ý, dạng này rất tốt, Bách Hoa thôn an toàn thì giao cho chúng ta. Mà lại cửa thôn có quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ trông coi, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cao Mỹ Biên, Bạch Tuyết, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần ảo ảo biểu thị, muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ tiến về Bông Gia thôn. Trần Bình suy tính một chút, nói ra, Tiểu Tuyết, Thiên Thiến, các ngươi lưu tại Bách Hoa thôn nghỉ ngơi thật tốt. Để Mỹ Biên cùng Mai tỷ bồi ta đi Bông Gia thôn, tăng thêm tại Bông Gia thôn tiểu thành con góc, chúng ta ứng phó đột phát tình huống cần phải dư xài. Mọi người nghe xong, đều biểu thị đồng ý sau đó, một đám người liền ai đi đường đấy. Có muốn đi tham gia buổi tối đội tuần tra, có quy tắc đi về nghỉ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người tới Trần Bình nhà bên ngoài viện. Trần Bình đi vào trong nhà, cầm một số viên thuốc cùng phụ chú, chuẩn bị buổi tối gặp phải tà môn sự tình có thể ứng đối. Về sau, ba người phía trên Trần Bình dừng ở bên ngoài viện xe. Trần Bình phát động xe, chậm rãi lái rời, hướng về Bông Gia thôn phương hướng mà đi. Xe chạy tại thôn đường phía trên, ánh trăng vẩy vào mặt đường, phát ra nhấp nô trắng bạc. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đụng phải Mạnh Viêm, Lê Anh Tư cùng Tôn Lợi ba người. Trần Bình đem xe dừng lại, Mạnh Viêm bọn người tiến lên, ba người lên xe. Này lúc thời gian là buổi tối 9:03. Mạnh Viêm xoa xoa con mắt nói ra, chúng ta hôm qua một đêm không ngủ, đều tại Bông Gia thôn bên kia. Xế chiều hôm nay trở về, ăn xong cơm trưa thì đi nghỉ ngơi, một mực ngủ đến bây giờ. Trần Bình nói ra, Mạnh thúc thúc, chúng ta phải lái xe đi Bông Gia thôn, muốn là buổi tối Bông Gia thôn xuất hiện tình huống dị thường, chúng ta cũng tốt ứng phó. Mạnh Viêm dặn dò, các ngươi buổi tối nhưng phải cẩn thận một chút, người áo đen kia còn chưa bắt được, Lý đạo trưởng cũng đào tẩu, đều không phải là lương thiện. Trần Bình gật đầu đáp lại, chúng ta sẽ cẩn thận. Trần Bình đột nhiên nhớ tới, tại trong sơn cốc phát sinh sự tình, liền nói ra, đối, ta nói với các ngươi, vừa rồi tại trong sơn cốc, chúng ta phát hiện hắc báo cùng người áo đen. Kết quả sau cùng bọn họ đều biến thành người giấy. Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi ba người nghe xong, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Trần Bình nói tiếp đi, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Bị viên trong sơn động đập tới người áo đen biến thành trang giấy sau cùng, đốt thành cho bụi video, ta phát cho tư thế anh hùng. Các ngươi lúc rảnh rỗi nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng một chút. Lê Anh Tư đáp, được rồi, không có vấn đề. Đón lấy, Trần Bình lập tức lấy điện thoại di động ra, đem Cao Mỹ Viên quay chụp trong sơn động người áo đen biến thành trang giấy, thiêu đốt toàn bộ quá trình video, phát cho Lê Anh Tư. Lê Anh Tư tiếp thu được video sau, Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người liền cáo biệt Mạnh Viên bọn họ, tiếp tục lái xe tiến về Bông Gia thôn. Lê Anh Tư ngay sau đó đem video phân biệt phát cho Mạnh Viên cùng Tôn Lợi, ba người lập tức mở ra video, nghiêm túc quan sát. Trong video, trong sơn động quang ảnh lấp lóe, người áo đen tại cùng Trần Bình trong lúc đánh nhau, bị Trần Bình đều định trụ. Qua một hồi, những người áo đen này đột nhiên thân hình biến hóa, dần dần hóa thành trăng giấy, sau đó giấy lên hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ba người nhìn lấy video, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã đối loại này tà thuật cảm thấy chấn kinh, lại vì sắp đứng trước không biết cảm giác nguy hiểm đến lo lắng. Mạnh Viêm cau mày, trong lòng suy tư, cái này Lý đạo trưởng tà thuật càng quỷ dị, nhìn đến chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Vương gia thôn bên kia tình huống không biết, Trần Bình bọn họ lần này đi không biết sẽ gặp phải cái gì. Lê Anh Tư thì một mặt nghiêm túc nói, video này bên trong tà thuật chưa từng nghe thấy, chúng ta đến mau chóng nghiên cứu ra kế sách tương đối, không phải vậy trong thôn người đều gặp nguy hiểm. Tôn Lợi cũng gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, mà lại chúng ta còn không biết Lý đạo trưởng bước kế tiếp hội làm thế nào, nhất định phải tăng cường đề phòng. Lúc này, Trần Bình lái xe, ở trong màn đêm phi nhanh. Ngoài cửa sổ xe, đồng ruộng cùng cây cối ở dưới ánh trăng nhanh chóng lùi về phía sau, dường như thời gian cũng tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong gia tốc trôi qua. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt kiên định nhìn lấy phía trước. Trong nội tâm nàng lặng yên suy nghĩ, lần này đi Bông Gia thôn, nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt không thể lại để cho tà vật thương tổn đến thôn dân. Mai Toa Trần thì tại chỗ ngồi phía sau phía trên, gấp nắm lấy trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nàng biết rõ lần hành động này tính nguy hiểm, nhưng vì thôn làng an bình, nàng không có chút nào lùi bước chi ý, xe rất nhanh liền lái rời Bách Hoa thôn phạm vi, tiến vào thông hướng Bông Gia thôn đường. Con đường này hai bên là rậm rạp ruộng, tại gió đêm bên trong vang xào xạc, dường như nói mảnh đất này ẩn tàng bí mật. Ánh trăng vẩy vào đồng ruộng phía trên, cho hết thảy đều bịt kín một tấm sắt thái thần bí. Trần Bình đánh vỡ trong xe chờ mặc, một hồi đến Bông Gia thôn, chúng ta đi trước tìm Tiểu Thanh con góc, giải xuống trong thôn tình huống. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, không biết cái kia áo đen lão nhân có thể hay không xuất hiện lần nữa. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cùng kêu lên đáp, tốt. Không bao lâu, xe chậm rãi lái vào Bông Gia thôn. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy hộ nhân ra cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn, trong bóng đêm lộ ra phá lệ cô đơn. Trần Bình dừng xe ở trong thôn trên đất trống, ba người xuống xe. Ban đêm Bông Gia thôn tràn ngập một cỗ tĩnh mịch mà áp lực khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, đánh vỡ cái này chết một dạng yên tĩnh. Cao Mỹ Viên nhịn không được nhẹ giọng nói ra, làm sao cảm giác trong thôn có chút âm trầm, khiến người ta tâm lý run rẩy. Mai Toa Trần cũng nhỏ giọng đáp lại, đúng vậy à, luôn cảm thấy có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta. Trần Bình thì thấp tiếng nói ra, mọi người chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, bảo trì cảnh giác. Nói, hắn bắt đầu dùng cách không truyền âm phương pháp cùng Tiểu Thanh con cóc câu thông, để nó tận mau tới đây tụ hợp. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thanh con cóc liền nhún nhảy một cái địa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó nhìn thấy Trần Bình ba người, hoa hoa gọi hai tiếng, nói ra, Trần đại ca, các ngươi có thể tính đến. Trong thôn từ xế chiều đến bây giờ cũng còn tính toán an tĩnh, bất quá ta luôn cảm thấy có cố kỳ quái khí tức, giống như là có đồ vật gì tại ở nút. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, chúng ta cũng cảm giác được. Tiểu Thanh con cóc, ngươi mang theo chúng ta ở trong thôn bốn chỗ đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Thanh con cóc đáp một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường. Bốn người dọc theo thôn làng đường nhỏ chậm rãi đi tới. Ánh trăng đem bọn hắn bóng người kéo đến thật dài. Chương 3189, kỳ quái hắc ảnh. Chương 3189, kỳ quái hắc ảnh. Mỗi khi đi qua một gia đình, Trần Bình đều sẽ tỉ mỉ quan sát chung quanh tình huống, nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại. Đột nhiên, Mai Toa Trần dừng bước lại, chỉ về đằng trước cách đó không xa một gia đình, nói ra, các ngươi nhìn, gia đình kia cửa sổ, làm sao lộ ra một cô kỳ quái quang. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy gia đình kia trong cửa sổ, lộ ra một loại u hào quang màu xanh lục, trong bóng đêm lộ ra phá lệ quỷ dị. Trần Bình thấp tiếng nói ra, đi qua nhìn một chút. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí hướng về gia đình kia đi đến. Làm bọn hắn tới gần nhà lúc, một cô ý lạnh đập vào mặt. Cao Mỹ Viên nhịn không được đánh cái dùng mình, nói ra, Trần Bình, cô hàng ý này tốt thấu xương, khẳng định có vấn đề. Trần Bình ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân. Quất két một tiếng, cửa sân phát ra tiếng vang, tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ trói tai. Trong sân trưng bày một số nông cụ, lộ ra lộn xộn. Bọn họ tiếp tục hướng về gian nhà tới gần, cái kia cố màu xanh đậm quan càng mãnh liệt. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào gian nhà lúc, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận âm u tiếng cười. Tiếng cười kia ở trong trời đêm quanh quẩn, khiến người ta rùng mình. Trần Bình nắm chặt trong tay phụ chú, trước tiên đi vào phòng. Trong phòng cảnh tượng để bọn hắn giật nảy cả mình, chỉ gặp một cái toàn thân tản ra u hào quang màu xanh lục người đang đứng trong phòng. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, ánh mắt bên trong để lộ ra khí tức tà ác. Nhìn đến Trần Bình bọn người thì đến, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi rốt cuộc đến, ta chờ các ngươi thật lâu. Trần Bình nhìn chằm chằm cái này người, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Cùng áo đen lão nhân cùng Lý đạo trưởng có quan hệ gì? Người kia không có trả lời Trần Bình vấn đề, mà chính là vung tay lên, mấy cái đạo xanh biết ánh sáng mang hướng lấy bọn hắn phong tới. Trần Bình cấp tốc đem phủ chú ném ra, phủ chú trên không trung giấy lên hỏa diễm, ngăn trở hào quang màu xanh lục. Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cùng Tiểu Thanh con góc cũng lập tức triển khai hành động. Cao Mỹ Viên tay cầm bảo kiếm, hướng về người kia phóng đi. Mai Toa Trần thì từ bên hông móc ra phi tiêu, hướng về người kia bắn tới. Tiểu Thanh con góc nâng lên quai hàm, phun ra một cỗ độc dịch. Người kia thấy thế, thân hình lóe lên, tránh đi mọi người công kích, sau đó lần nữa phát động công kích. Trong lúc nhất thời, trong phòng quang mang lấp lóe, song phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Trong chiến đấu, Trần Bình phát hiện cái này người chiêu thức có chút quen mắt, tựa hồ cùng trước đó gặp phải người áo đen có liên hệ nào đó. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, chẳng lẽ cái này người cũng là Lý đạo trưởng dùng tà thuật khống chế? Nếu như có thể bắt hắn lại, nói không chừng thì có thể tìm tới Lý đạo trưởng hạ lạc. Thế mà, cái này người pháp lực không thể khinh thường, cứ việc Trần Bình bọn người toàn lực công kích, lại nhất thời khó có thể đem hắn chế phục. Theo chiến đấu duy trì liên tục, người kia công kích càng mãnh liệt, Trần Bình bọn người dần dần có chút cố hết sức. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên sơ ý một chút, bị một đạo lục sắc quang mang đánh trúng, té ngã trên đất. Trần Bình thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy đến Cao Mỹ Viên bên người. Hắn đem một viên thuốc nhét vào Cao Mỹ Viên trong miệng, nói ra: "Mỹ Viên, ngươi thế nào?" "Chống đỡ." Cao Mỹ Viên cắn răng nói ra: "Ta không sao, Trần Bình, đừng quản ta, trước bắt hắn lại." Mai Toa Trần cùng Tiểu Thanh con cóc thì thừa cơ, phát động càng công kích mãnh liệt, nỗ lực kiểm chế lại người kia. Trần Bình đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định và mang. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực, đem tự thân pháp lực tăng lên tới cực hạn, sau đó lấy ra một chương uy lực mạnh mẽ phù chú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phù chú trong nháy mắt bốc cháy lên, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Theo ánh sáng màu vàng xuất hiện, người kia tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hắn nỗ lực tránh né, nhưng quang mang như bóng với hình, đem hắn chăm chú bao phủ. Tại ánh sáng màu vàng chiếu xuống, người kia phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể bắt đầu run rẩy. Ngay tại mọi người coi là sắp chế phục người kia lúc, đột nhiên, gian nhà trên vách tường xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong tản mát ra cường đại lực hút, đem chung quanh hết thảy đều hút đi vào. Trần Bình bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Làm bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình thân ở một cái lạ lẫm địa phương. Bốn phía là một vùng tăm tối, chỉ có một ít lấp lóe u quang ở phía xa phiêu đãng. Cao Mỹ Viên có chút kinh hoàng nói: "Trần Bình, đây là nơi nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Trần Bình cau mày, nói ra: "Ta cũng không biết, nhìn đến trong chúng ta đối phương bấy giờ. Mọi người đừng đợi, nhìn xem có thể hay không tìm tới ra ngoài đường." Bốn người cẩn thận từng ly từng tí trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái âm hưởng, phảng phất có vô số đôi ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên bọn họ. Mai Toa Trần nắm thật chặt phi tiêu, nói ra: "Cảm giác nơi này thật quỷ dị, không biết còn gặp được nguy hiểm gì." Tiểu Thanh con cóc cũng oa oa gọi hai tiếng, biểu đạt chính mình bất an. Đi tới, phía trước xuất hiện một đầu chật hẹp thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Trần Bình nói ra: "Bất kể như thế nào, trước dọc theo cái thông đạo này đi một chút nhìn." Sau đó, bốn người theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Cuối lối đi là một cái rộng rãi động huyệt, trong huyệt động có một cái thạch đài to lớn. Trên bệ đá khắc thật kỳ quái phù văn tản ra quỷ dị ánh sáng mang. Liên tại bọn hắn tới gần cầu thang đá lúc, cầu thang đá đột nhiên chấn động, theo dưới bệ đá tuôn ra một đám hắc ảnh. Những bóng đen này hình như quỷ mị, hướng về Trần Bình bọn người đánh tới. Trần Bình bọn người lập tức dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón một vòng mới chiến đấu. Tại cái này lạ lẫm mà nguy hiểm địa phương, bọn họ có thể hay không chiến thắng những bóng đen này, tìm tới ra ngoài đường, vạch trần đây hết thảy sau lưng Trần tướng đâu? Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Theo hắc ảnh tới gần, Trần Bình bọn người thấy rõ bọn họ bộ dáng. Những bóng đen này giống như hình người, lại không có ngũ quan, toàn thân tản ra âm u khí tức. Bọn họ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì bổ nhào vào trước mặt mọi người. Trần Bình cấp tốc cầm trong tay phủ chú ném ra ngoài, phù chú trên không trung hóa thành một nói màn ánh sáng màu vàng, tạm thời ngăn trở hắc ảnh công kích. Cao Mỹ Viên thua tay bảo kiếm, hướng về hắc ảnh chém tới, mỗi một kiếm đều mang theo một trận gió âm thanh. Nhưng hắc ảnh lại như hư vô chi vật, bảo kiếm chém vào bọn họ trên thân, chỉ kích thích một trận khói đen. Mai Toa Trần thì không ngừng mà ném ra ngoài phi tiêu lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang. Thế mà phi tiêu xuyên qua hắc ảnh, lại không thể đối bọn nó tạo thành thực chất tính tương tổn. Tiểu Thanh con cóc cũng nâng lên quai hàm, phun ra độc dịch rơi vào hắc ảnh phía trên, hắc ảnh chỉ là hơi chút dừng lại một chút, liền tiếp tục đánh tới. Những bóng đen này giống như không sợ chúng ta công kích, làm sao bây giờ? Cao Mỹ Viên lo lắng hô. Trần Bình trong mày, một bên duy trì lấy màn ánh sáng màu vàng, một bên suy tư đối sách. Đột nhiên, hắn phát hiện hắc ảnh tại tiếp xúc kim sắc đến màn sáng lúc, sẽ có ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ đối với cái này kim quang có kiêng kỵ. Mọi người nghe ta nói, chúng ta tập trung công kích hắc ảnh đầu, dùng toàn lực công kích, cũng có thể tìm tới bọn họ nhược điểm. Trần Bình la lớn. Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cùng Tiểu Thanh con cóc nghe vậy, lập tức điều chỉnh phương thức công kích, hào hào hướng về hắc ảnh đầu công tới. Cao Mỹ Viên nhìn chính xác một cái hắc ảnh, đột nhiên một kiếm đâm về đầu, bảo bối kiếm đâm trúng hắc ảnh đầu trong nháy mắt, hắc ảnh phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng, thân thể bắt đầu tiêu tán. Mai Toa Trần cũng ném ra ngoài mấy cái phi tiêu, tinh chuẩn địa bắn trúng mấy cái hắc ảnh đồng dạng tiêu tán trong không khí. Tiểu Thanh con cóc thì phun ra một cỗ càng thêm mạnh mẽ độc dịch đánh trúng hắc ảnh đầu, hắc ảnh trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn đến công kích hữu hiệu, mọi người lòng tin tăng nhiều, càng thêm ra sức địa công kích hắc ảnh. Thế mà, hắc ảnh liên tục không ngừng điệu theo dưới bệ đá tuôn ra, tựa hồ vô cùng vô tận.